Chương 102, công pháp phẩm hoàng. Chương 102, công pháp phẩm hoàng. Cao Phong phóng người đi vun vút, dùng bàn tay pháp thuật chụp tới chụp lui mà chẳng trúng được cái loại tuyệt học kia. Ngay khi hai bàn tay của hắn áp sát, định dùng hai tay tóm gọn thì đột nhiên ngay chỗ đó xuất hiện một cái dây lớn. Sợi dây này màu hồng đen, không giống với dây bình thường mà là được ngưng kết từ thần lực, lấy thần thức kết hợp với sinh lực. Nó nhanh chóng chụp tới, cuốn quanh rồi kéo cả quả cầu chứa đựng tuyệt học kia về một phía. Ánh mắt của Cao Phong chớp động, hắn nhìn tới trước, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra người gây nên hành động vừa rồi. Đứng cách xa chỗ hắn tầm trăm trượng, có hai người nam nữ đang ở đó, trên tay người nữ chính là quả cầu chứa đựng tuyệt học vừa rồi. Cô ta đưa tay vào bên trong, lấy cuốn trục đó ra, khẽ động thần thức quan sát rồi bỗng nhiên cầm nó vứt vào không trung. Lạ thay, cuốn trục công pháp đó ngay khi vừa rơi xuống dưới, lập tức biến mất trước mặt Cao Phong, giống như chưa từng xuất hiện vậy, chẳng để lại dấu hiệu gì. Cao Phong ngước nhìn về phía hai người kia, hắn nhận ra ngay hai người này là bọn mà hắn đã thấy khi nay ở ngoài thư viện. Bằng vào thần thức của mình khi nhìn vào tu vi của những người này lại trở nên không rõ ràng, cho nên Cao Phong chắc chắn rằng thực lực của cả hai cao hơn hắn. Và lại ánh mắt họ nhìn hắn lộ rõ nét khinh thường, tùy tiện chộp lấy cuốn trục mà chẳng một lời nói nào được đưa ra, khiến cho trong lòng Cao Phong có chút không ưa. Hắn xoay người bỏ đi, tìm kiếm cơ duyên khác thuộc về mình, trong lòng tự đủ. Hai người này tu vi cao hơn ta, và lại cuốn trục kia từ đầu đã không chọn ta rồi, tốt nhất ta nên đi nơi khác tìm kiếm vậy. Nghĩ như vậy, hắn liền đi đến một nơi khác, tự mình tìm kiếm một cuốn bí kíp thuộc về chính mình. Hắn đi đến một nơi xa, nơi này có những mỏm đá lơ lửng trên không, trông như một ngọn núi nhưng bị một lực lượng gì đó làm nó vỡ tung, trở thành nhiều phần nhỏ. Những mỏm đá nhỏ này có nhiều dây leo liên kết với nhau, tạo thành một quần thể chung khiến chúng không thể trôi đi đâu được. Cao Phong vừa mới đi tới nơi này, hắn đã bị cảnh tượng của những khối đá này thu hút, cho nên bay gần vào để quan sát. Đột nhiên trong thần thức của hắn xảy ra cảm ứng, mà cảm ứng này lại mạnh giống như bị thứ gì đó đàn áp. Tinh thần của hắn chấn động, liền dừng thân thể đang bay lại, từ từ đưa mắt xem nguồn cơn của cảm ứng vừa rồi là từ đâu phát ra. Bất chợt ánh mắt hắn chú ý tới một điểm, liền đưa thân bay thẳng tới chỗ đó để mà xem xét. Cao Phong phóng người bay đi, một mạch đã tìm ra nơi phát ra nguồn lực mạnh mẽ kia. Nơi đây là một nơi khá sâu trong những kiến trúc khối đá, cho nên tu sĩ khi bay qua mà không lại gần rất khó để ý. Cao Phong không biết nguồn lực này ra xung quanh hay không, nhưng mà từ khi hắn tới đây thì trong thần thức lại không phát hiện được gì. Chưa nói tới hai người kia, nếu có ai ở trong này thì ta phải cẩn thận hơn mới được. Cao Phong nghĩ thầm. Nghĩ xong hắn liền vận lực trên người, dùng thần thức kết hợp với sinh lực tạo thành một cái màn bao bọc toàn thân. Việc này là Cao Phong cẩn thận chuẩn bị, bởi vì hắn sợ sẽ xảy ra điều gì, dù gì thì nơi đây cũng là nơi xa lạ với hắn mà. Hắn chuẩn bị kỹ càng, liền đưa người tới trước, đi sâu vào trong những tòa núi đá tiến sâu vào chỗ kia. Tại đây hắn phát hiện một cái hang động lớn, khi đưa thần thức tiến vào thì phát hiện được một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ. Chính là nơi này rồi, đây là nơi tỏa ra năng lượng như loại tuyệt học mà ta gặp. Lúc này hắn mới nhận ra thứ năng lượng vừa rồi mà bản thân đã cảm ứng được, chính là năng lượng khi tiếp cận với một loại tuyệt học, cảm giác nôn nao đó Cao Phong không thể nào quên được. Sau khi kiểm tra hang động, Cao Phong liền tiến vào trong đó, tâm trí bỗng nhớ lại cái hồi đi vào trong hang bạch thú. Nhờ vậy mà bước chân của Cao Phong cũng chậm lại, hắn cũng lấy sẵn ra binh khí trường thương cầm trên tay. Hắn đi vào bên trong, lập tức phát hiện ra thứ đã gây ra cảm ứng vừa rồi, đích thị là một loại tuyệt học được bọc bởi một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này có sinh khí dao động không ngừng, giống như cố giữ cho tuyệt học kia không bị mài mòn theo thời gian. Đặc biệt nó được đặt cạnh một cái xác khô của ai đó, điều này khiến Cao Phong có chút dè chừng. Cao Phong đưa trường thương đụng vài lần vào quả cầu tuyệt học kia, nhận thấy không có gì nguy hiểm mới đưa tay cầm lấy. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đuổi theo thứ này, nhưng may mắn là vừa đưa tay đã cầm được nó. Vậy là thứ này đã cho ta. Bàn tay hắn cầm chặt cuốn bí thư kia, cũng là lúc quả cầu ánh sáng bao bọc biến mất, có vẻ như nhiệm vụ của nó đã được hoàn thành. Đây là một loại công pháp tấn công, cấp phẩm là hoàng, Cao Phong dùng thần thức đã nhận rõ điều này. Trong lòng hắn có chút háo hức, liền đưa tay mở cuốn trục công pháp này ra xem. Vừa mới mở cuốn trục, bất ngờ những ký tự trên đó đều đồng loạt chuyển thành phù văn mà bay lên trên. Bọn chúng hóa thành một tia ánh sáng vàng, chui tọt vào ngay chính giữa trán của Cao Phong. Cao Phong chưa kịp nhận ra chuyện gì, thì tâm trí đã được chuyển vào trong không gian của tâm thức. Hắn đi vào đó đồng thấy được những ký tự phù văn kia từng cái một đang được dung nạp vào tinh thần của hắn. Cái này là... Cao Phong bỗng ngỡ ngàng. Sau một hồi rằng có tiếp thu kinh văn từ cuốn trục công pháp kia, cuối cùng tâm thần của hắn cũng được trở ra bên ngoài. Cao Phong có chút ngỡ ngàng, hắn nhìn xuống cuốn trục trên tay thì thấy rõ đã hóa thành một mớ bụi đất gì đó. Rõ ràng đây chính là cơ chế của tuyệt học trong này, không cho mang ra ngoài chỉ cho người có duyên nắm giữ mà thôi. Mà lúc này Cao Phong cũng nhớ lại văn tự mà hắn đã tiếp thu, công pháp này có tên Long Tranh Hổ Đấu, là một công pháp phẩm hoàng. Công pháp này tên là Long Tranh Hổ Đấu, bởi vì theo như mô tả đã được một vị cường giả cảnh giới cao thâm sáng tạo, sau khi ông quan sát quá trình của hai con thần thú huyền thoại là rồng và hổ. Nhờ vậy mà ông đã tiếp thu lại thần thông kỳ diệu của chúng, sau đó dùng học vấn và cảm ngộ để sáng tạo ra công pháp Long Tranh Hổ Đấu này. Cao Phong vừa tiếp thu vừa ghi nhớ, bộ công pháp này có 3 tầng, mỗi tầng lại sử dụng được những thuật pháp tương tự. Trước mắt tầng đầu là hổ, tầng thứ 2 là long, còn tầng thứ 3 chính là hổ long song kích. Có được công pháp hệ hoàng này, thực lực của ta nhất định vững vàng hơn. Cao Phong cười cười nói. Nói xong hắn mới xoay người lại, hướng về phía cái xác người khô bên cạnh, bộ thi thể này chỉ còn lại mỗi xương, nhìn phần cánh tay dường như cố nắm giữ thứ gì đó. Cao Phong không biết người này có liên quan gì tới công pháp Long Tranh Hổ Đấu hay không, nhưng hắn cũng cung kính ra lễ bái chào một cái. Nhưng mà vừa mới cúi đầu xuống cạnh bộ xương khô kia, hắn liền thấy một tia sáng trong đó lóe lên, giống như có một vật đang phản chiếu. Tò mò đó là thứ gì, Cao Phong liền không người đảo đảo trong đống đất gần bên cạnh bộ xương mà không chút kiêng kỵ. Một lát sau, hắn đã đảo được một vật đầy đất. Thứ này dính đầy đất cát, nhưng chỉ cần thổi một cái lại lộ ra một vật vô cùng tinh diệu, thoạt nhìn cũng biết chắc không phải đồ vật của phàm nhân. Đây là thứ gì? Cao Phong thầm tự hỏi. Trong mắt của hắn nhìn rõ vật này nhưng mà không biết là thứ gì, nhìn qua thì nó có năm cạnh như một hình ngôi sao của những chiếc đèn lồng. Nhưng mà nó lại làm bằng ngọc xanh, thật sự quá khó nhận biết. Sau một hồi suy nghĩ, đụng chạm hay truyền sinh khí cũng không thấy tác dụng gì, cuối cùng Cao Phong cũng bỏ nó lại vào túi chứa vật mà đi ra ngoài. Hắn tuy không chắc cái này có phải bảo vật gì hay không nhưng cứ tạm thời đem theo, bởi vì biết đâu của vật cất có nơi kia mà. Cao Phong bay người bay khỏi hang động, tìm đường đi ra khỏi không gian mật cảnh này. Hắn không phải là người tham lam, có cơ duyên tìm được một cuốn công pháp phẩm hoàng đã quá may mắn rồi. Và lại hắn không muốn phải chạm mặt những người cũng đến đây thử vận, cho nên bây giờ ra ngoài là tốt nhất. Sau khi Cao Phong đi khỏi nơi đây được một khoảng thời gian khá dài, đột nhiên trong hang lại xuất hiện động tĩnh kỳ lạ. Bốn bề hang động như có một đợt sóng sinh lực của rào, vô số đường khí tím đen cùng nhau tệ tụ lại chỗ bộ xương kia. Tức thì bộ xương được một màn khí hắc ám bao phủ, tỏa ra khí tức cuồn cuộn, gây nên chấn động cả tòa đá này. Sau khi làn xương đen kia tan ra, lúc này mới thấy một thân ảnh người đàn ông có gương mặt trẻ trung, thân thể thần chuẩn hiện ra bên ngoài. Cuối cùng sau ngần ấy năm thì ta cũng đã thoát ra được. Ta bị bọn khốn đó vây nốt ở đây, 500 năm trước đã thề ai mà cứu được ta sẽ hết lòng trợ giúp kẻ đó lên tới chí tôn. Nhưng mà 200 năm trước vẫn không được thoát ra, ta đã sửa lời thề, quyết định rằng kẻ nào giải thoát ta thì kẻ đó phải chết. Ta phải ăn tươi nuốt sống kẻ đó thì mới hạ dạng. Cuối cùng thì ngày hôm nay, ta đã tự do thoát khỏi rồi. Rồi đây các ngươi sẽ lại nghe đến tên ta, Hồ Băng Tâm này sẽ trả thù từng tên đã khiến ta ra nông nỗi này. Thân thể này nói một hồi lâu, cuối cùng trên tay vung ra một đường pháp lực, nhanh chóng kết thành một bộ chiến giáp lấp lánh ánh sáng nhiều màu. Người này nhìn quanh một chút, cuối cùng hóa thành một đường ánh sáng cầu vồng mà bay khỏi nơi đây. Lúc này Cao Phong cũng tìm thấy lối ra ban đầu, trong lòng có chút phấn khởi mà gia tăng thêm tốc độ để tiến ra khỏi nơi này. Toàn thân hắn xuyên qua cánh cửa phù văn, hắn nhắm mắt một cái khi mở ra thì đã thấy thân thể trở lại vị trí xuất phát. Chương 103, lại là phiền phức từ người mới gặp. Chương 103, lại là phiền phức từ người mới gặp. Hắn vừa mới hiện ra bên ngoài, không thấy Thiết Thiệt cùng với Đăng Quân đâu, trong lòng chợt sinh nghi. Chưa kịp đi tìm, bỗng hắn lại nghe từ phía trên đầu phát ra âm thanh ầm ầm gì đó, tiếng động giống như ai đang đấu pháp với nhau. Cao Phong đưa mắt nhìn lên, bất chợt phát hiện ra cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng này khiến cho hắn lập tức ngỡ ngàng. Ở trên cao kia, Thiết Thiệt cùng với Đăng Quân đang giao chiến với hai người nào đó, mà bọn người này cũng chính là người mà Cao Phong đã gặp khi còn ở trong mật cảnh của thư viện. Thấy rõ hai bên đang giao chiến vô cùng ác liệt, không biết là có chuyện gì mà khiến cho xảy ra tình huống như vậy. Ánh mắt Cao Phong hơi động, lập tức cũng phóng lên phía trên để xem tình hình thế nào. Hắn không nắm rõ được thực lực của Đăng Quân cao tới đâu, nhưng mà liên quan tới Thiết Thiệt thì hắn phải tham gia. Mà ở trên này, Thiết Thiệt và Đăng Quân đang bị hai người bên đối diện đuổi theo đến nỗi chối chết. Đăng Quân còn đang ra sức chống đỡ lại người phụ nữ kia, còn Thiết Thiệt thì bị người nam đuổi theo không dứt. Ta nói rồi, ta không liên quan đến người này, tại sao cứ phải đuổi theo đánh ta? Thiết Thiệt hô vang. Nó đang dùng hết sức để bỏ chạy, vừa di chuyển vừa tránh né hàng tá mũi sáng từ đằng sau đang điên cuồng bắn tới. Thiết Thiệt tuy rằng đã lấy lại được một chút tu vi, hình dáng bên ngoài đã thực chất hơn nhưng mà nó có cảm giác nếu để trúng một trong số tia sáng này thì cơ thể của nó sẽ tan thành cho bụi. Cho nên giờ đây nó vừa chạy vừa giải thích, nhằm cho người phía sau có thể buông tha cho nó. Nhưng mà người này nghe vậy lại chẳng biểu hiện gì, cứ liên tục đuổi theo đánh ra những đường thuật pháp về phía Thiết Thiệt. Tên này đuổi theo, trong mắt không lộ ra vẻ căm thù mà lại có nét như đang đuổi địch, rõ ràng là không coi Thiết Thiệt ra gì. Hắn giơ hai bàn tay lên bắt lại với nhau, tạo thành một hình tam giác từ hai bàn tay. Đột nhiên từ trong hình tam giác này, một cột lực lượng thần năng màu đỏ thâm bắn mạnh về phía Thiết Thiệt, uy lực vô cùng kinh khủng. Thuật pháp này được người kia sử dụng sinh lực rất nhiều, muốn dùng nó để tiêu diệt luôn con thú trước mặt. Đúng lúc mà cột sáng này tiếp cận được tới Thiết Thiệt, đột nhiên từ một bên lại có bàn tay khổng lồ màu vàng ập tới, che chắn trước người nó. Ngay lập tức bàn tay kia và cột sáng năng lượng dung nhập vào nhau, phát nổ ngay giữa không gian nơi đây, tỏa ra khí lực vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của Thiết Thiệt đột nhiên tập trung, nó vừa cảm nhận đòn đánh của tên kia cho nên mới chạy nhanh hơn. Không ngờ ngay khoảnh khắc sắp trúng, lại được một thứ gì đó bảo vệ. Đây không lẽ? Cao Phong, Thiết Thiệt hét lớn, nó đã nhận ra. Ngay bên dưới cách chỗ của Thiết Thiệt đang bay tầm mấy chục trượng, thân ảnh của Cao Phong đang bay ở đó. Trên tay của hắn vẫn còn phảng phất khí tức sót lại, đây chính là vì hắn mới vừa thi triển Thái Huyền Trưởng. Thiết Thiệt sau khi nhận ra Cao Phong liền chạy đi đến bên người hắn, trong lòng dâng lên sự vui mừng. Cao Phong, ta và ngươi hợp lực đánh bại tên này, hắn cũng không có mạnh quá đâu, nhưng mà mình ta thì lại hơi khó. Thiết Thiệt nói. Mà đúng lúc này, người nam kia sau khi thấy thuật pháp của mình bị phá, ánh mắt cũng đảo đi tìm kiếm. Sau khi hắn thấy được Cao Phong, trên mặt không có chút lay chuyển, chỉ lạnh lùng nói: ngươi là kẻ nào? Có liên quan đến tên dưới kia không? Bọn ta là đồng bạn đi với nhau. Cao Phong đáp. Đồng bạn, vậy là có liên quan tới hắn, ngươi cũng phải chết. Vừa mới nói xong, người này tiếp tục thi triển bí thuật, lấy từ trong người ra một cái búa lớn, xung quanh tỏa ra khí tức phương cực. Hắn cầm cây búa trong tay, trên miệng liên tục nhấp quyết, bất chợt đằng sau lưng hiện ra một hình phù bằng ánh sáng kỳ dị. Bước đồ án này vừa được dựng lên, cũng là lúc mà tên này phóng tới tấn công Cao Phong và Thiết Thiệt. Thấy hành động của hắn, Cao Phong cũng không có nói gì nữa, chỉ khẽ truyền âm cho Thiết Thiệt. Hắn lấy ra trường thương trong tay, bay lên cao đón đầu đòn công kích của kẻ trước mặt. Hai bên vừa mới ra chạm đã gây ra chấn động liên hồi, tạo ra từng đợt sóng xung kích bắt đầu lan tràn, khiến thư viện nơi đây cũng rung lên bần bật. Cứ thế hai người Cao Phong và anh Kiệt cứ giao chiến với nhau, còn có sự hỗ trợ của Thiết Thiệt bên cạnh. Hai bên không ngừng trao đổi chiêu thức, chỉ một lát đã khiến cho nơi đây bị bao phủ bởi phù văn của thần thông. Nhưng mà lợi thế lại đang nghiêng hẳn về phía anh Kiệt, quả thật tu vi cùng kinh nghiệm của hắn cao hơn Cao Phong, cho nên dễ dàng đàn áp. Ánh mắt của Cao Phong lóe sáng, vừa chống đỡ vừa tính kế, cứ liên tục dùng hai bàn tay khổng lồ gây cản trở cho địch nhân. Hắn lùi người liên tục trên không, trong một phút không để ý đột nhiên va phải một người nào đó, khiến cho Cao Phong giật mình mà quay lại. "Đăng Quân, ngươi tại sao lại gây chuyện với loại người này?" Cao Phong cất tiếng. Thì ra người mà hắn va phải chính là Đăng Quân, hắn ta cũng bị người phụ nữ đằng trước đẩy lùi. Giờ đây cả hắn và Cao Phong đều đã tụ hội về một chỗ, đứng xung quanh họ là hai người một nam một nữ kia. "Ta đâu có biết, là bọn họ Đăng Quân nói." Chưa kịp để hắn nói xong, thì lập tức có tiếng người nữ bên cạnh xen vào. Thì ra cô ta cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, trên miệng liền cười khẩy mà đáp. "Ngươi không biết, chính ngươi chứ không ai khác, ta đã tìm ngươi suốt cả tháng nay rồi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Hồ Băng Mai đáp lời. Nói xong cô ta liền thu tay lại, ở chính giữa liền hiện lên một hình phù văn màu trắng, giống với hình mặt trăng quyết. Mặt trăng này sau đó lại hiện ra sau lưng của cô, đồng thấy cô ta đưa hai tay lên bắt quyết, lập tức liền có vô số mảnh trăng vỡ công kích về phía Cao Phong. Mà người nam đối diện với cô ta cũng vậy, hắn lúc này cũng thi triển ra thuật pháp, bắn ra vô số đường khí lực màu vàng đen xen kẽ về phía trước mặt. Vừa thấy công kích đến từ hai phía, Cao Phong và Đăng Quân không nói mà đồng thời đưa tay ra, huy động sinh lực quần quần trong người, tạo thành một cái màn sáng để chống lại công kích đang đến. Thuật pháp công kích mảnh trăng vỡ của Băng Mai điên cuồng bắn vào màn sáng, bị sự ngăn cản của Cao Phong cho nên liên tục gây ra tiếng động ầm ầm, khiến cho ai ở đây cũng chú ý công kích của hai người kia quả thật rất mạnh, khiến cho Cao Phong cùng với Đăng Quân chống đỡ vô cùng khổ sở. Cả hai dùng truyền âm nói với nhau, nếu không mau tìm cách thoát khỏi, e rằng khó tránh được kết cục thế thảm. Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa kịp nghĩ cách, bỗng trên đầu lại nghe thấy tiếng quạ kêu, vừa nhìn lên đã thấy một cái bóng khổng lồ ập xuống. Cái bóng đen này chính xác là của quạ đen trong thư viện, nó đang bay từ trên tới nơi đây. Hai cái cánh nó giang rộng, phẩy mạnh một cái, một nguồn lực lượng cường đại liền bắn ra, phá đi thế cục một bên tấn công một bên phòng thủ ở dưới. "Các ngươi dừng lại, ai cho các ngươi tự tiện giao chiến trong này quạ?" Thần lực trong một cái phẩy cánh đã khiến cho bốn người bị đẩy ra tứ phía, thuật pháp của mỗi người cũng nhanh chóng tan đi. Quạ đen đứng giữa trên không trung, giọng điệu vô cùng tức giận, hai cái cánh liên tục vỗ mạnh khiến cho không gian xuất hiện những cơn gió lốc cực mạnh. "Cút khỏi nơi đây!" Quạ đen kêu lên. Nó vừa nói xong, liền quay sang phía Đăng Quân cùng Cao Phong, lại chủ động hất tay một cái, lập tức trước mặt hai người xuất hiện một cái vòng tròn phù văn cuốn hai người vào bên trong. Thân thể của Đăng Quân và Cao Phong cùng với Thiết Thiệt biến đi trong chớp mắt, rất có thể bọn họ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa khi hai người này biến mất, Quạ đen lại nhìn về phía hai người còn lại, ánh mắt lộ lên sát khí. Nhưng mà hai người kia đã trông thấy hành động của nó làm với Cao Phong, cho nên lập tức bận người bỏ chạy. "Còn dám chạy, chưa ai có thể gây loạn nơi đây mà có thể chạy quạ." Nói rồi Quạ đen lại bận người, bay nhanh như một đường sáng đen, phóng người trừng phạt hai người bỏ chạy kia. Ngay khi nó tiếp cận với hai người này, đột nhiên trong ánh mắt lại lóe lên một cái, thân hình đứng ngược lại. Cái này, trước mặt của nó, tại chỗ hai người đang bay ở kia, đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu màu đen vô cùng kỳ dị. Những cái xúc tu này bắt lấy người nam bên cạnh, kéo về một phía. Ngay tại chỗ nó kéo về, ở đó có một người thanh niên tóc dài màu trắng xóa xuống trước ngực, bộ dạng chẳng khác nào một ma thần. Người này bắt lấy người nam vừa mới bị xúc tu kéo về, dùng cánh tay đặt lên đỉnh đầu hắn ta. Chỉ trong một khắc, toàn thân người kia liền bị một cái màn xương đỏ bao lấy, chỉ nghe thấy những âm thanh kêu la thảm thiết từ trong đó truyền ra bên ngoài. Hồ Băng Mai trông thấy hình ảnh này, trên mặt không còn chút kiêu ngạo mà chỉ toàn là vẻ thất kinh. Ánh mắt cô ta ngưng trọng, không dám di chuyển một chút mà chỉ đứng yên tại chỗ. Một lát sau, ánh xương đỏ ngay chỗ người nam có xúc tu sau lưng cũng tan đi, trên tay cầm lấy một bụng máu màu đỏ. Người này đem bụng máu đó trực tiếp cho ngay vào miệng, trên người lập tức tỏa ra khí tức đỏ cường đại, giống như đã được tiếp thêm sức mạnh. "Không biết bao nhiêu lâu rồi, ta mới có lại cảm giác này." Hồ Băng Tâm nói. Hắn ta nhìn qua một phía, cảm nhận khí tức trên người Hồ Băng Mai, đột nhiên lại mở miệng, "Cháu ngoan đừng sợ, là ta đây, ngươi có phải thành viên của dòng dõi Hồ Băng chúng ta không?" Nghe người này nói vậy, Hồ Băng Mai lập tức ngớ người ra, trong đầu hiện rõ lại nhiệm vụ mà cô ta được giao tới đây. Nhiệm vụ của cô khi tới đây chính là tìm một vị lao tổ đã bị phong ấn, nghe đồn là trong mật cảnh của thư viện Hắc Nha. Cô ta và anh Kiệt đã tìm kiếm khắp nơi trong mật cảnh, nhưng mà lại chẳng phát hiện thấy cho nên mới đi ra bên ngoài. Giờ đây khi người này tự xưng là lão tổ Hồ Băng Tâm, cô ta mới chợt nhận ra, vừa nãy máu huyết trong người cô có sự sôi trào, chính là cảm nhận được huyết mạch thuần khiết trong người lão tổ. Chương 104, giao kèo chương 104, giao kèo Hồ Băng Mai, con cháu đời thứ 18 của dòng họ Hồ Băng, xin ra mắt lão tổ. Băng Mai lập tức mở miệng, bộ dạng vô cùng cung kính. Cô ta không dám ngẩng cao đầu, bởi vì tuy rằng nói người này là lão tổ, nhưng mà vừa lúc trước đã thấy ông ta ra tay sát hại người trong gia tộc, cho nên bây giờ trong lòng cô vẫn còn nỗi sợ từ việc đó. "Được, tốt lắm, chúng ta rời khỏi đây thôi, hãy đưa ta về nơi cư trú của dòng tộc nào. Nhưng mà trước tiên ta cần giải quyết con quạ đen hôi hám này đã." Băng Tâm gật đầu hài lòng, tiếp theo liền quay sang nhìn về phía quạ đen. Làm sao mà ngươi có thể thoát ra được?" Quạ đen vừa nhìn đã nhận ra người này, trên mắt lộ nét kinh ngạc mà nói. "Làm sao được, ngươi nhốt ta vào trong toàn núi đó, cho nên ta mới dùng thứ mà ai cũng muốn để kích thích bọn họ phá núi. Toàn núi đó tuy là cấm chế hình thành, nhưng mà chịu công kích từ năm này qua năm khác của bọn người hám vật, cuối cùng cũng vỡ ra, sau đó lại có người giúp ta thoát khỏi. nhưng mà cũng nhờ sự lẩm cẩm của ngươi, làm cho cấm chế suy yếu, nhờ vậy mà ta mới có cách thoát ra. Băng Tâm giải thích một cách nhàn nhã, giống như đang thuật lại hành trình mấy trăm năm qua của mình. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng của Quạ Đen chợt động mà nhớ tới vài sự kiện của mấy trăm năm trước, nhớ tới món bảo vật mà nó đã dùng để phong ấn người này. Quạ Đen trên mặt hiện rõ nét kỳ dị, ngay sau đó liền kêu lên một tiếng, xoay người thi triển biến hóa. Nó phẩy cánh một cái, lập tức quanh người được một màn ánh sáng bao phủ, trông như một cái kén được kết bằng phù văn. Xung quanh cái kén này có hàng hàng lớp lớp phù văn lưu chuyển, cảm giác như đang thực hiện một quá trình gì đó. Cùng lúc này, tên Băng Tâm ở bên cũng giơ tay lên, huy động những xúc tu sau lưng đâm thẳng về phía Quạ Đen kia. Nhưng mà xúc tu vừa mới đánh tới, rõ ràng không thể xuyên qua màn sáng đang bao bọc, liền bị nó chặn lại ở bên ngoài. Màn sáng như bị kích thích, bắn mạnh ra một tràn sóng thần năng mãnh liệt, hất văng những xúc tu kỳ dị kia ra chục trượng. Ngay sau đó cái màn này cũng từ từ nứt ra, để lộ bên trong đó là một người hình dạng nửa người nửa chim, sau lưng còn có một cặp cánh lớn. Toàn thân người này tỏa ra khí tức phương cực, hào quang như đang tạo thành hình dáng của một con quạ đen khổng lồ hiện ngay sau lưng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là người bảo hộ của thư viện Hắc Nha, là quạ đen kia đã hóa hình. Chúng ta năm đó cũng có chút giao tình, vốn bọn ta chỉ định phong ấn để ngươi có thể hối cải. Nhưng mà đã qua mấy trăm năm vẫn không thay đổi, trái lại bản tính còn hung hăng hơn, vậy thì đừng trách. Ông quạ đen kia nói. Ông ta phóng người lên cao, dùng sinh lực cuồng bạo trong người mà tạo thành một cây thương lớn, đánh tới phía của người bên dưới. Để ta xem hôm nay, ngươi và ta, hai trong thất quái của Thất Sơn thì ai sẽ chiến thắng. Băng Tâm đáp lại. Sau đó hắn ta đột nhiên huy động thần lực ra xung quanh, vô số xúc tu sau lưng đều có một mảng khí đen bám vào, điên cuồng đâm thẳng về phía quạ đen trên kia. Trên trời xanh, tại một vùng trống trải, đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn phù văn cực lớn. Tiếp theo đó, lại thấy từ bên trong xuất hiện hai bóng người rơi xuống, bộ dạng đang còn ngơ ngác như đang không hiểu chuyện gì. Hai người này chính xác là Cao Phong và Đăng Quân, bọn họ đã được quạ đen đưa tới đây. Bọn hắn bị quạ đen dùng một phẩy cánh mà đưa đi, cuối cùng rơi xuống nơi này, nhưng mà nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai người có vẻ như cũng không biết đây là đâu. Con mẹ nó, đồ quạ đen hôi hám không biết phân biệt đúng sai, tại sao lại trừng phạt chúng ta cơ chứ? Mà đây là đâu vậy? Đăng Quân lên tiếng nói, giọng đầy căm phẫn. Hắn vừa mới rơi xuống, đã đáp ngay mặt vào một phiến đá nhọn, cho nên trong lòng vừa căm phẫn vừa tức giận, mới lên tiếng mắng vài câu cho nhẹ lòng. Thấy hắn như thế Cao Phong cũng không biết nói gì, chỉ khẽ đưa tay kéo hắn ngồi dậy mà nói, không sao vậy cũng tốt, có thể thoát khỏi nơi đó. Cao Phong nói, đột nhiên hắn nhìn ra xa, ngươi có biết nơi đây là chỗ nào không? Cao Phong dùng thần thức quan sát, trong phạm vi thần thức của hắn lại không phát hiện được cái gì, chỉ là một mảnh đất trống với sinh khí vô cùng thưa thớt. Hắn vỗ tay vào túi chữ vật lấy ra tấm bản đồ địa hình, đưa lên mắt nhìn qua đánh giá. Chắc là một nơi nào đó cách xa thư viện lúc nãy, để ta thử dùng la bàn xem sao. Đăng Quân đáp. Hắn nói xong liền đưa tay lấy từ trong túi ra một cái la bàn nhỏ, tức thì la bàn này liền tỏa ra một đường sáng bắn thẳng về phía một phía trống trải. Đi thôi, chỉ cần đi theo hướng này là có thể về phía nam. Đăng Quân lại nói, bất chợt hắn nhớ tới việc gì đó liền dừng lại. À mà về chuyện ngươi muốn học thuật pháp cải trang kia, nếu người giúp ta việc này thì ta có thể chuyển nó cho ngươi. Ánh mắt Cao Phong ngỡ ngàng khi nghe câu nói này, tuy hắn biết nhất định người này sẽ ra điều kiện rồi mới chấp nhận, nhưng mà đột nhiên lại nói thế làm hắn có chút bất ngờ. Cao Phong nhìn về phía Đăng Quân, gật đầu một cái đáp lại, là việc gì? Giúp ta tham gia hội Tam Tông. Hai người Cao Phong cùng với Đăng Quân đang bay vun vút trên bầu trời, nhờ có sự chỉ dẫn của la bàn mà họ có thể bay một cách chính xác. Trong lòng Cao Phong lúc này chợt nảy lên nhiều suy nghĩ, khiến hắn có chút mất tập trung vào phía trước. Lúc này hắn đã nhận lời của Đăng Quân, trợ giúp hắn tham gia đại hội Tam Tông gì đó, cho nên trong lòng giờ đây đang suy nghĩ kỹ lưỡng lại một lần. Cái đại hội này theo Đăng Quân nói, chính là do ba tông lớn của vùng này kết hợp với nhau, mở ra một đại hội nhằm cho tu sĩ của ba tông cùng các tông phái lân cận đến để tranh tài. Ba tông môn này chính là Hiếu Đạo, Thiên Duy và Minh Hằng, cả ba tông môn lớn này đều nằm trên một vùng đất lớn ở phía tây Nam Đại Lục với tên gọi là U Minh Thượng. Nhưng mà mục đích của Đăng Quân muốn nhờ Cao Phong trợ giúp, chính là vì lần này trong đại hội Tam Tông sẽ mở ra một tòa đạo phủ, nghe đồn là của một vị đại năng từ thời đại trước, cho nên thu hút rất nhiều người tham gia. Do vậy mà Đăng Quân nói lần này có rất nhiều học trò tu sĩ đến từ các tông, cho nên muốn Cao Phong đi cùng hắn. Khi nào xong chuyện, sẽ tự nguyện đem thuật pháp cải trang kia chuyển cho Cao Phong. Mà Cao Phong giờ đây đang suy nghĩ, hắn dự định sẽ đi xuống phía Nam tìm thuốc cứu Phạm Bá mà bây giờ lại dừng chân ở đây, trong lòng lại có chút đắn đo. Người nghĩ sao Thiết Thiệt, có phải ta nên giúp hắn để hắn chuyển cho ta thuật cải trang đó không? Cao Phong chợt dùng truyền âm nói. Ta cũng nghĩ thế, bởi vì nếu giờ chúng ta đi tới Thất Huyết Tông, nếu không có thuật này lại phải mất thời gian tìm cách để vào bên trong đó nữa. Thiết Thiệt đáp lại. Nó tuy ở trong túi chữ vật, nhưng đối với mọi chuyện ở ngoài thì không bỏ sót thứ gì. Vừa nghe Cao Phong nói thì nó cũng chợt hiểu ngay, cho nên khuyên hắn nếu được thì cứ lấy thuật cải trang kia trước. Ta hiểu rồi. Cao Phong đáp, hắn lại hướng mặt về phía trước mà nói. Mà nè Đăng Quân, không phải ngươi cũng đến từ một môn phái sao, sao không nhờ đồng học của ngươi giúp đỡ? Bọn đồng học với ta chẳng tên nào xem trọng ta cả, nên ta không ngứa gì bọn người đó. Nhưng mà ngươi tính sao rồi, có muốn giúp ta hay không? Đăng Quân nghe được liền thở dài, cũng nhanh chóng đáp lại. Được, nhưng ta có một yêu cầu, đó là ngươi phải chuyển cho ta trước một nửa thuật cải trang thì mới được. Cao Phong nói. Nghe hắn nói như thế, hai mắt của Đăng Quân liền được mở to ra, không có chớp một cái nào. Hắn không ngờ nhìn người này có vẻ thật thà, mà cũng có suy tính riêng trong người. Cái gì, một nửa, ngươi sợ ta quỵt ngươi hay sao vậy, chúng ta dù gì cũng là cường giả với nhau mà. Đăng Quân đáp lại. Ta chỉ nói như vậy, nếu ngươi không muốn thì ta xin tạm biệt ở đây, chuyện này có lẽ tốn thời gian hơn ta dự tính. Cao Phong lên tiếng nói, âm giọng vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh của hắn làm cho tâm tình Đăng Quân chợt động, lập tức lên tiếng nói về phía hắn mà không chần chờ gì thêm. Nay đợi đã, thôi được, ta sẽ chuyển cho ngươi một nửa làm lòng tin được chưa? Dừng ở thành kia đi, tới đó rồi ta sẽ đưa kinh văn cho ngươi. Xin cảm tạ. Cao Phong đáp lễ. Nói xong hắn cùng Đăng Quân gia tăng tốc độ, đi tới thành trì trước mắt để đáp xuống, định nghỉ qua một đêm rồi mới tiếp tục đi tiếp. Bọn họ đi vào một khách sạn bình thường, định chọn nơi này làm nơi để hồi phục sinh lực, tiện thể trao đổi về thuật pháp cải trang đã nói đến. Hai người ở hai phòng khác nhau, nhằm mục đích để thuận tiện cho tu luyện, tránh người này lại làm phiền người kia. Đăng Quân cũng nhanh chóng đưa một cuốn trục cho Cao Phong, trong đây là một nửa bí thuật cải trang mà hắn đã nói. Đó, ngươi cứ xem qua rồi thử tu luyện theo đi. Ta đi ra ngoài xem chỗ này có gì thú vị không. Có phải ngươi tính đi trêu ghẹo phụ nữ phải không, tính mang thêm rắc rối về đây hả? Tiếng Thiết Thiệt nói lớn. Ngươi có thích không, khi nay đi một vòng qua, hình như ta còn thấy mấy con chó cái đẹp lắm. Đăng Quân cười lớn, cố ý nói cho to. Nói xong hắn liền nhanh chân chạy khỏi, tiếng chân ầm ầm chốc lát đã không còn nghe được. Cái tên này, dám nói ta là chó hả? Thiết Thiệt vô cùng tức giận mà quát. Nó cũng nhanh chóng nhảy ra bên ngoài cửa, định đuổi theo Đăng Quân, nhưng lại phát hiện hắn đã đi xa nơi đây, bèn mang vẻ mặt tức giận mà đi vào lại. Ngươi ngồi đó hộ đạo cho ta, để ta nghiên cứu thứ này. Cao Phong cười mở lời. Hắn đưa tay mở cuốn trục ghi chép thần thông cải trang này, muốn xem thử rốt cuộc trong đây có bí mật gì mà lại lợi hại như vậy. Chương 105, U Minh Thượng chương 105, U Minh Thượng Cao Phong lên tiếng nói lớn, cũng phá đi thế cục một chọc một giận của hai người Thiết Thiệt và Đăng Quân. Hắn đưa tay mở cuốn trục thần thông này ra, trong lòng chợt nảy lên sự tò mò không thôi. Cuốn trục được mở ra, hiện ngay trước mặt hai người chính là những dòng văn tự dày đặc, tựa như một mẫu viết tay của một vị văn sĩ nào đó. Bởi vì từng đường nét văn tự này đã đạt đến trình độ tinh xảo, cho nên nếu đưa cho một người xin chữ, có thể người đó sẽ xúc động đến độ nói không nên lời. Những văn tự này có vẻ là ngôn ngữ cổ, cho nên Cao Phong tuy đã nhìn qua nhiều loại chữ mà vẫn có những ký tự hắn không thể nhận ra. Nhưng mà như vậy cũng không sao, bằng vào phán đoán của mình thì khi hắn đọc nguyên cả câu văn thì vẫn hiểu được phần nào, cho nên vẫn có thể lựa được. Hắn định về phần mấy ký tự này, đợi khi nào có nốt nửa cuốn trục còn lại, sẽ nhờ Đăng Quân giải đáp dùng hắn, ác hẳn hắn sẽ không từ chối. Âm thanh ở trong thành trì này cũng không có quá nhộn nhịp, thời vừa tối là đã trở thành một màn đêm tĩnh lặng. Cao Phong ngồi trong phòng tính toán, hắn vừa nghiên cứu qua một lượt cuốn trục kia. Hắn không định nghiên cứu thêm nữa, dù gì đây cũng chỉ là nửa cuốn hắn lấy làm tin mà thôi, cho nên chỉ cần xem qua để biết nó không phải là giả. Hiện giờ hắn định bắt đầu tu luyện quyển công pháp mới, đó là Long Tranh Hổ Đấu mà hắn đã lấy được bên trong thư viện Hắc Nha. Cái loại công pháp này theo hắn nghiền ngẫm, không chỉ là thuật pháp chiến đấu mà còn có chút tác dụng tu luyện sinh lực. Tuy rằng không đạt hiệu quả như công pháp tu luyện đặc thù, nhưng vẫn giúp gia tăng tu vi thì Cao Phong cũng đã xem trọng. Hai tay Cao Phong di chuyển, kết thành vài đường ấn pháp riêng biệt, đồng thời đặt xuống đầu gối. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, chủ động điều hòa thần lực trong cơ thể, tu luyện tầng đầu tiên là hổ của Long Tranh Hổ Đấu. Đăng Quân đi cả buổi tối, đến khi gần sáng mới trở về, trên người hắn đầy mùi thơm tho của phụ nữ. Hắn về tới phòng, có đi ngang qua phòng của Cao Phong, thấy trong phòng vẫn có ánh sáng nhàn nhạt thì cũng lắc đầu mà đi tiếp. Đợi khi trời sáng, hai người lại tiếp tục di chuyển, đi về nơi diễn ra đại hội Tam Tông để sẵn sàng tham gia. Cao Phong này, có gì ngươi nói mình là người của Ngũ Vân môn nhà? Đăng Quân bay đằng trước, đột nhiên nói vọng lại. Ngũ Vân chính là môn phái mà Đăng Quân gia nhập, kể từ khi hắn mới 10 tuổi, hắn đã tới môn phái này mà xin trưởng môn ở đó thu nhận. Nơi đây trước kia là nơi ở của người thầy mà Đăng Quân kính trọng nhất, ông ta cũng đồng thời là ông nội nuôi của Đăng Quân. Nhưng mà vì sự kiện gì đó mà ông ấy lại mất đi, trước khi mất có chủ động đề xuất cho trưởng môn phái này thu nhận Đăng Quân làm học trò. Giờ đây khi lần nữa nhắc tới môn phái này, trong lòng Đăng Quân như chợt hiện lên một cái rào cản, khiến cho giọng nói bỗng dưng trở nên ấp úng. Hắn đã lâu chưa về nơi này, chưa về bái tổ trưởng môn phái Ngũ Vân. Mà Cao Phong khi nghe hắn nói như vậy, cũng nhanh chóng suy nghĩ mà hiểu được. Hắn là người suy nghĩ linh hoạt, cho nên chỉ gật đầu mà không cần hỏi Đăng Quân thêm nữa, trong lòng đã nắm bắt được phần nào. Hai người sau đó không nói gì, chỉ có nhằm thẳng phía trước bay thẳng, một mạch đi mà không dừng lại. Hai ngày sau, khoảng thời gian này Cao Phong và Đăng Quân cứ vừa bay vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến gần nơi diễn ra đại hội Tam Tông. Vùng đất U Minh Thượng này là một vùng đất có sinh khí màu mỡ, bởi vậy mà có rất nhiều cường giả khai tông lập phái ở đây. Đứng đầu trong đó, có ba tông môn tạo thành thế kiền bà chân, chính là Hiếu Đạo, Thiên Duy và Minh Hằng. Ba tông môn này đứng ra thành lập một liên minh, giữ vững sự trật tự cho vùng đất này, cũng là người tạo nên các kỳ đại hội để cho các học trò tu sĩ tham gia tranh tài. Ngày hôm nay, khắp các thành trì của vùng U Minh Thượng đã có rất nhiều tu sĩ tề tựu về đây để chuẩn bị cho đại hội lần này. Bởi vì thứ thu hút bọn họ chính là sự kiện mở ra động phủ của một cường giả từ thời đại trước. Nghe đồn ở những động phủ này thường sẽ chứa rất nhiều tài nguyên, kèm theo cảm nộ của người đi trước. Chỉ cần có thể tiếp nhận được cảm nộ này, cường giả có thể coi như một bước lên mây, có thể gia tăng thực lực rất cao so với người cùng cảnh giới. Đâu đâu ở vùng U Minh Thượng cũng nghe tiếng bàn tán về sự kiện lần này, khiến cho không ít vị cường giả có thực lực cũng đi tới để mà dòng nó. Ở cách xa ở đó, trên một ngọn núi lớn, có hai bóng người vừa mới bay xoẹt qua thì dừng lại. Hai bóng người này có một người nam với gương mặt vô cùng anh tuấn, bộ dạng giống như một vị cậu ấm của gia đình quyền quý. Kế bên hắn là một người nam khác với thân hình to lớn, mặt mày đầy sẹo trông có vẻ đã trải qua nhiều việc ở quá khứ. Hai người này vừa may tới vào vùng U Minh Thượng, đột nhiên dừng phi hành lại mà đưa mắt nhìn quanh. Đống người nam có gương mặt anh tuấn đang dùng thần thức nhìn quanh, bất chợt lên tiếng nói, giọng điệu có phần âm trầm. Ngươi xem, lần này không phải tông chủ quá đa nghi rồi sao, lại sai chúng ta trà trộn vào trong đây để bảo. Lỡ nó không phải là một trong những bảo vật chúng ta cần thì sao? Cậu chủ không phải lo, nếu không phải thì cơ duyên trong này cũng giúp chúng ta đột phá cảnh giới mà, chẳng phải ta và cậu chủ đã gặp cản trở mấy năm nay rồi hay sao? Người bên cạnh kia nhìn lại đáp. Ngươi nói cũng đúng đó, chúng ta đi. Hai người này nói xong, liền hóa thành hai đường ánh sáng đậm màu, bay về phía trước, tiến xa hơn về các thành trì trong khu vực diễn ra đại lễ Tam Tông lần này. Sau mấy ngày tiếp theo, cuối cùng đại lễ Tam Tông cũng tới lúc diễn ra, được đặt tại một khu vực tiếp giáp giữa ba tông môn chính. Nơi đây khi này đã có rất nhiều người đi tới, đều tranh nhau tham gia vào đợt đại hội lần này. Bọn họ thì có người tham gia tranh tài với nhau, cũng có người muốn bàn về văn học, đối đáp câu đối với nhau, tiếp thu cảm ngộ để gia tăng tâm cảnh. Ở đằng trước, có hai bóng người quen thuộc, là Cao Phong cùng với Đăng Quân đang đứng đó, quan sát tình hình xung quanh. Mấy ngày đi cùng nhau, Đăng Quân đã đem tất cả mọi chuyện mà hắn biết nói với Cao Phong, cho nên giờ đây Cao Phong cũng không ngờ vẻ hoang mang như ban đầu. Chúng ta không cần tham gia cái này chi cho mệt, chủ yếu phải đi vào trong động phủ kia là được. Đăng Quân đứng một bên, hai tay để sau lưng mà nói. Hắn đang đứng ở đây quan sát, nhìn các hoạt động ở nơi này thì không có gì khác biệt với những năm trước. Trong lòng của Đăng Quân dường như có một đợt sóng, cứ liên tục dùng thần thức để ý xung quanh. Được. Cao Phong đáp lại. Hắn cũng nhìn quanh nơi đây, có lẽ như cũng có nhiều người như Đăng Quân, không muốn tham gia những hoạt động khác. Chắc hẳn điều thu hút bọn họ tới đây, chỉ có duy nhất động phủ của cường giả thời đại trước mà thôi. Đông hắn đang nhìn quanh, bất chợt lại cảm nhận được một nguồn khí tức mãnh liệt từ đâu xông tới, làm cho tinh thần hắn chợt trở nên chấn động. Hắn cảm nhận được, cái loại cảm giác này giống hệt như lần đầu gặp thành chủ Văn Lâm ở thành Ma Căng, cảm giác khí lực trong người bị bóp nghẹt tới mức không thở nổi. Rõ ràng là có ai đó đang đến đây, nhưng hình như cũng không phải một người, mà Cao Phong cảm nhận được tận ba nguồn khí tức đang xung đột với nhau. Không chỉ có mình hắn, tất cả mọi người ở đây cũng lập tức chấn động. Những người thi đấu trên sàn thì tay chân chợt bùn rùn, những người đang trao đổi câu đối thì khỏe miệng lập tức nặng trịch. Cảm giác của toàn thể mọi người ở đây đều có một cơn chấn động trong lòng, đang càng ngày càng dâng lên một cách cuồn cuộn. Đúng có tiếng xoẹt cái, lập tức một trận gió gào rít xuất hiện ở đây, khiến cho ai nấy đều phải đưa tay lên chống đỡ. Chỉ ngay khắc sau, xuất hiện trước mặt bọn họ, đứng trên không trung là ba bóng người, bộ dạng vô cùng trịnh trọng. Đặc biệt là người đứng ở giữa, ông ta có mái tóc trắng dài, đang bay phất phơ trong gió. Khuôn mặt ông ta lại vô cùng trẻ trung, dáng vẻ như một người thanh niên trai tráng mới lớn vậy. Khắp người được phủ lên một bộ áo dài màu trắng, càng làm vẻ bất phàm của người này hiện lên rõ hơn. Ông ta đứng cùng với hai người bên cạnh, đột nhiên lên tiếng nói, âm giọng như từng đợt sóng thần truyền về từ phía. Các vị, hôm nay ta là tông chủ của Thiên Duy, hoan nghênh các vị đến với đại hội Tam Tông lần này. Âm thanh vừa được phát ra, lập tức được người ở dưới hưởng ứng cùng nhiệt. Ngay lúc này ai nấy cũng đều hô lên không ngừng, dường như đang rất phấn khích. Ta biết các vị đến đây đông như vậy, chủ yếu là muốn tiến vào một tòa động phủ của cường giả vô danh kia. Để không làm các vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ ta và hai vị tông chủ của Hiếu Đạo và Minh Hằng sẽ triển khai thuật pháp, cưỡng chế mở ra tòa động phủ này. Lần này âm thanh từ những người ở dưới không chỉ dừng lại ở mức phấn khích, mà dường như bị kích động, trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bọn họ không ngừng la hét, khiến không gian nơi đây như bị sự cuồng nhiệt đó làm cho trở nên bặm mẻo. Ngay lập tức trên mặt ba vị tông chủ kia nở một nụ cười, liền đi tới một cái đài đá lớn bên cạnh. Cái đài đá này to lớn vô cùng, hoa văn cùng với những hình dạng điều khắc nhìn qua đã lộ ra nét bất phàm, khiến cho ai cũng phải trầm trồ suýt xoa. Đây chính là cánh cửa của động phủ kia, được bọn họ phát hiện cách đây vài năm. Mặc dù khi đó tìm được động phủ này, nhưng bọn họ lại không biết làm cách nào để mở ra. Nơi đây có hàng hàng lớp lớp cấm chế dày đặc, khiến cho việc hóa giải phải mất tận mấy năm mới xong. Đến bây giờ mở ra, trở thành một cơ duyên mà ai ở vùng U Minh Thượng này cũng muốn tiến vào, còn thu hút cả những vùng lân cận đi tới nơi đây. Chương 106, tiến vào động phủ Tam Tông. Chương 106, tiến vào động phủ Tam Tông. Chỉ thấy ba vị tông chủ bay tới gần đó, gương mặt hiện lên một sự kiên định rõ ràng. Cả ba đồng thời giơ tay lên, ngay đầu ngón tay xuất hiện một đường sáng đậm màu bắn thẳng về phía cánh cửa dưới kia. Lại nhìn về bộ dạng của vị tông chủ của Thiên Duy, ông ta đứng ở giữa đang điều hành trận pháp, dùng nó mở cánh cửa này ra. Trên mặt ông giữ một vẻ kiên định, hai bàn tay xoay một cái, khỏe miệng chợt mở mà hô: "Cấm chế, mở." Đông nhiên nghe ở một cái, ba đường ánh sáng của ba vị tông chủ cũng tắt dần, khiến cho ai nấy bên dưới cũng tập trung chú ý. Họ thấy ở giữa cái đài đá lớn này có một khe nứt ánh sáng từ từ xuất hiện, tỏa ra khí tức vô cùng đậm đặc. Đây chính là khe nứt do ba vị tông chủ tạo ra, nhằm dùng nó để đi vào động phủ siêu nhân này. Nhưng mà cánh cửa từ vết nứt này vẫn chưa ổn định, thấy rõ ba vị tông chủ kia đang nhìn nhau trao đổi gì đó, cuối cùng lại đưa tay ra tạo thành thế trận thi triển thần thông, gia cố cho khe nứt. Họ đang dùng thần lực gia cố, tạo cho vết nứt này được sự ổn định, có như vậy thì học trò tu sĩ ở đây mới có thể tiến vào. Cùng lúc này, bên ngoài cũng có vô số người lên tiếng nói, giọng điệu vô cùng tâm đắc, giống như đang đứng trước một sự kiện lớn trong đời. Lần này ta phải vào đó tranh thủ đột phá, nhất định phá được rào cản cảnh giới của ta. Nhất định là trong này có bảo vật khủng rồi, còn bèo quá thì kiếm mấy trăm viên kim sinh trung phẩm hay thượng phẩm cũng được. Không biết ai sẽ là người có được bảo vật của cường giả siêu phàm nữa, nếu thế thì chắc sẽ có đông người tranh nhau đoạt bảo đây. Ngươi đừng tưởng dễ ăn nha, ta nghe nói mấy cái động phủ như này thường kèm theo có nhiều tử địa trong đó. Lạng quạng chưa thấy bảo vật đâu mà một thân tu vi lại bị tiêu tán rồi. Hừ, hôm nay chỗ này ta nắm chắc rồi, quốc tài ta chưa từng để ai vượt qua được mình cả. Một người khác lại lên tiếng. Người này tướng ta cao giáo, cực kỳ đẹp trai, vừa mới hiện hữu đã ra dáng một vị trưởng tử tài hoa, rõ ràng là một người có dòng dõi cao quý trong vùng. Hắn ta đang đứng cùng với hai người khác, trên tay không ngừng phe phẩy cái quạt nhỏ, ánh mắt hiện lên một tia thèm thuồng đối với những bí mật trong động phủ kia. Mà lúc này, Cao Phong cùng với Đăng Quân cũng đang âm thầm quan sát, đánh giá hết một lượt thực lực của mỗi người ở đây. Rõ ràng có rất nhiều kẻ khác nhau, có người thì tu vi cao hơn, cũng có người có tu vi thấp hơn hắn. Thậm chí còn có những người vô cùng thần bí, mà Cao Phong có dùng cách nào cũng không nhìn ra được thực lực. Hắn tự nhủ thầm phải tránh xa mấy người đó, bởi vì những kẻ như vậy luôn khiến hắn có cảm giác không an toàn, cho nên có thể tránh càng xa thì càng tốt. Trải qua thêm một khoảng thời gian nữa, không khí nơi đây càng lúc càng náo nhiệt hơn, rất nhiều người không bình tĩnh được mà cứ nhao nhao lên trước. Lúc này đây, theo như sự quan sát của Cao Phong thì chỗ này có tới hàng mấy ngàn người tham gia, một con số thật sự quá lớn. Nếu phải đối mặt với bọn họ, ta có thể mượn dịp này để kiểm tra uy lực của công pháp Long Tranh Hổ Đấu. Cao Phong thầm nghĩ. Và mấy ngày vừa rồi, nhờ sự cố gắng mà Cao Phong đã thành công tiếp thu tầng thứ nhất của Long Tranh Hổ Đấu, tu vi cũng tăng lên được đáng kể. Hắn cũng không biết có phải vô tình hay không, nhưng hắn có cảm giác từ ngày học được một số dòng kinh văn ở cổ mộ khu vực thành Ba Căng, hắn học gì đều cảm thấy dễ dàng tiếp thu hơn trước rất nhiều. Chuyện này Cao Phong cũng không dám chắc, hắn chỉ ngờ ngợ ra trong đầu mà thôi, bởi vì khi hắn nhìn vào viên sinh mệnh của mình, phát hiện ở không gian đó có văn tự dưới cổ mộ đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng phi phàm. Tất cả học trò tu sĩ chuẩn bị tiến vào. Đột nhiên Cao Phong đang suy nghĩ thì nghe được tiếng của vị tông chủ phía trước nói lớn. Tiếng thông báo của ông ta vừa mới được vang ra, giống như một ngọn núi đè áp tất cả cường giả ở đây. Sau khi tiếng nói này chấm dứt, lập tức liền có vô số người bay thẳng về phía trước. Ngay trước mặt bọn họ, khe nước để tiến vào cánh cửa kia đã to và rõ ràng hơn rất nhiều, không còn cảm giác mất cân bằng như ban đầu. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một ngày để ở trong này, nếu ai cố ý trái lệnh xảy ra chuyện gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm. Vị tông chủ của Thiên Duy lên tiếng nhắc nhở. Tiếp ngay sau đó, hàng hàng lớp lớp người như một đám côn trùng che kín bầu trời, nhanh chóng bay thẳng để tiến vào bên trong. Gương mặt hai cũng tỏ ra vẻ quyết tâm, dáng sức dành cho được cơ duyên tuyệt diệu này. Mà Cao Phong cùng với Đăng Quân cũng vậy, hai người họ cũng nhìn nhau gật đầu rồi bay lên trước. Bọn họ hóa thành hai luồng sáng một vàng một xanh lục, tiến thẳng vào động phủ của cường giả bí ẩn này. Nhưng mà hai người họ vừa mới tiến vào trong, đột nhiên lại thấy chỗ không gian này xuất hiện chuyển động. Tiếp theo lại thấy hai bóng người từ đâu hiện ra, mang trên người một luồng khí tức cực kỳ ma mị. Thưa lão tổ, chính là hắn, con đã giao chiến với bọn chúng một lần, không ngờ bọn chúng cũng ngỏ tới đây. Được rồi, bốn lần này đi tới nơi đây để giải quyết một số chuyện, không ngờ lại gặp bọn chúng ở đây. Nhưng mà trong đó có nhiều người thật, không biết hấp thụ sinh lực của bọn chúng thì tu vi của ta sẽ tăng tới đâu nữa. Người nam kia đáp lại. Hắn ta cười lên mấy tiếng giận người, nhưng dường như cũng không muốn người khác chú ý, cho nên cũng nhanh chóng thu lại. Bọn họ nói xong thì nhanh chóng phóng người, ẩn vào đám người kia mà tiến vào động phủ. Sau khi đám người ở bên ngoài đều tiến vào bên trong vết nứt mở ra động phủ kia, không gian bên ngoài bỗng chốc trở nên yên lặng. Chỉ còn lại mấy bóng người không đủ can đảm để tiến vào, kèm theo một số tu sĩ của các tông môn hay gia tộc túc trực ngoài này. Đồng thời ở ngay trên kia, ba vị tông chủ cũng đang dừng lại ở đó, đưa chân đạp lên hư không mà quan sát tình hình trước mặt. Đúng có một trong ba người mở miệng, tiếng nói này là của người đứng bên trái. Lần này có nhiều người tiến vào, không biết kẻ nào sẽ lấy được cơ duyên nữa đây. Đám giả chúng ta ở ngoài này thì quan tâm làm chi cho mệt, thọ nguyên cũng như chiếc lá trên cành, nhường lại cơ duyên cho lớp trẻ đi tiếp là được rồi. Không biết tông chủ Thiên Duy ngài có ý kiến gì muốn nói không, ngài có nhìn ra được người nào có tư chất tốt không? Đáp lại lời của hai người bên cạnh, tông chủ của Thiên Duy vẫn không có nói gì, chỉ lẩm nhẩm gì đó như đang truyền âm. Không gian nơi đây sau khi ba người này nói xong, đột nhiên lại trở lại vẻ yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, đã được nửa canh giờ từ lúc cánh cửa động phủ này được mở ra. Tuy nói rằng chỉ là một động phủ của cường giả thế hệ trước, nhưng mà không gian nơi đây lại rộng như vô tận, cả gần mấy ngàn người tiến vào mà chỉ trong chốc lát đã không thấy một người nào gần đây. Rõ ràng là họ đã tản ra, mỗi người đi theo một hướng khác nhau, nhằm mục đích thực hiện theo kế hoạch đề ra từ trước. Ở ngay chỗ này, đông có hai bóng người từ đằng sau vụt tới hư không, xung quanh tỏa ra khí tức mãnh liệt một xanh một vàng. Hai người này chính là Cao Phong và Đăng Quân, họ mới vừa bay ngang qua đây. Họ đang thi theo mục đích của Đăng Quân, hắn lúc trước có nói là cần một loại thần dược nào đó, cho nên đang tìm kiếm thử chỗ này có hay không. Mà nghe đồn rằng, những loại thần dược như thế đều có một số sinh vật muốn độc chiếm, cho nên Đăng Quân mới muốn nhờ Cao Phong giúp đỡ. Ánh mắt Đăng Quân chớp chớp, đang chú ý quan sát xung quanh, xem thử có chỗ nào giống với đặc điểm tồn tại thần dược hay không. Trên mặt hắn vừa nhìn vừa trầm trồ, không ngờ cảnh vật nơi đây lại khác biệt với bên ngoài như vậy. Đúng là động phủ của cường giả thời đại trước mà, không ngờ lại bất phàm như vậy, kể cả cái cây ngọn cỏ cũng tỏa ra sinh khí hơn xa bên ngoài. Đăng Quân nhìn nói, bất chợt hắn quay đầu ra sau, thấy sắc mặt của Cao Phong trầm ngâm thì mới lên tiếng hỏi, ngươi sao vậy, có chuyện gì bất thường hay sao? Không có gì, ta chỉ đang tìm một nơi có sinh khí nồng đậm để có tu luyện. Cao Phong bình tĩnh đáp, tu luyện sao, ngươi đúng là người ham tu luyện mà. Nơi đây thần dược khoáng thạch đầy đủ như thế, ngươi tha hồ mà tìm đem ra bên ngoài trao đổi, có phải tốt hơn không? Nghe Đăng Quân nói như vậy, Cao Phong cũng chỉ gật đầu cười cười cho qua chuyện. Những điều mà Đăng Quân nói, làm sao mà Cao Phong chưa từng nghĩ qua cơ chứ? Có điều từ khi bước vào đây, hắn luôn có cảm giác đằng sau có ai đang theo dõi mình, mà cảm giác này thực chất chứ không phải chỉ là ảo giác. Hắn tuy rằng liên tục ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà vẫn không phát hiện được gì, cho nên trong lòng mỗi lúc càng lo lắng nhiều hơn. Chúng ta bay nhanh thôi, kẻo có người tìm thấy trước thì uổng lắm. Ngươi không cần lo đâu, khi nào xong chuyện này thì ta sẽ đưa nửa cuốn trục bí thuật còn lại cho ngươi. Được. Cao Phong đáp lại, cố không thể hiện ra điều gì bất thường. Hai người gia tăng thần lực, tăng tốc bay nhanh về phía trước, giống như những ngôi sao rơi trong màn đêm. Cả hai sức lực tuổi trẻ, cho nên hào khí vô cùng mãnh liệt, trông như những con thiên ưng đầy sức sống. Cả hai vừa mới bay khỏi, ở mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến cho không gian dao động không ngừng. Từng luồng sáng nhẹ nhẹ chả biết từ đâu hội tụ về, nhanh chóng tạo thành một thân ảnh mờ ảo giữa không trung. Thân ảnh này có bề ngoài trong suốt, chỉ thấy một tầng khí vàng như ẩn như hiện phản phất, trông như một sinh hồn đang thoát ra. Bất chợt, đông thấy thân ảnh mờ này chuyển động, lên tiếng nói, không ngờ cái bảo vật mà ta để lại năm đó, giờ đây lại cảm nhận được ở đây. Chẳng lẽ tên nhóc thú của ta thoát ra ngoài rồi sao? Mà kể cũng lạ, tên nhóc vừa đi kia mang bảo vật của ta trên người này không biết có phát hiện ra ta chưa, nếu nói về cảnh giới của hắn thì còn lâu mới nhận ra ta ở đây. Thử, phải theo dõi tên nhóc này mới được. Chương 107, đột độ chương 107, đột độ thân ảnh ánh sáng mờ này vừa nói vừa di chuyển, đột nhiên lại phân cách thành mấy tia khí khác nhau mà bay đi, chốc lát đã không còn nhìn thấy tung tích, vô cùng thần bí. Tại một nơi khác bên trong động phủ, có hai nhóm người đang hôn chiến với nhau ở bên dưới. Bọn họ bởi vì tranh chấp một thứ bảo vật gì đó vừa mới tìm được, cho nên hai bên không ngừng ra tay đàn áp, muốn diệt sạch bên còn lại. Chỉ thấy nơi đây bị phủ văn bao phủ, tiếng binh khí vang lên không ngớt, kèm theo là âm thanh giao đấu thuật pháp của những người không may bị cuốn vào trận chiến. Ha ha, hôm nay các ngươi coi như xui đi, động đến thành này thì coi như đợi các ngươi tới đây là hết. Người tên Thành Phi này nói lớn. Hắn ta cầm binh khí trong tay, một thanh đại đao với vẻ ngoài quỷ dị, tỏa ra khí tức vô cùng âm u mỗi lần thanh đao này bổ xuống. Chỉ thấy có một đường ánh sáng màu đen lóe lên, lập tức có người phải bỏ mạng. Hai người đi lên, diệt sạch rồi cướp túi chứa vật của bọn chúng. Người này chỉ tay về một hướng, ra lệnh cho người hầu đang ở bên cạnh đi lên trước chiến đấu. Lập tức có hai người bật lên, thi triển ra thuật pháp mà đánh tới. Ầm 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 ầm, liên tục là những tiếng nổ do thần thông gây nên, khiến cho mảnh đất này nhanh chóng tan hoang. Gió xoáy và rung chấn không ngừng như thế, tạo nên một tuyệt địa khiến ai nấy nhìn vào cũng phải ngán ngẩm. Những người ở phía đối diện đang cật lực chống đỡ, vẻ mặt ai cũng căm phẫn bởi hành động của tên Thành Phi kia. Việc làm của hắn làm không ít người bên phía đối diện căm phẫn, thật là quá tàn bạo mà. Lúc đầu thì hắn nói sẽ ăn chia sòng phẳng, tuy biết rằng hắn sẽ trở mặt, nhưng cũng không nghĩ tới thủ đoạn lại độc ác tới cỡ này. Mặt người nào người nấy cũng nổi lên nét sợ hãi, cố gắng vừa đánh vừa lùi để chạy khỏi, nhưng mà có vẻ tình hình hơi khó. Đột nhiên trong đám người này, liền có một người khác nhìn về sau lên tiếng. "Kia, cậu chủ quốc tài của dòng họ Nguyễn Quốc tới rồi kìa." Người này hét lớn. Đằng sau mọi người, đột nhiên có năm tia sáng khác nhau bay tới, đáp xuống mặt đất cách đó không xa. Những người này như được nói trước, chính là quốc tài cùng với người hầu bên cạnh của hắn. "Quốc tài, tên khốn ngươi cũng mò tới đây hả?" Thành Phi vừa chém chết một người, đưa mắt nhìn tới thì nói. Hắn ta đứng thẳng người dậy, ánh mắt biểu tình như chờ đợi đã lâu, liền đưa thanh đao về phía trước hét lớn. "Hay lắm, tới đây đi. Thành Phi, ngươi nên dừng việc này, nếu không thì đừng trách." Quốc tài đáp lại. Người này cũng nhanh chóng lấy ra binh khí, là một thanh trường kiếm với vẻ ngoài sáng loáng, tạo nên khí chất vô cùng bất phàm. Hắn ta lập tức hướng mũi kiếm về phía trước, ánh mắt chẳng có chút biểu tình mà đâm thẳng. "Có giỏi thì tiếp một chiêu của ta." Thành Phi hét lên. Hai người này ngay lập tức lao vào nhau, một trận tiếng nổ ầm ầm nhanh chóng vang lên, khiến cho không gian nơi đây bị chấn động kịch liệt. Sự điên cuồng và tàn bạo của bọn họ vẫn không dừng lại, mỗi lúc càng dâng lên cao. Mà không chỉ có hai nhóm người này, khắp nơi bên trong động phủ cũng có không ít chiến trường đang diễn ra. Ai cũng có ý đồ riêng trong lòng, ai cũng có thủ đoạn, cho nên mới tạo ra sát cục như thế này, thảm cảnh liên tục xảy đến. Đứng đằng xa nhìn thấy, Đăng Quân cùng với Cao Phong cũng đang âm thầm đánh giá tình hình. Hai người cũng cố gắng ép khí tức xuống mức thấp nhất, hòng dùng cách này để không ai có thể phát hiện. "Đi, chúng ta đi đường vòng lên phía trước, nơi này quá nguy hiểm rồi." Đăng Quân nói. Cao Phong cũng nhìn hắn mà gật đầu, ngay sau đó liền nhóm người vận lực mà bay lên phía trên. Bọn họ chọn cách đi vòng qua bên trái, tuy rằng có tốn chút sức nhưng để tránh được thế cục hỗn loạn ở đây thì cũng không đáng là bao. Bọn họ đang tiến về một nơi, nơi này được Đăng Quân nói rằng có thể tồn tại loại thần dược mà hắn đã nhắc đến. Cho nên hai người bay không chần chừ, chỉ một lúc sau đã tới được một khu rừng lớn. Hai người bọn hắn đáp xuống khu rừng phía trước, đi thêm một đoạn, từ cảm nhận có thể nhận thấy khu rừng này sinh khí vô cùng nồng đậm. Nếu mà bên ngoài có chỗ như này, Cao Phong nghĩ hắn cũng phải bế quan tu luyện ở đó một thời gian dài mới thôi. "Đây rồi, chính là thứ này." Đăng Quân đột nhiên lên tiếng. Tiếng nói này kéo Cao Phong đang nhìn quay lại, hắn chú ý về một chỗ trước mặt Đăng Quân. Nơi đó có một bụi cây kỳ lạ, tỏa ra sinh khí nhiều màu, phản phất còn có thể thấy được những dòng ánh sáng đang lưu chuyển. Thứ này tỏa ra sinh khí vô cùng mạnh mẽ, giống như một tạo vật được hình thành từ thực khí của thiên địa vậy. Đăng Quân đi đến gần đó, đưa tay nhẹ nhàng bóc cái cây đó lên mà dùng thần thức để quan sát kỹ càng. Hắn đang xem thử thứ này có phải là thứ hắn muốn tìm hay không, lỡ nhầm thì thật là uổng phí công sức. Mà khi này Cao Phong ở bên cạnh cũng không dánh mà chú ý tới đó, hắn luôn có cảm giác kỳ lạ, mắt trái cứ nháy lên từ nãy tới giờ. Bụt! Đột nhiên từ phía sau có một tiếng gió rít vang lên, làm Cao Phong và Đăng Quân cũng phải ngỡ ngàng mà quay mắt lại. Vừa mới nhìn lại, thì trước mặt đã có vô số những phù quang kỳ lạ, trông như những mảnh vỡ của thứ gì đó bắn về đây. Vẻ mặt hai người khi trông thấy thì thất kinh, đội vàng xoay người lùi lại mấy bước, kèm theo dùng tay tạo thành một màn chắn trước người. Những mảnh vỡ phủ văn trước mặt kia tấn công xuống đất, ngay bất ngờ lại được thu về một điểm, không có một tí tổn hại nào. Đăng Quân đưa mắt nhìn lên, hắn thấy một dáng người phụ nữ cùng với một người đàn ông đang từ từ trên trời hạ xuống, dáng điệu vô cùng ung dung. Hai người này quần áo khẽ bay trong gió, nhẹ nhàng đáp đất, không khác gì một vị thiên thần giáng lâm. Vừa mới dùng thần thức để nhìn kỹ hơn, hai mắt của Đăng Quân đã phải căng ra mà hét lớn. "Là cô, sao cô cũng tới đây, chúng ta chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Câu nói của Đăng Quân cũng làm Cao Phong nghe được, cho nên hắn cũng đưa mắt nhìn thử. Bất chợt trong lòng của Cao Phong cũng chấn động, hắn nhận ra cô gái trước mặt kia là ai. Người này chính là người mà ngày đó cùng với Đăng Quân giao chiến ở thư viện Hắc Nha, hắn vẫn còn nhớ rõ người này, cô ta tên là Hồ Băng Mai. Bây giờ gặp lại cô ta ở đây, hắn hơi có phần bất ngờ nhưng cũng sớm nhận ra cô ta đến đây là vì Đăng Quân. Nhưng mà điều làm Cao Phong khó hiểu chính là người đàn ông bên cạnh cô gái này, trông hắn ta có một vẻ gì đó mà khiến cho Cao Phong không khỏi lo sợ. Tên nhóc, ngươi còn đứng đó làm gì, tại sao không lại đây để ta báo đáp ân huệ? Bất chợt người đàn ông kia lên tiếng nói, hắn hướng ánh mắt nhìn về phía Cao Phong. Mà Đăng Quân vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng hiện lên vô số suy nghĩ, hắn cũng nhìn về phía người bên cạnh. Cao Phong vừa nghe người này nói, ánh mắt như được một tia sét xẹt ngang qua, càng trở nên hồi hộp. Hắn không hiểu người trước mặt kia nói gì, bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc qua với người này. Ông là ai? Cao Phong nói. Hắn thầm suy nghĩ không biết người này là ai, hắn rõ ràng là chưa từng gặp qua người này. Chẳng lẽ là người quen với cô gái kia, nhưng tại sao ánh mắt lại như chỉ hướng vào mình ta vậy? Cao Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không quen ta, nhưng ta biết ngươi, lại đây để ta moi lấy mạng của ngươi. Người đằng trước nói. Chạy. Cao Phong hét lớn. Vừa nghe người kia nói, hắn cũng không cần biết lý do là gì, bởi vì nhìn bộ dạng người này chẳng phải loại người thích nói nhiều lời. Cho nên không cần nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức nói với Đăng Quân, dùng bao nhiêu thần lực trong người mà chạy ra khỏi đây. Ta không nhìn ra được tu vi của người này, rõ ràng là cao hơn ta quá nhiều. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn xoay người, chỉ kịp nhìn thoáng qua Đăng Quân một cái mà hóa thành một đường sáng bay thẳng về phía trước. Hừ, nhóc con, để ta chơi đùa với ngươi. Hồ Băng Tâm cười nói, lại nhìn về phía cháu gái bên cạnh, còn tên bên kia con hãy giải quyết hắn đi. Ánh mắt hắn lạnh lùng như băng vĩnh cửu, giơ tay ra thi triển thuật pháp, lập tức từ chỗ bàn tay có mấy chục tia xúc tu quỷ dị bắn về hướng Cao Phong. Những xúc tu này không phải xúc tu thường, chúng được tạo thành từ thần lực của người kia, cho nên tốc độ lẫn sức mạnh vô cùng kinh khủng. Năm đường xúc tu bắn tới chỗ Cao Phong, tuy rằng hắn đã thấy được và tránh khỏi nhưng vẫn bị một trong số chúng bắt trúng, lập tức kéo hắn ngược trở lại. Không ổn. Ầm. Chỉ cần một cái bám được thì năm cái kia cũng ngay lập tức bám lấy, chúng kéo Cao Phong mà đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nơi va chạm bất ngờ có một màn khói bụi dâng lên, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không quan sát được thứ gì. Đột nhiên lúc này từ trong đám khói đó có một tia sáng bắn ra, uy lực vô cùng kinh người, phá tan khói bụi mà công kích tới. Tia sáng này chính là Cao Phong, trên tay còn đang cầm trường thương, khắp người tỏa ra hào quang dày đặc, rõ ràng là đang dùng hết sức. Đã không thể chạy khỏi, vậy chỉ còn cách phản công. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn biết rằng dù mình có chạy thì cũng không thể thoát được, chi bằng ở lại đối chiến, biết đâu có thể tạo được cái hở, từ đó mà tìm ra cơ hội để thoát khỏi thế cục gay go này. Mắt hắn lộ ra vẻ quyết tâm, không nghĩ ngợi nhiều mà đưa trường thương tới trước. Thần lực trong người hắn cuồn cuộn, tạo thành hình thù như một con thần long đang lao nhanh trong không gian. Ầm. Cao Phong đánh tới người đàn ông kia, nhưng mà còn chưa chạm vào, đột nhiên bị một tràn lực lượng thần năng từ chỗ đó đánh bật lại, khiến hai mắt hắn lập tức co rụt. Hắn nhanh chóng xoay người, điều động sinh lực thêm một lần nữa, dùng ra tuyệt kỹ trưởng pháp thái huyền của mình. Thử, cũng thú vị đó. Hồ Băng Tâm cười một cách lạnh lẽo, nhìn về phía bàn tay thuật pháp đang đánh tới. Tâm tình hắn không có chút động tĩnh, chỉ lẹ nhàng vung tay lên, lập tức có hàng chục xúc tu được khói đen bao bọc bắn tới, đâm xuyên mà phá đi trưởng pháp kia. Ầm. Chương 108, Cang Go chương 108, Cang Go một trận khói đen bốc lên nghi ngút, ngay sau đó là tiếng nổ ầm ầm, kèm theo tiếng của mấy cái cây lớn bị đánh đổ. Mới chỉ qua được một khoảng, mà khung cảnh nơi đây đã bị phá đi rất nhiều, sinh cơ trong chốc lát cũng đã biến mất. Từ trong làn khói đen kia, Cao Phong đang cực kỳ chật vật khi phải chống lại mấy cái xúc tu phù văn này, sắc mặt hắn hiện vẻ rất khó coi. Hắn cảm thấy những cái xúc tu này quỷ dị vô cùng, đánh cỡ nào có cũng có thể hồi phục lại mà trói lấy hắn. Không còn cách nào, Cao Phong liền vận sinh lực mà tạo thành một cái màn sáng, cùng một lúc hất tung mấy cái xúc tu này mà bay đi, muốn rời khỏi cục diện bị trói buộc. Muốn chạy. Băng Tâm gửi lên khẽ nói. Ánh mắt của hắn lóe lên, tư thế ung dung bất chợt chuyển động, trở thành một tia sáng bắn thẳng lên không trung. Hắn bay ngay tới trước mặt Cao Phong, vung một quyền lớn vào cơ thể, khiến cho Cao Phong lập tức bị đánh bay xuống dưới. Thân thể của Cao Phong bị một đòn đánh văng đi, lực chấn động vô cùng khủng khiếp, khói bụi bay ngập trời. Chỉ thấy ngay sau đó cơ thể hắn hiện ra với vẻ ngoài vô cùng tàn tạ, từng giọt máu đang từ miệng mà không ngừng rơi xuống. Tên này, rốt cuộc hắn muốn gì? Tiếng Thiết Thiệt nói với Cao Phong, nó ở trong túi chữ vật mà cũng cuống cuồng tìm cách để giải quyết thế cục này. Mắt thấy Cao Phong bị đánh cho thê thảm như vậy, nó cũng không đành lòng mà nói ra. Ta không biết tên này mạnh quá. Cao Phong khẽ nói, nhất định phải tìm cách, không thể để ngươi chết ở đây được. Thiết Thiệt lại nói, nó giờ đây cực kỳ sốt ruột, trong lòng như đang có lửa cháy phừng phừng, khắp người trở nên nóng gan. Nó vẫn đang mãi lục lọi trong túi chữ vật của Phá Bá, tìm xem có thứ gì có thể tạo ra một con đường được không, nhưng thật chớ trêu là chẳng tìm được gì. Cao Phong im lặng một hồi, hắn lại hướng ánh mắt nhìn lại người trên kia, tên đó vẫn đang ung dung mà đứng trên không trung nhìn xuống. Hai ánh mắt bắt gặp, giống như hai mũi kiếm đang đối đầu, giữ một thế cục cân bằng đến đáng sợ. Nhưng mà dù Cao Phong có giữ cho mình bình tĩnh, thì hắn vẫn không thể nào ngăn cản được cơn đau đang lan đi khắp thân thể. Hắn vội vàng đưa tay lấy ra vài viên đan bán thành phẩm còn sót lại, nuốt xuống bụng với hy vọng có thể hồi phục một chút sinh lực. Cao Phong vẫn đưa mắt quan sát tình hình, đang bắt óc suy tính xem có cách nào để rời khỏi nơi đây mà an toàn hay không. Nhưng rồi bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, khiến cho Cao Phong đống nhiên lên tiếng. Suy tính cái gì được chứ, đây chính là cảm giác đứng trước sức mạnh tuyệt đối sao? Đứng trước tình thế như bây giờ, Cao Phong chỉ còn cách dốc hết sức mà tiếp tục chiến đấu. bởi vì hắn hiểu, người kia vẫn còn nhân nhượng như vậy, chính là chờ đợi xem thực lực của Cao Phong ra sao. Hắn có cảm giác, nếu như bản thân còn dừng lại, nhất định sẽ bị người kia tung sát chiêu kết liêu ngay lập tức. Vậy thì chỉ còn dùng cách kia. Cao Phong thầm nghĩ. Ánh mắt hắn hiện lên một vẻ kiên định, liền cất lấy thanh trường thương trên tay đi. Hắn nhắm mắt, hai tay khẽ xoay tới trước, chân trái bước ra sau chân phải, đứng thành một hình thế. Mà hình thế này, người ngoài nhìn vào là thấy rõ nhất, khí tức cả người hiện lên một đầu thần hổ. Con thần hổ này thể hiện khí chất của người thi triển, hình tượng như ẩn như hiện, vô cùng to lớn, tỏa ra là một tồn tại vượt lên mọi giống loài. Đây chính là thuật pháp mà Cao Phong muốn thi triển ra, là tầng thứ nhất hổ trong công pháp Long Tranh Hổ Đấu. Nhìn thấy hình tượng hiện tại của Cao Phong, hai mắt hổ băng tâm phía trước cũng khẽ liếc qua một chút. Hắn ban đầu không tỏ ra gì, nhưng chỉ một khắc sau, đôi mắt dường như có chớp chớp, lập tức nói thầm: "Cái hình thế này, sao ta lại có cảm giác quen thuộc?" Nhìn thấy sinh lực trên người Cao Phong dần trở nên cuộn trào, giống như một cơn sóng mênh mông, thể hiện thành một hình thần hổ uy mãnh. Ánh mắt của Hồ Băng Tâm cũng có sự chú ý, dường như đang nhớ lại chút chuyện cũ. Mà lúc này nhìn về một phía, cách không xa nơi chiến trường của hai người, có một bóng mờ ẩn ẩn hiện hiện trên cao, đang từ trên đó nhìn xuống. "Ha ha, tên nhóc này không ngờ được công pháp này lựa chọn. Hắn đã lấy được món pháp bảo của ta, lại còn được Long Tranh Hổ Đấu nhìn được, chẳng lẽ thật sự có duyên với Thất Sơn ta hay sao?" Người bóng mờ này đột nhiên lên tiếng tự nói với mình, nghe từ âm giọng dường như có chút hoài niệm về xa xưa. Đột nhiên lại nghiêng người quan sát xuống phía dưới, tiếp tục theo dõi trận chiến của hai người Cao Phong và Băng Tâm. Ở phía bên này, sinh lực trên người Cao Phong càng lúc càng tăng mạnh, khiến cho hắn có cảm giác mình sắp sửa không thể làm chủ. Sự cường đại này được hắn thể hiện qua hình thần hổ sau lưng, lúc này đã cao tới vài chục trượng. Hổ. Cao Phong khẽ nhậm phát quyết, hắn phóng người bắn tới trước, thi triển công kích về phía người đang đứng ở xa, mang theo cả hình phụ thần hổ sau lưng mà thi triển thần thông. Một đòn này mang theo rất nhiều tâm huyết của Cao Phong, hắn đã dồn hết thần lực của mình vào sát chiêu này. Bởi vì hắn có cảm giác, nếu như sau đòn này mà thế cục không được khai mở, rất có thể sẽ là đòn cuối cùng của hắn. Tầng thứ nhất của Long Tranh Hổ Đấu chính là hổ, lấy sinh lực cùng thần thức để diễn hóa lại thần thông của vị chúa Sơn Lâm. Nhưng mà không biết vị cường giả tạo ra công pháp này đã làm thứ gì, khiến cho Cao Phong có cảm giác đây không chỉ là thần thông của thần hổ bình thường. Sự cường đại mà tầng thứ nhất này mang lại khiến cho Cao Phong vô cùng choáng ngợp, hắn có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, liền có thể đánh mất bản thân, bị hung tính của thần hổ lấn át. Ầm. Cao Phong như một mũi tên phóng tới trước mặt người kia, vung một quyền mang theo thần lực đánh tới. Bức hình phù thần hổ trên người hắn lập tức chuyển động, bắn ra một tràn hung lực mênh mông về phía địch nhân. Tên hổ băng tâm này vẫn đứng yên đó ra tay đỡ đòn, hắn dựng lên một cái màn sáng bao bọc toàn thân. Mặc kệ cho Cao Phong ở bên ngoài công kích, hắn ở trong này vẫn đang suy nghĩ về một số chuyện gì đó. Trong đầu hắn nhớ lại chuyện xưa cũ, những hình ảnh cứ liên tục tuôn về trong đầu, khiến hắn có cảm giác mông lung. Ngày đó năm đó, hắn cùng với 6 người anh em của mình bái nhập một vị tu sĩ ở dãy Thất Sơn, được ông ta phong cho mỗi người trấn giữ một ngọn núi. Trong đó ngoài hắn và Quạ Đen ra, còn có 5 người khác. Ánh mắt của Băng Tâm như có một tầng ánh sáng lưu chuyển, hắn cuối cùng cũng nhớ ra việc này, hình ảnh hiện ra quá rõ ràng. "Ta nhớ rồi, thứ công pháp mà tên này thi triển chính là hình tượng của lão hổ năm xưa." Mà ở bên ngoài lúc này, Cao Phong đang không ngừng tung ra chiêu thức về phía cái màn sáng kia. Khắp người hắn giờ đây đều có phủ văn màu đỏ bao phủ, khí tức hùng lực cứ từ từ dâng trào mỗi lúc lên cao. Cuối cùng Cao Phong mới dồn hết một đòn, mang theo hình phù thần hổ mà đánh tới. Thần hổ sau lưng hắn gào lên một tiếng giận người, lập tức phóng tới trước, thi triển ra tư thế như đang bổ mồi. Ầm ầm. Hai tiếng nổ cường đại lần nữa vang lên, khiến cho màn sáng này cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Việc chú tâm vào suy nghĩ và vì mới thoát khỏi phong ấn không lâu, khiến cho thuật pháp phòng vệ của Băng Tâm nhanh chóng suy yếu, cho nên mới bị uy lực của thần hổ làm cho sụp đổ. Khi màn sáng này vỡ ra, cũng là lúc Băng Tâm nhận ra tình hình. Mắt hắn lộ ra một tia sáng, trông thấy thần thông của Cao Phong đánh tới thì cũng vung quyền đáp trả. Từ chỗ hắn đứng, một đầu thần cáo nhanh chóng từ hư không hiện ra, xung quanh tỏa ra khí tức tím đen uy mị. Nó xông lên phía trước người Băng Tâm, đón đánh chống lại với thần hổ được Cao Phong thi triển. Hai đầu yêu thú hết sức cường đại, đối chiến trực diện, khiến cho không gian nơi đây xuất hiện gợn sóng thần năng vô cùng kinh khủng. Mặt đất nơi diễn ra quyết chiến không ngừng bị san bằng, sinh khí tức phía một nửa thì tiêu tán còn một nửa thì bị thu hút về đây. "Nhóc con, thần thông của ngươi cũng mạnh, nhưng mà tu vi của ngươi lại không đủ." Hồ Băng Tâm chợt cười lớn mà nói. Ánh mắt hắn giao tiếp với vẻ mặt quyết tâm của Cao Phong, khiến cho Cao Phong càng thêm cắn chặt răng mà vận hết sinh lực trong người. Viên sinh mệnh trong người hắn ngay khoảnh khắc này chuyển động không ngừng, vô số thần lực được điều động, giúp cho thần thông của hắn được giữ vững. Nhưng mà đúng như lời người kia nói, dù cho hắn có cố thế nào nữa, thì tu vi của hắn rõ ràng là chẳng đủ, cho nên chỉ có thể duy trì chứ không phát huy được toàn lực của thần hồ này. "Chết đi, lão hổ." Hồ Băng Tâm ung dung nói. Hắn gia tăng thêm thần lực, không nhìn vào Cao Phong mà nhìn vào hình thể thần hổ kia để công kích. Ngay tức thì hình ảnh yêu hổ sau lưng lập tức trở nên cường bạo hơn, khí lực tràn ra bao quanh cả mặt đất. Nó lao nhanh về phía trước, khí thế như nuốt chửng cả Cao Phong cùng với thần hổ vào trong người, triển khai ra thế trận tấn công một lần nữa. Ầm. Một tiếng nổ phải nói là chấn động cả trăm dặm vang lên, đất đá khói bụi tứ tung, chẳng còn thấy rõ ở đây là gì nữa. Mặt đất nơi này bị tàn phá dữ dội, chỗ mà Cao Phong khi nay đứng còn xuất hiện một vệt loang khổng lồ. Chẳng thấy Cao Phong đâu, nhưng Băng Tâm vẫn có thể cảm nhận được hắn chưa chết. Hắn cười một cách quỷ dị, tự đủ rằng lý do cho việc này là bởi vì bản thân chưa hồi phục đủ tu vi như xưa. Hắn nhảy mạnh một cái lên trên không trung, lúc này chẳng còn dáng vẻ của một thiên nhân gì nữa, chỉ có một kẻ cuồng bạo với ác tính hiện rõ trong mắt. Băng Tâm giơ một ngón tay lên, trong đó lập tức xuất hiện một tia sáng màu tím đen với khí tức bao quanh. Hắn định dùng thứ này để giải quyết, cũng nên kết thúc ở đây thôi, ta tốn nhiều thời gian quá. Chương 109, Thất Sơn Hồ. Băng Tâm nói, hắn muốn kết thúc Cao Phong ở đây, để giữ vững lời thề năm đó của mình. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn xuống bên dưới, giống như đang chờ đợi thời khắc. Vào lúc này, thân thể của Cao Phong đang nằm song xoài trên mặt đất, mặt mày vô cùng u rũ. Thân thể hắn giờ đây chỉ còn lại một chút sinh lực, rõ ràng là không thể thi triển pháp thuật nào được nữa. Ta Cao Phong đau đớn cố gắng lên tiếng, nhưng rõ ràng không nói được gì. Cao Phong, ngươi sao rồi? Thiết Thiện hỏi lớn. Đừng có ra đây Thiết Thiện, hắn sẽ biết sự hiện diện của ngươi. Cao Phong nói nhỏ. Hắn đã dùng hết sức lực, vẫn không thể mở được thế cục nào để thoát khỏi đây, rõ ràng là quá khó khăn. Tâm tình hắn giờ đây lại có một sự tình ngộ, hắn ban đầu chẳng hiểu được người kia tại sao lại truy sát hắn tới mức này cơ chứ. Nhưng mà giờ hắn cũng hiểu ra rồi, cũng nhận biết rất rõ lời của Phạm Bá ngày đó từng nói. Cái thế giới cường giả hỗn loạn này, đối với người có cảnh giới cao mà nói, giết một hay hai người để thỏa mãn cái gì đó cũng không có gì đáng bận tâm. Giờ này Cao Phong mới cảm thấy điều đó đúng đắn, chỉ là hắn không đành lòng nằm ở đây khi chưa tìm được cách cứu Phạm Bá mà thôi. Đầu óc Cao Phong càng lúc càng trở nên trống rỗng, hắn nhận ra bản thân không thể nghĩ ngợi nhiều nữa, thật sự là cảm giác vô lực. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên Cao Phong nghe một tiếng nói bên tai, âm thanh này đống chốc làm hắn giật mình mà chú ý nhóc con, chuyển sinh lực vào vật trong túi chứa vật của ngươi đi. Ta sẽ giúp ngươi qua chuyện này. Ông là? Hồ Băng Tâm đứng trên cao nhìn xuống, trên ngón trỏ ở tay phải là một đường ánh sáng tựa như một mũi tên. Hắn định dùng thứ này để giải quyết tên nhóc dưới kia, sau đó mới rời khỏi nơi này. Ban đầu hắn chỉ định đến nơi đây để tìm một người anh em cũ để trả thù, bởi vì chính người đó đã phong ấn hắn vào năm xưa. Nhưng mà không ngờ lại gặp Cao Phong ở đây, cho nên mới ở lại tiêu diệt để hoàn thành lời thề. Hắn nhìn xuống phía bên dưới, khoe miệng khẽ nhếch lên, cánh tay phải chợt chuyển động. Ngón trỏ được hắn chĩa xuống, trên đó có một tia sáng màu tím, tỏa ra khí tức hủy diệt, vô cùng đáng sợ. Tia khí màu đen này chính là món quà cuối cùng mà hắn muốn gửi cho Cao Phong, dùng nó để kết thúc cuộc vui này. Không ngờ lại gặp được hình tượng của lão hổ, nếu ngày đó ngươi cùng lão long không mất sớm thì chúng ta chắc hẳn sẽ gặp lại rồi. Hừ, kết thúc ở đây là được rồi, ta còn phải đi tìm lão kết nữa, tên khốn kiếp đã cùng với mấy người phong ấn ta. Băng Tâm thầm nghĩ. Nghĩ xong một hồi, hắn mới lóe lên một nụ cười nhẹ, đưa cánh tay chỉ thẳng xuống phía dưới. Mũi tên sáng trên tay hắn nhanh chóng bắn đi, chỉ một khắc đã tới đích, gây nên một tiếng nổ kinh hoàng. Hắn xoay người không thèm nhìn lại một lần nữa, bởi vì Băng Tâm đinh linh tên kia đã chết rồi. Hai mắt hắn sắc lạnh nhìn về phía trước kia, định nhóm người bay tới chỗ đó. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau có một giọng nói vang lên, khiến cho da đầu của Băng Tâm tê dại. Cảm giác này hắn vẫn nhớ rất rõ, đã mấy trăm năm rồi mới lần nữa tái hiện trong tâm trí của hắn. Học trò hư, ngươi còn tính đi đâu? Âm thanh này không có chút gì kỳ lạ, nghe như của một người tuổi đã cao đang nói. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là nó lại khiến cho khóe miệng Hồ Băng Tâm co giật liên hồi, giống như đụng tới một nỗi niềm thầm kín vậy. Ông già, sao ông lại ở đây? Hồ Băng Tâm quay ngoắt người ra sau, trước mặt đã hiện lên một hình ảnh khiến hắn kinh hãi hết sức. Vừa rồi còn chưa khỏi hết ngỡ ngàng vì giọng nói kia, bây giờ lại ngạc nhiên hơn với thân ảnh này. Trước mặt hắn lúc này là cơ thể của người mà hắn sợ nhất trên trần đời, chính là người thầy của hắn, pháp hiệu Thầy Ba Lưới. Thân ảnh này không phải là thật, chỉ mà một sinh hồn mờ ảo như một thế thân được kết tinh từ thần lực mà thôi. Vừa lúc trước hắn nhìn thấy hình dáng của lão hổ thông qua thần thông của Cao Phong đã nhớ lại chuyện cũ năm xưa, không ngờ còn thấy được hình ảnh này nữa. Năm đó hắn cùng sau anh em của mình lần lượt là lão quạ, lão két, lão voi, lão hổ, lão rồng, lão rùa đã cùng bái nhập học thuật pháp của Thầy Ba Lưới. Thầy Ba Lưới đã giao cho mấy anh em mỗi người canh giữ một ngọn núi trong cụm Thất Sơn, đó là lão quạ canh giữ núi Phượng Hoàng, lão long canh giữ núi Ngọa Long, lão két canh giữ núi Anh Vũ, lão voi canh giữ núi Liên Hoa, lão rùa canh giữ núi Thủy Đại, lão hổ giữ núi Thiên Cấm. Cuối cùng là Hồ Băng Tâm, pháp hiệu lão cáo được giao cho canh giữ núi Ngũ Hổ. Hồ Băng Tâm vẫn còn nhớ những năm tháng đó, cũng nhớ rất rõ mình bị những người khác phong ấn ra sao, cho nên giờ đây mới đi trả thù. Hắn muốn định vào đây để tìm lão két, không ngờ lại gặp được thầy mình tại nơi này. Học trò à, ta không phải nói với ngươi chớ làm điều ác hay sao? Hay hung tính của ngươi vẫn mãi không sửa được. Thân ảnh ánh sáng mở ở phía trước lên tiếng. Ông ta đưa tay một cái, đột nhiên ở phía dưới có một thứ gì đó nhanh chóng bay lên trên tay ông, xoay xung quanh vô cùng ảo diệu. Thứ này có hình dạng như một cái đèn với năm ngọn lửa riêng biệt, tỏa ra khí tức bất phàm, khiến người ngoài nhìn vào đều phải e sợ. Ngũ hỏa đăng quang, sao có thể, không phải thứ này đã bị phá rồi sao? Hồ Băng Tâm ngỡ ngàng tới độ giọng nói lắp bắp. Vật của ta bị phá đi, đương nhiên cũng có thể sửa lại được. Thân ảnh phía trước khẽ nói. Vậy ra, chính ông cũng là người đã phong ấn ta. Hồ Băng Tâm ngước lên, chỉ tay chất vấn. Ngươi năm đó giết người vô số, không chịu tu tâm dưỡng tính, còn quay sang trách ta là sao? Không phải ta đã nói, Thất Sơn chúng ta xưa nay tu hành là để cứu khổ cứu nạn, giúp người trong vùng, lấy chữ thiện làm chân lý hay sao? Thân ảnh phía trước lại nói. Cái gì mà cứu khổ cứu nạn, cứu những kẻ phàm phu đó rồi sau này chỉ vì một lỗi lầm mà bọn chúng xỉ và những người như chúng ta, cho nên ta năm đó mới thẳng tay trừng trị bọn người phàm ngu xuẩn đó. Hồ Băng Tâm đáp. Trong mắt hắn liên tục hiện lên chuyện cũ, hung tính trong người bỗng chốc trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Ta đã phong ấn ngươi mấy trăm năm, ác tính vẫn còn chưa dứt, vậy thì hôm nay đành một lần nữa trừng trị ngươi tại nơi này. Thân ảnh phía trước đáp. Thân ảnh ánh sáng mở nói xong, liền vung tay lên bắt một loại pháp quyết phức tạp. Ngọn đèn với năm ngọn lửa lập tức lóe sáng, tỏa ra ánh sáng huyền ảo đến không ngờ. Khi được rót thần lực vào thì lập tức bay lên. Nó tỏa ra một tràn thần năng vô cùng mỹ lực, năm ngọn lửa nhanh chóng được kích thích, liền hóa thành năm đường sáng cùng nhau bay ra bên ngoài. Không xong, Hồ Băng Tâm chợt nói, mắt hắn thấy được năm luồng ánh lửa kia thì trở nên hoảng sợ, liền nhớ lại thần thông của pháp bảo này năm xưa. Cũng chính tại thời điểm đó, mấy người anh em của hắn nhờ thứ này đã phong ấn hắn lại trong mấy trăm năm. Khi năm ngọn lửa này vừa bay tới, chúng nhanh chóng kết thành một hình pháp trận mà chụp xuống đỉnh đầu của Băng Tâm. Nhưng mà hắn cũng không có thả lỏng, liền nhanh chóng giơ tay thi triển thuật pháp, bắn ra một cột sáng tím hướng thẳng lên để chống đỡ với pháp thuật đang gặp tới. Hồ Băng Tâm biết bản thân vào thế khó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ sự lợi hại của người thầy của hắn, cho nên không dám đánh với ông ta. Và lại hắn chỉ mới thoát khỏi phong ấn không lâu, không nghĩ là gặp lại người này cho nên càng không dám đánh liều. Hắn vừa thi triển thần thông, vừa đưa người hóa thành một luồng sáng bỏ chạy, tránh để cho người này đánh trúng. Lao giả, lần sau sẽ khác. Muốn chạy sao, cho còn thua lắm. Thân ảnh ánh sáng mở kia nói. Nói xong ông ta giơ bàn tay lên, điều động 5 luồng thần hỏa từ món pháp bảo kia, khiến chúng trở nên dung hợp tạo thành một đường duy nhất. Một đường thần hỏa với uy lực cực lớn, mang theo khí tức hỗn độn mà đuổi theo Băng Tâm. Nhưng mà chỉ sau một lát, không biết Băng Tâm đã dùng bí thuật gì mà né tránh được sự công kích của pháp bảo này. Chỉ thấy 5 nguồn thần hỏa kia lại tách ra, trở về với ngọn đèn trong tay thân ảnh mở này. Ông ta nhìn về xa xa, chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm ra tay với người học trò của mình. Muối vậy thì lái chịu đòn, trách thì cũng trách ta năm xưa không dạy dỗ nó tốt hơn. Nói rồi thân ảnh này đột nhiên hạ xuống bên dưới mặt đất, đi tới một vùng lõm lớn. Tại đó có một người khác đang nằm bất động, toàn thân đều có thương tích, chính là Cao Phong. Nhóc con, ngươi có ổn không? Thân ảnh này cười cười nói. Thưa ông, may nhờ có ông cứu con, nếu không tính mạng này khó giữ. Cao Phong vẫn nằm dưới đất, cố gắng đưa hai tay cùng kính ra lễ. Hắn nhớ lại khi nãy, khi mà bị Hồ Băng Tâm đánh cho thê thảm, tưởng chừng đã không còn hy vọng nào để ra khỏi đây. Nhưng mà tại khoảnh khắc cuối cùng, đột nhiên hắn nghe tiếng người vang vẳng trong đầu, nửa tỉnh nửa mê làm theo lời ông ta nói, cho ra kết quả như bây giờ. Cao Phong cũng không ngờ được bản thân lại được cứu như vậy, hắn cho đây là một chuyện hy hữu đến quá bất ngờ. Ngươi còn sống là tốt rồi, ngươi có thể di chuyển không? Thân ảnh kia nói. Thưa Cao Phong chưa kịp nói xong, đã trông thấy thân ảnh người phía trước làm một hành động kỳ lạ. Ông ta đưa bàn tay mở mở ra đó, tức thì liền có vô số tia khí sinh lực hội tụ về, tạo thành một quả cầu hư hư thật thật. Ông ta tiếp tục hành động, đem quả cầu này mà ém nó vào người Cao Phong, khiến Cao Phong thoáng chốc bất ngờ. Nhưng mà hắn lại nhanh chóng hiểu ra, khi thấy cơ thể mình phút chốc có một nguồn sinh lực chạy quanh, kích thích biên sinh mệnh xoay chuyển dữ dội. Chương 110, tàn cuộc trong một khoảng thời gian ngắn, hắn có thể cảm thấy sự kỳ diệu của viên sinh mệnh trở lại. Xung quanh viên sinh mệnh đang có phủ văn không ngừng lưu chuyển, ánh sáng thần năng liên tục lan tỏa ra tứ bể. Sau khi cảm nhận được thì Cao Phong mới chợt hiểu ra, thân ảnh kia đã giúp hắn tạo ra sinh lực từ sinh khí xung quanh, cũng từ đó mà chuyển thẳng vào trong người hắn, giúp hắn trực tiếp khôi phục một chút tu vi. Ông ta làm xong thì thu tay lại, ánh sáng chỗ cánh tay cũng tắt đi, trở lại trạng thái sinh ảnh mơ ảo ban đầu. Thân ảnh này khẽ nhìn vào bên trong nội thể của Cao Phong, vừa mới nhìn qua không có biểu hiện gì, nhưng mà nhìn lại thì thấy sắc mặt thân ảnh mờ này hình như có biến đổi. Ánh mắt ông ta ngưng trọng nhìn vào viên sinh mệnh của Cao Phong, trong mắt như có một vẻ gì đó ngờ ngợ hiện lên, nhưng hình như không chắc chắn. Thưa ông, một lần nữa cảm tạ ân tình này. Cao Phong xin phép được hỏi quý danh của ông. Cao Phong bỗng đứng dậy nói. Hắn đứng thẳng trên mặt đất, dáng người thẳng thớm mà đưa tay ra hành lễ với thân ảnh phía trước mặt. Ngươi cứ gọi ông ba là được. Thân ảnh ánh sáng mờ kia nói, ông ta nhìn quanh một lượt lại nói tiếp. Mà cũng chẳng cần nói làm gì, đây không phải hình dạng thật của ta, chỉ là linh thân lưu lại ở đây mà thôi. Vâng. Cao Phong nói. Bây giờ cơ thể hắn đã cảm nhận được sinh lực trong người đang lưu chuyển, gọi là khôi phục hoàn toàn thì chưa tới, nhưng cũng đủ để giúp hắn có thể duy trì trạng thái phi hành đi như bình thường. Hắn đang hít thở để ổn định trạng thái này, đâu nghe tiếng ông ba bên cạnh nói lớn, hình như là bảo hắn làm việc gì đó. Đi, người đi theo ta. Đi sao, đi đâu? Cao Phong thắc mắc hỏi lại. Ngươi hỏi nhiều quá, gọi luôn con thú trong người ngươi ra đây, để ta xem thử. Thân ảnh ánh sáng kia nói tiếp. Ông ta nhìn một lượt khắp người của Cao Phong, rõ ràng từ đầu đã biết đến sự hiện diện của Thiết Thiệt. Ông cũng nhận ra sao? Cao Phong ngạc nhiên hỏi lại. Có gì mà không ra, để ta xem thử nó là giống loài nào, bình sinh ta thường rất thích yêu thú ở trên đời này. Thân ảnh kia như cười mà nói. Đột nhiên vừa nói dứt câu, từ bên hông của Cao Phong bất ngờ có một làn khói trắng bay ra, nhanh chóng kết lại thành hình tròn. Ngay khi đám khói này tản đi, hiện ra trước mặt chính là thân ảnh của Thiết Thiệt. Thiết Thiệt vừa mới đi ra, đột nhiên bị một bàn tay mở ảo tóm gọn, chính là thân ảnh ánh sáng mở của ông ba bắt lấy nó, đem tới trước mặt để xem xét. Bỏ ta ra, cái gì vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Thiết Thiệt hét lớn. Nó mắt nhắm mắt mở, lúc nãy không dám nhìn kết cục của Cao Phong, cho nên mới cuộn tròn nằm vào một xó sâu của túi trữ vật. Bây giờ nghe thấy tiếng của Cao Phong mới đi ra, đột nhiên gặp tình cảnh này. Hừ, con thú này là loài thần thú gì mà lạ quá, hình như trên khắp tinh cầu đâu có giống loài này. Ông ba xem qua một lượt, cuối cùng lại lên tiếng lắc đầu. Trả cho ngươi đó, chúng ta đi thôi. Nói xong, ông ba mới phất tay, đột nhiên có cơn gió lớn lướt qua, cuốn theo cả ông ta và Cao Phong mà bay lên bầu trời. Cao Phong cùng với Thiết Thiệt không khỏi bất ngờ, chỉ biết nhìn nhau rồi giữ nguyên tư thế để không có sự tình gì phát sinh. Làn gió không nhanh không chậm, như đạp trên mây trời, đưa mấy người tiến về phía trước một cách thần bí. Rốt cuộc chỉ trong chốc lát, cơn gió này đã đưa ba người khuất trong tầm mây. Tại một khoảng trời lớn, có một đám mây kỳ lạ vừa bay ngang qua, trên đó còn có hai thân ảnh, một thực một ảo. Ông nói sao, người kia tới đây để trả thù Lao Két, một trong những học trò của ông. Cao Phong đột nhiên lên tiếng, hắn lại tiếp tục hỏi, và lại chính con là người đã giúp giải thoát hắn ra hay sao? Không hẳn là do ngươi, nhưng mà ngươi cũng là người đóng góp một ít công sức vào việc giải thoát hắn. Thân ảnh ánh sáng của ông ba bên cạnh đáp lại. Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt chân chính, nhưng từ hình dáng ảo ảnh này cũng hiểu được tâm trạng trong lòng, hình như cũng hiện lên nét phiền muộn. Cao Phong cũng nhìn ra được vẻ mặt này, hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng mà túi gằm mặt xuống một hồi lâu. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn đang liên tục suy nghĩ, cuối cùng lại lên tiếng. Thưa ông, như lúc này ông nói, có phải trước kia ông cũng đã từng tới đây? Đúng vậy, ta đã từng tới đây nghiên cứu một thời gian dài, cũng dùng cách cưỡng chế mở ra động phủ của vị cường giả này. Thân ảnh ông ba đáp lại. Nếu không nhờ dấu hiệu do bọn ta để lại, chắc hẳn đám người ngoài kia cũng chẳng thể nhận ra động phủ này đâu. Vừa nghe thấy lời ông ta nói, sắc mặt Cao Phong liền trở nên ngưng trọng mà đăm chiêu suy nghĩ. Hắn thấy rõ việc tạo ra cánh cửa để vào động phủ này rất khó, bởi vì ba vị tông chủ của vùng U Minh Thượng đã nói bọn họ chỉ có thể duy trì thời gian được một ngày. Vậy mà nghe lời của ông ba nói thì ông ta đã cùng đám học trò của mình có thể tạo ra một cánh cửa tồn tại vĩnh viễn, thật sự không thể tưởng tượng được tu vi của phái Thất Sơn này cao tới cỡ nào. Lặng im một hồi, đột nhiên lại nghe tiếng ông ba lưới bên cạnh Cao Phong lên tiếng nói, vừa nói thân ảnh lại chớp động nhìn ra xung quanh. Năm xưa ta cùng mấy đứa học trò của mình tiến vào đây, cũng dùng một loại cấm chế đặc biệt để tạo một cánh cửa ra vào. Nhưng sau đó vì tên kia phản bội, cho nên mới tạo một cánh cửa khác, ngăn cho hắn tiến vào làm loạn. Ông ba nhìn qua Cao Phong, giọng điệu trầm ổn mà nói, không ngờ lần này lại có một bọn tu sĩ mở cánh cửa mới, chắc hẳn hắn ta đến đây cũng vì chuyện này. Cao Phong khi nghe ông ta nói vậy thì cũng không có lời nào để đáp lại, hắn thấy mình cũng có một phần lỗi trong việc giải thoát cho Hồ Băng Tâm. Hai mắt Cao Phong giữ nguyên như đứng trọng, thần thức hắn chợt chuyển tới cảm nhận khiến hắn nhìn xuống dưới. Hiềm khích đụng độ lần này của Cao Phong và Băng Tâm, tuy hắn không muốn nhắc đến, nhưng cũng đã ghi tạc trong lòng. Đợi sau này nếu tu vi hắn đạt thành tựu, sẽ nghĩ đến chuyện đó sau. Tới rồi. Đột nhiên thân ảnh ánh sáng mở lên tiếng, ông ba phất tay một cái, cơn gió kia lập tức liền hạ thấp độ cao. Cả hai người đáp xuống phía bên dưới, cơn gió to kia cũng nhanh chóng tản đi mà biến mất. Trước mặt họ hình như là di tích cổ xưa nào đó, nơi đây có một ngôi nhà, trên mái nhà đã bị phủ đầy rêu xanh, phía trước nhà còn có đặt một tảng đá to với hình thù kỳ dị. Xung quanh nơi đây sương khói lượn lờ, ẩn ẩn thật thật, khiến cho người ta có cảm giác mông lung không rõ ràng. Bởi vậy mà cho dù có nhiều tu sĩ bay qua nơi này, từ thần thức cảm nhận cũng không chọn cách đáp xuống xem xét, bởi vì bọn họ sợ nơi đây là một vùng tử địa gì đó, đi vào sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mà tảng đá này có hình dáng không bình thường, chốc đá có hình thù như đầu con chim cát vậy. Nó tỏa ra từng tia ánh sáng mờ mờ, dáng vẻ trông rất trang nghiêm, còn ẩn tàng một chút uy vũ. Đây chính là nơi ông nói sao? Cao Phong hỏi lại. Hắn nhìn xuống phía trước, ở đó có một cái hồ lớn, nhưng mà nước trong hồ này lại tỏa ra khí chất gì đó, khiến cho người ta nhìn vào liền bị thu hút mãnh liệt. Qua một lúc lâu quan sát, hắn mới dám khẳng định rằng đây không phải là nước hồ bình thường, mà là một con đường thông ra bên ngoài được dựng từ thần thông cấm chế. Đúng vậy, đây chính là lối ra của động phủ này, ngươi nếu đi ra ngoài này thì sẽ không thể tiến vào được nữa. Ông ba lên tiếng nói. Cảm tạ ông đã chỉ điểm. Cao Phong nói. Hắn xoay người đi về phía mặt hồ, hình như định đi xuống phía dưới đó. Nhưng mà bước chân hắn còn chưa chạm nước, đã nghe tiếng ông ba phía sau kêu lên. Đợi một lát, ta còn thứ này muốn tặng cho ngươi. Ông ba lại nói. Ông ta hất tay một cái. Trên bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đồ vật, đó chính là ngũ hỏa đăng băng mà ông đã dùng tới từ cuộc chiến với Băng Tâm. Thứ này cho ngươi. Ông ta nhìn về phía của Cao Phong, chợt lên tiếng nói. Nhưng tại sao, không phải đây là bảo vật của ông sao? Cao Phong nhìn cái vật trước mặt, bỗng hỏi lại. Ta thấy ngươi có duyên với phái Thất Sơn ta, được công pháp Long Tranh Hổ Đấu lựa chọn, cũng coi như là hai người bọn chúng đã nhìn chúng ngươi. Cho nên muốn tặng đồ vật này, coi như quả nhập phái mà ta dành cho ngươi. Cao Phong vừa nghe thì lập tức sững sờ, hắn chưa kịp nói gì thì lại nghe ông ba nói tiếp. Bây giờ ta phải đi rồi. Linh thân này không thể tồn tại được lâu hơn nữa. Người sau này nhất định phải đến phái Thất Sơn của ta, cứ đi về phía nam, hỏi người ở đó là sẽ tùy ý có người chỉ điểm cho ngươi. Thân ảnh ánh sáng mở của ông ba nói. Một lần nữa xin cảm tạ ông. Cao Phong nói. Ngay khoảnh khắc này hắn chẳng biết nói gì hơn, chỉ còn cách cúi đầu mà đưa tay hành lễ với người trước mặt. Nếu không nhờ người này, có lẽ Cao Phong đã chết, vậy mà giờ hắn lại được tặng bảo vật, điều này khiến Cao Phong vô cùng cảm kích. Nhóc con, đừng quên lời ta dặn ngươi, phải nắm giữ món bảo vật là công pháp kia cho tốt, tránh chạm mặt với Hồ Băng Tâm lần nữa. Ông ba nói xong, thân ảnh đột nhiên sáng đến chói mắt. Cao Phong thấy vậy thì thất kinh, hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng không người xuống thành lễ, nói rằng, thưa ông, khi nào hoàn thành được riêng, Cao Phong sẽ tới Thất Sơn tìm ông. Được rồi, nhớ cẩn thận. Nói xong lời này, sinh thân của ông ba cuối cũng sáng đến mức hết cỡ, khiến cho mắt của Cao Phong đau tới nỗi không tự chủ mà nhắm lại. Khi hắn lần nữa mở ra, đã phát hiện thấy nơi đây chỉ còn lại mình hắn. Hắn nhìn quanh một hồi, hiểu rằng sinh ảnh kia đã tan biến mất, rõ ràng đã dùng chút pháp lực còn lại mà đưa hắn đến nơi đây. Cảm tạ. Cao Phong thầm nhủ trong lòng. Chương 111, thuộc tính bước chân hắn chợt động, Cao Phong xoay người đi về phía cái hồ bên cạnh để quan sát. Hắn khẽ đưa tay chạm vào đó, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị một tia sinh lực bắn mạnh vào đầu ngón tay. Cái gì vậy? Cao Phong thầm nói. Hắn rút ngón tay lại, đưa lên gần mặt để xem xét, ở chỗ ngón trỏ còn mấy tia sáng chớp động lúc này mới tắt hẳn. Tâm trí của Cao Phong khẽ động, lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới hồ, ngưng thần suy nghĩ. Đúng lúc này, Thiết Thiệt cũng từ trong túi chữ vật bay ra, nhanh chóng hóa hình rồi bay tới bên mặt hồ mà nhìn xuống dưới. Bóng nó hiện rõ trên mặt hồ, được chốc lát thì đột nhiên la lên. Cao Phong, ngươi quên đăng quân rồi sao? Thiết Thiệt thấy Cao Phong định đi vào trong cái hồ này, nhưng mà vẫn chưa lấy được một nửa còn lại của bí thuật ngụy trang kia, cho nên mới chủ động đi ra nhắc nhở hắn. Đúng rồi, ta quên bén đi mất. Cao Phong nớ người đáp lại. Từ lúc hắn bị băng tâm đuổi giết cho đến nay, hắn cũng lạc mất tung tích của Đăng Quân. Lúc đó hắn nhớ Đăng Quân cũng bị cô gái bên cạnh người kia đuổi theo, không biết sống chết của hắn ra sao rồi. Cao Phong thở dài một cái, cuối cùng mới dùng giọng điệu bất đắc dĩ mà đưa ra kết luận. Thôi vậy, nếu đã không thể lấy hết được thì thôi, chắc đây cũng là số phận của ta rồi. Trời cho ta được ông ba lưới cứu rút, chắc cũng lấy đi phần cơ duyên được học bí thuật ngụy trang kia. Hắn thở dài thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn chọn cách đi vào trong này để trở ra bên ngoài kia. Cao Phong sợ đêm dài lắm mộng, bây giờ cứ thoát ra khỏi nơi này là tốt nhất. Cao Phong đưa tay thu thiết thiệt vào trong túi chữ vật, khẽ vận động thần lực trong người, tạo thành một tấm áo giáp bằng phù hình bên ngoài cơ thể. Hắn nghĩ dưới hồ này có điều gì đó thần bí, cho nên phải chuẩn bị tâm lý cẩn thận một chút. Ùng. Hắn đưa chân nhảy mạnh một cái, cuối cùng cả cơ thể chìm vào trong hồ, liên tục vận lực bơi nhanh về dưới đáy hồ. Trên đường đi xuống, Cao Phong cũng có quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy mặt hồ ngay lập tức thu nhỏ lại, rõ ràng là hồ này rất sâu. Nhận thấy chiều dài của con đường đi ra ngoài này xa như vậy, Cao Phong mới vận lực phi nhanh một cái. Hắn đang di chuyển cực nhanh, đột nhiên trong thần thức gửi tới một cảm ứng từ phía cánh trái. Từ chỗ đó, một cái bóng đen ngòm khổng lồ đang lao nhanh về phía Cao Phong, tốc độ giống như đang tấn công hắn. Bóng đen này lao tới, dưới làn nước sâu này dường như có cấm chế ngăn cản, khiến cho Cao Phong mơ hồ chỉ nhìn thấy sơ qua hình dáng của nó. Nó giống như con lươn nhưng thân thể lại rất dài, toàn thân đều có bảy cứng, trên từng thớ vậy còn có tia lôi vàng chạy dọc chạy xuôi. Cao Phong nhìn thấy thì thất kinh, vội vàng xoay người vận ra một đường lực lượng lớn để tránh đi thứ đang lao tới. Bóng đen kia xoẹt qua người hắn, thấy rõ chỗ nước nó vừa mới đi qua vẫn còn để lại kia sét. Mà con thủy quái này sau khi đớp trượt Cao Phong, hình như hung tính trong người trở nên dâng cao. Hai cặp mắt nó hiện lên ánh đỏ, liền xoay lại mà tiếp tục tấn công. Nhìn thấy nó lại tới, ánh mắt Cao Phong sắc lạnh, lập tức bấm tay kết thành pháp quyết. Lập tức có một bàn tay màu vàng hiện ra, bắn tới phía trước, công kích về phía yêu thú kia. Hai thứ yêu và pháp thuật đột ngột gặp nhau, gây ra một chấn động kịch liệt, khiến cho nước ở đây bị một trường lực làm cho chống đi một phần, bọt nước bắn đi từ phía. Ở trên này, mặt hồ cũng bị chấn động phía dưới ảnh hưởng, khắp mặt hồ liên tục có gợn sóng lớn, sau một hồi lại như nước trong nồi đang đun mà sôi trào. Đột nhiên từ phía dưới có một thân ảnh bắn lên, nhảy mạnh đứng ngay trên mặt hồ đang dao động. Áo quần của thân ảnh này đôi chỗ bị rách dưới, khuôn mặt cũng có vài ba vết rách, chính là Cao Phong. Hộc hộc, con thủy quái kia mạnh quá, chả hiểu tại sao nước ở dưới cấm chế lại tồn tại một loài yêu thú cỡ này cơ chứ. Cao Phong thở dốc nói. Điều quan trọng hơn là yêu thú này lại sở hữu thuộc tính lôi, đây chắc hẳn là thứ khiến nó mạnh tới như vậy. Thiết Thiệt cũng đi ra bên ngoài mà góp giọng. Nó từ nay tới giờ ở trong túi trữ vật của Cao Phong, nhìn thấy hắn giao chiến với yêu thú kia mà cũng nhận thấy vài điều. Thứ nhất là yêu thú kia sở hữu thuộc tính lôi trong người, cho nên sức mạnh vô cùng cường đại. Thứ hai là nó cũng tranh thủ quan sát, nhận thấy ở không gian bên dưới không hề có thực vật hay thứ gì sở hữu thuộc tính lôi, vậy nên chắc hẳn yêu thú này bẩm sinh mà có. Đó là mấy điều mà Thiết Thiệt nghĩ ra được, còn chắc chắn hay không thì nó không dám nói, bởi vì nó chỉ mới nhìn sơ qua mà thôi. Thiết Thiệt nói với Cao Phong mấy điều, cả hai nhanh chóng rơi vào trầm tư, đều lặng im suy nghĩ. Nếu có thể ăn sinh mệnh của nó, ngươi chắc hẳn có thể hấp thụ được thuộc tính lôi của nó đó Cao Phong. Thiết Thiệt bỗng nói. Thuộc tính lôi sao? Cao Phong hỏi lại. Hắn cũng nghe qua nhiều người nói về cách hấp thụ thuộc tính vào trong cơ thể, khi đó có thể dung nhập nó vào trong chiêu thức. Tới lúc đó những đòn thần thông đánh ra đều mang sức mạnh của thuộc tính, uy lực tăng cao không thể tưởng tượng được. Tuy vậy vẫn có những người không cần hấp thụ mà bẩm sinh bên trong cơ thể đã mang thuộc tính lôi hoặc nhiều thuộc tính khác, những thuộc tính này đều không có quy luật nhất định, giống như một thiên bẩm mà trời ban cho mỗi người. Nhưng mà Cao Phong thì khác, từ lúc tu tập tới giờ hắn chẳng phát hiện cơ thể có xuất hiện thuộc tính gì. Cho nên nếu hôm nay hắn thành công hấp thụ thuộc tính lôi này vào cơ thể, ngày sau có thể duy trì mà phát huy thuộc tính này cao hơn. Nhất định phải làm được. Cao Phong thầm nghĩ. Nghĩ xong hắn nhanh chóng quay lại vấn đề chính, bây giờ phải tìm cách làm sao có thể tiêu diệt được con yêu thú này, sau đó mới tính tiếp hấp thụ thuộc tính lôi cho người đó. Bởi vì cánh cổng thông ra bên ngoài nằm dưới đáy hồ này, nếu không tiêu diệt được yêu thú kia, thì chẳng những Cao Phong không hấp thụ được thuộc tính của nó mà việc ra ngoài cũng trở nên khó khăn hơn. Để ta giúp ngươi. Thiết Thiệt đống nhiên lên tiếng. Nó bay lên phía trước người Cao Phong, ánh mắt nhỏ nhắn nhưng đầy vẻ kiên quyết, giống như đã tính kỹ tới chuyện này. Quả thật là trong lòng Thiết Thiệt đang có chiến ý dâng cao, bởi vì nó cũng muốn nhanh nhanh đưa cả hai ra khỏi nơi này. Nhìn thấy sự chém giết điên cuồng của đám người tranh giành tạo hóa kia, cũng như tính mạng của Cao Phong cũng sẽ bị lấy đi, điều này khiến cho Thiết Thiệt hoảng sợ hơn bao giờ hết. Nếu để cho mấy người như lão ba lưới lúc nãy nhìn thấy sinh mệnh của Cao Phong, e rằng khó có thể qua mặt được. Thiết Thiệt thầm nghĩ. Được rồi, nếu ngươi giúp ta thì tốt, chúng ta đi xuống đó thôi, nhanh chóng đánh bại yêu thú kia rồi đi ra ngoài. Tiếng Cao Phong vang lên. Ánh mắt hắn tràn đầy nhiệt huyết, liền vận lực toàn thân tạo thành một cái màn để tránh khỏi những nguy hại dưới kia. Hắn liếc nhìn Thiết Thiệt một cái, sau đó liền đưa thân nhảy thẳng xuống mặt hồ. Dưới đáy hồ sâu, ánh sáng càng lúc càng mờ ảo, nếu như chỉ dùng mắt thường mà không dùng thần thức thì quả thật là không biết đường nào mà lần. Cao Phong phi thẳng xuống phía bên dưới, đột nhiên dừng lại tại một điểm, hắn đưa mắt phóng thần thức ra xa để giảm quan sát xung quanh. Hình như lúc này chúng ta thấy yêu thú đi vào chỗ kia phải không Thiết Thiệt? Cao Phong dùng truyền âm nói. Chắc là vậy, khi nãy ta cũng không thấy rõ. Thiết Thiệt đáp lại. Nghe tiếng đáp lại của nó, đôi chân mày của Cao Phong cũng chợt nhíu lại mà suy nghĩ, hắn đang không biết làm cách nào để dụ yêu thú kia xuất hiện. Nhưng mà chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên phía trước chuyển tới dao động, một cái bóng đen bất thình lình lao tới. Nó kia rồi, chuẩn bị đi. Cao Phong hét lớn. Hắn và Thiết Thiệt nhanh chóng tản ra, trên đường xuống đây đã tính toán sơ qua về kế hoạch để dụ yêu thú này. Vai trò làm dẫn dụ sẽ do Thiết Thiệt đảm nhận, còn về phần Cao Phong sẽ lo phía sau, tấn công kết liễu về phía yêu thú. Điều quan trọng là phải tạo một lớp màn bằng sinh khí để chống lại tia lôi quanh người nó, nếu để dính phải thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng mà cũng vì thế nên việc này phải làm cho nhanh, nếu như để lâu thì sinh lực sẽ tiêu hao rất lớn. Cho nên việc cần làm là phải đánh nhanh thắng nhanh, không được vòng vo dây dưa, đặc biệt là họ đang ở địa bàn của yêu thú này. Nghĩ xong xuôi đâu vào đó, Cao Phong với Thiết Thiệt mới đi về một hướng khác nhau chuẩn bị đón đánh yêu thú. Chỉ thấy yêu thú kia lao đi bút bút, khắp cơ thể có tia lôi vàng bao bọc, đang điên cuồng tấn công về đây. Không biết chi giác của nó đã phát triển tới đâu rồi, nếu đã phát triển cao thì việc này cũng hơi khó khăn. Yêu thú hung hãn lao nhanh về phía Thiết Thiệt, không để ý tới Cao Phong ở phía xa, hình như Cao Phong đã cố ý ẩn đi khí tức của mình. Phập. Yêu thú há to cái miệng tắt một cái, trong từng kẽ răng đều có tia kim lôi ẩn hiện. Nó tấn công Thiết Thiệt, nhưng Thiết Thiệt đã chớp lấy thời điểm nó vừa đập tới mà lao đi, tránh khỏi phạm vi hoạt động của nó. Thiết Thiệt bất lực, xung quanh nó cũng có một cái màn hình tròn bao bọc, như một ánh sao mà lao đi trong đêm đen. Nó đang cố tình phi chậm lại, mục đích là trách để yêu thú kia mất hứng mà không đuổi theo nữa. Chương 112, diệt yêu thú, hấp thụ thuộc tính lôi. Chương 112, diệt yêu thú, hấp thụ thuộc tính lôi. Vừa thấy Thiết Thiệt phóng đi, con thú kia sau khi đập chật liền nhanh chóng bắn thân thể đuổi theo. Trong mắt nó hiện lên một tầng ánh sáng hồng, tia lôi vàng lấp lóe toàn thân mà phi nhanh vô cùng. Mà Thiết Thiệt ở đằng trước cũng đang phi nhanh, nó cũng cố tình giữ khoảng cách với yêu thú, vừa giữ cho yêu thú đuổi theo mà cũng giữ cho mình không bị yêu thú đó cặp chúng. Cứ thế hai con yêu một lớn một nhỏ này lại đuổi theo vòng vòng như vậy, hình ảnh này lọt vào mắt của Cao Phong khiến hắn cũng không biết nói gì. Hắn đang âm thầm quan sát xung quanh, bởi vì hắn sợ nơi đây không chỉ có một con yêu thú này, nếu có thêm con nữa xuất hiện thì sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Có điều từ nãy tới giờ tâm thức của Cao Phong rất lạ, hắn hình như cảm nhận được cuối chỗ tối kia luôn có một loại khí tức gì đó tỏa ra phương cực, lan đi khắp không gian ở dưới đáy hồ. Mà chỗ xảy ra động tĩnh trong thần thức này lại trùng hợp là nơi yêu thú kia vừa nãy xuất hiện, chỗ mà Cao Phong đoán thầm chính là ổ của nó. Chẳng lẽ có điều gì đó khác sao? Cao Phong thầm nghĩ. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện, khiến cho tâm trí Cao Phong trở nên nhạy cảm mà nhìn tới. Hắn trông thấy chỗ tối kia, đất đá đang sụp đổ, gây nên một trận tiếng động liên hồi không dứt. Từ trong chỗ đó, đông có một tia sáng nhỏ bắn ra, chính là Thiết Thiệt phi ra khỏi đó. Mắt nó nhìn về phía dưới đống lộn xộn kia, chỗ đó cũng đông chốc có một đầu yêu thú bò ra, rõ ràng là con cá lớn mà hai người bọn Cao Phong đang muốn giết. Thì ra vừa tối Thiết Thiệt dụ nó ra phải cột đá lớn mọc giữ hồ này, khiến cho nó va phải, làm đá tảng rơi xuống, gây nên trận tiếng động kịch liệt như ban nãy. Giờ đây Thiết Thiệt phi ra, trông thấy yêu thú cũng bò theo thì trên mặt đống hiện lên một tia sáng nhẹ bén. Nó giơ cái tay nhỏ làm động tác như bắt quyết, nhanh chóng bắn một tia sáng vàng lên tới phía trước. Tia sáng này bắn tới chỗ yêu thú kia, đột nhiên phân tách thành nhiều tia nhỏ, lại nhanh chóng kết lại hình dạng như một tấm lưới mà bắt trọn lấy yêu thú vào trong. Yêu thú bị tấm lưới thuật pháp từ Thiết Thiệt bắt được, không ngừng vùng vẫy, khiến cho nơi đây xuất hiện dao động kịch liệt, nhưng rõ ràng nó vẫn không thể thoát ra được. Mà Cao Phong ở một bên cũng trông thấy, hắn cũng nhanh chóng hiểu chuyện, vội vàng xoay chuyển tư thế mà phóng nhanh tới chỗ đó. Hai tay của hắn cũng liên tục bắt quyết, Cao Phong muốn thi triển ra tầng thứ nhất hộ để dễ dàng đả kích yêu thú này. Sau lưng của Cao Phong nhanh chóng hiện ra một đầu thần hổ, thân ảnh hắn lao đi trong nước, gây nên dao động liên hồi, bọt nước bắn lên tứ tung. Đúng vào lúc hắn sắp tiếp cận được với yêu thú kia, đột nhiên lại thấy yêu thú trở mình mạnh một cái. Nó há cái miệng to của mình, phun ra một làn khói đen ngòm, khiến cho khắp nơi nhanh chóng chìm vào màn đen. Làn khói đen mà nó phun ra xem chừng là một đòn thuật pháp tự vệ của yêu thú này, bởi vì khi bị khói đen kia bao trùm, thần thức của Cao Phong cũng trở nên tối tăm không thấy gì, khiến hắn nhanh chóng dừng lại. Đúng lúc này Thiết Thiệt đang ở không xa chỗ đó, nó cũng bị khói đen trước mắt ảnh hưởng. Khi mà khói đen lan tới, Thiết Thiệt cũng cảm giác được tấm lưới mà nó tạo ra đã bị hủy mất. Thiết Thiệt thấy vậy thì trong lòng thất kinh, hai mí mắt nhỏ của nó cứ chớp chớp liên hồi. Nó đương xoay người, tìm một phương hướng để thoát ra khỏi nơi khói đen này thì đột nhiên cảm nhận một cơn chấn động chạy dọc sống lưng. Ngay kia, vừa mới khoảnh khắc trước, một đầu yêu thú khổng lồ từ trong đó bỗng nhiên bắn ra. Yêu thú này có cặp mắt đỏ lòm, khắp người chỗ nào cũng có tia sét chạy quanh, nếu không có màn thần lực bao bọc, e rằng Thiết Thiệt đã bị tia sét đó đánh phải. Yêu thú kia bỏ ra trông thấy Thiết Thiệt thì phóng người lao tới, định nuốt trọn luôn con thú nhỏ này. Nhưng mà Thiết Thiệt cũng không có bị đần, vừa thấy thế thì đã phóng người chạy khỏi. Hai cái cánh của Thiết Thiệt vỗ vỗ, lao đi như tên bắn trong không gian toàn là nước này. Mà ở phía sau nó, một đám khói màu đen cứ nhanh chóng đuổi theo, hình như chính con yêu thú cá kia đã mang làn khói này đi tới. Việc này khiến cho Thiết Thiệt rất khó nhận biết yêu thú đang ẩn nấp trong đám khói kia sẽ ở chỗ nào bỏ ra, bởi vì khói đen này đã ngăn cản thần thức của nó. Nó đang đi tìm Cao Phong, định phối hợp với hắn để giải quyết chuyện này, nhưng mà cứ di chuyển lại cảm thấy không gian quanh nó càng lúc càng hẹp lại, giống như bị khói đen kia xâm lấn. Ầm ầm. Đột nhiên có vô số khối cầu thần năng màu vàng bắn tới gần Thiết Thiệt, gây nên nhiều tiếng nổ kinh hoàng. Thiết Thiệt nhanh nhẹn né được, nhưng cũng bị xung lực từ vụ nổ làm cho mất tập trung. Thiết Thiệt khựng lại một nhịp, nó không biết làm thế sẽ gây ra nguy hiểm thế nào. Chỉ đợi có thế, yêu thú từ trong làn khói đen kia nhanh chóng lao ra, há cái miệng thật to mà táp tới Thiết Thiệt. Thiết Thiệt cũng thấy được, vội vàng tăng tốc phóng đi nhưng vẫn bị sinh vật khổng lồ kia ngắn gọn. Yêu thú há miệng cắn nuốt tới, nhưng mà vẫn còn cái màn sinh lực quanh người Thiết Thiệt cho nên nó chưa thể làm được gì. Nó ngậm cả quả cầu sinh lực của Thiết Thiệt mà tiếp tục cắn, muốn phá cho bằng được cái màn này. Trong thời khắc này, Thiết Thiệt cũng chẳng thể làm gì, xung quanh đây ngập tràn khói đen, nó cũng không thể cảm nhận được Cao Phong đang ở chỗ nào. Nó chỉ còn cách gia tăng thần lực trong người, cố gắng chống đỡ với hy vọng nhỏ nhoi. Đồ yêu thú xấu xí, dám cắn nuốt ta hả? Thiết Thiệt hét lớn. Ánh mắt của nó như có tia lửa, phù văn khắp người chạy dọc chạy xuôi, bừng bừng khí thế mãnh liệt. Hình như điều này cũng được yêu thú kia cảm nhận, cho nên nó cũng ra sức cắn thật chặt, trên răng có kim lôi liên tục hiện ra. Hai bên rằng co không dứt, Thiết Thiệt càng ra sức chống đỡ thì yêu thú kia lại cố gắng cắn chặt hơn, tình thế vô cùng căng go. Nhưng mà sức chống đỡ của Thiết Thiệt lại không bằng yêu thú kia, rõ ràng cái màn bao bọc nó đang càng lúc trở nên yếu dần. Đáng ghét, phá cho ta! Thiết Thiệt hét lớn. Đột nhiên sau lưng nó hiện lên một hình phù kỳ dị, màn hình phù này thoáng nhìn có vẻ giống như một đầu yêu thú dữ tợn. Yêu thú sau lưng Thiết Thiệt không phải thứ gì xa lạ, chính là dáng vẻ một thân yêu thú cường tráng trước kia của nó. Giờ đây khí huyết trong cơ thể Thiết Thiệt tăng mạnh, một lần nữa vô thức mà thể hiện ra hình phù này, uy lực vô cùng dữ tợn, dường như còn mạnh hơn cả thần hổ của Cao Phong. Mà yêu thú kia vừa thấy cái loại hình phù trước mắt này, máu thịt trong người đột nhiên sôi trào, tâm thần chấn động kịch liệt. Nó giống như bị bản năng thôi thúc, nỗi sợ trong từng tế bào đang kêu gọi, khiến lý trí nó bỗng chốc sợ hãi. Phá! Thiết Thiệt lại hét lớn. Một cơn hào khí chấn động từ chỗ Thiết Thiệt lan sang tứ phía, phá tan đi lớp khói mù đang bao phủ. Nó cũng đẩy được yêu thú kia ra xa, thấy rõ bộ dạng yêu thú đó đang cực kỳ sợ hãi. Yêu thú dạng cá kia co quắp người lại, không tiếp tục tấn công nữa mà chạy ngược ra đằng sau. Trong tâm trí của nó vẫn còn hình dáng khi nãy của Thiết Thiệt, khiến nó sợ hãi không thôi. Nó đang phóng đi với tốc độ nhanh nhất, không còn tâm trí mà để ý xung quanh, chỉ một lòng muốn về ổ của mình làm sao cho không phải chạm mặt con yêu thú nhỏ kia. Mà ở bên ngoài này, Cao Phong cũng đã tìm được đường thoát khỏi đám khói đen kia, đang đưa mắt giám sát nơi này. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, không biết Thiết Thiệt ra sao rồi, lo lắng nếu nó bị con yêu thú kia tấn công. Nhưng mà hắn đang nghĩ, đột nhiên thần thức xuất hiện cảm ứng, thấy rõ một thân yêu thú khổng lồ vọt mạnh ra khỏi đám khói đen kia. Đây rồi, Cao Phong thầm nói. Hắn lập tức vận lực, nhưng vẫn cố ý ém khí tức để che giấu hành tung, phi hành nhanh như một tia sáng mà tiếp cận yêu thú kia. Càng đến gần hắn càng thấy lạ, yêu thú kia hình như đang sợ hai thứ gì, cho nên có lẽ không để ý tới hắn. Trời, chẳng lẽ thật sự còn có yêu thú khác ở đây? Cao Phong có chút thất kinh. Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, lại Cao Phong nhanh chóng ém xuống, hắn muốn bây giờ kết thúc con yêu thú này, sau đó thì tìm Thiết Thiệt. Còn nếu có chuyện gì phát sinh, hắn sẽ từ từ giải quyết. Nghĩ là làm, bàn tay của Cao Phong nhanh chóng được hình phù chi trước của thần hổ bao phủ. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, tung ra một chảo của thần hổ, như một tia sáng xẹt ngang qua người yêu thú kia. Thời điểm mà yêu thú cảm nhận được có thứ gì đang lao tới, cũng là lúc thân thể nó bị cắt làm ba, viên sinh mệnh cũng nhanh chóng bị Cao Phong thu lại trong tay. Nhìn viên sinh mệnh vẫn đang không ngừng xoay chuyển, hắn mới tỏ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy được viên sinh mệnh thật sự ở bên ngoài. Hạch tâm tồn vong của mọi giống loài đều nằm ở thứ này, không ngờ chỉ như một viên đá tròn bình thường. Cao Phong thầm nghĩ, bên trên viên sinh mệnh của yêu thú, hay còn gọi là mệnh yêu đan kia đang tia sét chớp động không ngừng. Thấy thế, Cao Phong chỉ khẽ nhếch miệng cười khẽ, bỏ viên mệnh yêu này vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn lại xoay người rời khỏi nơi này, bắn đi xung quanh đám khói đen kia, tìm xem Thiết Thiệt đang ở đâu. Hắn đi được một lúc, đột nhiên nghe được tiếng truyền âm của Thiết Thiệt, lại nhìn thấy thân ảnh nó đang lao vun vút ở phía trước. Rõ ràng nó cũng đang đi tìm hắn, hai người cùng nhau tìm đối phương cho nên mới nhanh chóng đã gặp lại. Sao rồi Cao Phong, giết được yêu thú kia chưa? Không hiểu tại sao mà vừa nãy khi đang giao chiến thì yêu thú đó đột nhiên bỏ chạy. Thiết Thiệt cười cười hỏi. Chương 113, chuyển hóa dịch lôi
đột nhiên bỏ chạy. Chẳng lẽ thứ làm con yêu thú kia hoảng sợ lại chính là Thiết Thiệt hay sao? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn nhìn sơ qua toàn thân của Thiết Thiệt một lần, lại từ từ nhìn vào tu vi bên trong người của nó. Cảm thấy vẫn không có gì khác biệt, khiến cho Cao Phong suy nghĩ một hồi. Vậy từ nay tới giờ ngươi có phát hiện ở đây còn có yêu thú nào khác không? Cao Phong đột nhiên hỏi. Yêu thú khác sao? Không có, ta không phát hiện ra thứ gì như vậy. Thiết Thiệt đáp lại. Vừa nghe nó nói, ánh mắt của Cao Phong cũng có sự biến đổi, trong lòng hình như có nỗi lo vừa được triệt tiêu. Hắn nhìn đánh ra xung quanh một lần nữa, lại lên tiếng nói. Được rồi, chúng ta đi tới ổ của yêu thú kia xem xét, ta hình như cảm nhận được trong đó có thứ gì. Cao Phong lại nói. Nói xong hắn mới vận lực phóng đi, theo ngay bên cạnh là Thiết Thiệt cũng cố gắng bám theo. Hai người không chỉ hoãn thêm nữa, phi một mạch đã tìm ra ổ của yêu thú kia mà tiến vào. Trước khi vào trong, Cao Phong cũng triển khai thần thức để dò xét một lượt để bảo đảm không có thứ gì. Nhận thấy ngoài làn sóng khí tức mà trước đây đã cảm nhận được ra, hoàn toàn không có gì khác thì Cao Phong mới mạnh dạn tiến vào. Hắn giảm tốc độ lại thật chậm, muốn cảnh giác với nơi sâu này, trước mặt luôn có những dòng sinh khí lở lở, như muốn hòa thành một thể với dòng nước xung quanh. Nhưng mà có điều kỳ lạ, hình như Cao Phong càng tiến sâu thêm thì mực nước ở đây càng ngày càng giảm. Hắn nhìn xung quanh cũng cảm thấy rong rêu phía trước ổ yêu thú cũng không còn thấy nữa, càng ngày phía trước càng như một lối mòn dẫn tới nơi nào đó. Trong lòng Cao Phong cũng chợt suy nghĩ, hắn phát hiện có những dòng chảy vàng vàng gì đó cứ từ phía trước theo nước tuôn ra. Khẽ đưa tay chạm vào thì lại phát hiện có tia sét từ đó bắn vào tay, khiến cho Cao Phong càng nghi ngờ hơn nữa. Lúc này trong lòng hắn mới có sự ngờ ngợ, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ mà đi tới trước. Mà chỉ chốc lát này, Cao Phong cảm thấy hình như mực nước xung quanh đã rút hết, hắn hiện tại càng đi sâu vào ổ yêu thú kia thì cảm giác càng như ở trên tận vậy. Chẳng lẽ đây không phải ổ của yêu thú, mà là một kiến trúc gì đó được yêu thú chiếm giữ hay sao? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn vẫn đang suy nghĩ thì cảm nhận bước chân không còn di chuyển trong nước nữa, đã đáp xuống nền đất. Mà nền đất này cũng không có mềm mà cứng như đá, chính xác mà nói thì hắn đang đi trên một con đường của di tích nào đó. ngươi nhìn kìa Cao Phong. Thiết Thiệt đột nhiên nói. Giọng nói nó lộ rõ vẻ kinh ngạc, khiến cho Cao Phong cũng lập tức nhìn theo hướng mắt của Thiết Thiệt. Trước mặt hắn hiện tại hiện ra một khu vực trống trải, như một điện thờ ở dưới lòng nước. Đây là... Cao Phong ngỡ ngàng. Hắn thoáng nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ở giữa đại điện này có một bức tượng lớn, hình thù thì lại có chút kỳ lạ. Nhưng mà Cao Phong cũng nhanh chóng nhận ra hình tờ hờ UF này, chính là hình thù thần cách như bức tượng ở gần mặt hộ trên kia. Nơi đây là sao? Dưới chân Cao Phong có những vết lõm chạy dọc chạy xuôi, tạo thành một hình phù ở trên thềm điện thờ này. Mà ở những vết lõm kia còn có dịch màu vàng đọng lại, những dịch vàng này chính là từ bức tượng phía trước kia đang nhỏ giọt xuống. Cuối cùng lại nhìn ra phía xa xa kia, chỗ đó có những vết lõm đã bị chìm xuống nước, mang theo dịch vàng mà hòa tan vào dòng chảy ngoài hồ. Những vết lõm này Cao Phong cũng đã trông thấy, hắn chỉ mới nhìn qua đã biết thứ này với chất dịch lôi mà hắn cảm nhận được trong dòng nước là cùng một loại. Đột nhiên nghĩ tới đây làm Cao Phong giật bắn người, cuối cùng sự thật ở đây và con thủy quái kia đã được hắn hiểu hết. Nơi đây là một điện thờ bằng đá, ở chỗ bức tượng kia tuy không biết là thứ gì nhưng lại có dịch lôi từ trong đó cứ chảy ra. Chúng chạy vào những vết lõm này, khiến vết lõm vô tình trở thành vật dẫn mà đưa dịch lôi hòa vào dòng nước. Mà con thủy quái kia chính là ở ngoài dòng nước chỗ này, trải qua biết bao năm tháng mà hấp thu dịch lôi, cuối cùng mới khiến cơ thể có mang theo thuộc tính lôi như vậy. Cuối cùng ta đã hiểu rồi. Cao Phong nói xong một lượt thì lại nói. Hắn đi tới phía trước, quan sát điều kỳ diệu bên trong bức tượng này, một lần nữa lại cảm thấy khó hiểu với dịch lôi đang tiết ra. Chẳng lẽ bức tượng này là chỗ lao kết sinh sống, nói không chừng dịch lôi này là ông ta để lại đây. Cao Phong thầm nghĩ. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ thêm gì nữa, lại từ từ ngồi xuống, muốn hấp thụ hết dịch lôi ở đây. Ban đầu chỉ tính hấp thụ mệnh yêu đang có thuộc tính lôi của thủy quái kia, nhưng giờ phát hiện ra nhiều dịch lôi thế này, khiến cho Cao Phong càng thêm phấn khích. Hắn chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đủ cảm thấy may mắn, nếu hấp thụ được hết dịch lôi ở đây thì hắn không chỉ sẽ sở hữu được thuộc tính lôi mà thuộc tính lôi đó càng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ ta phải ở đây hấp thụ thuộc tính lôi này, ngươi nếu đói có thể lên trên tự tìm gì đó ăn đi Thiết Thiệt, khi nào xong ta sẽ lên đó tìm ngươi rồi cùng đi ra ngoài. Cao Phong nói, hắn ước chừng bây giờ cũng đã qua khỏi thời gian một ngày mà ba vị trưởng lão Tam Tông căn dặn, cho nên chắc hẳn bên ngoài hiện tại cũng không còn ai nữa. Cho nên hắn mới bảo Thiết Thiệt có cần thì lên trên tìm cái ăn, bản thân sẽ ở đây tu luyện rồi đi ra sau. Được rồi, ngươi cứ chuyên tâm hấp thụ thuộc tính kia cho tốt đi, chỉ cần từ từ dẫn dịch lôi vào trong cơ thể, đưa nó vào trong viên sinh mệnh là được, còn nữa, phải làm như thế này Thiết Thiệt nói một hồi. Nó đang tận tình chỉ lại cách dẫn thuộc tính bên ngoài vào trong cơ thể, việc này hình như được Thiết Thiệt nắm rất kỹ cho nên nó mới có thể nói chi tiết tới như vậy. Mà Cao Phong ở một bên cũng đang chú ý lắng nghe, hắn hiểu rằng việc hấp thụ thuộc tính này sẽ dẫn tới sự thay đổi lớn bên trong cơ thể, cho nên phải tập trung để tránh xảy ra sai sót. Nếu như hắn bất cẩn làm sai gì đó, không chỉ sẽ khiến quá trình hấp thụ thất bại mà nặng hơn còn có những ảnh hưởng đáng kể với cơ thể mà Cao Phong không hình dung được. Trải qua một khoảng thời gian dài nắm kỹ phương pháp, cuối cùng mới thấy Cao Phong đi đến giữa điện thờ mà ngồi xuống. Hắn cố đè nén sự lo lắng trong lòng, giữ cho bản thân trở lại bình tĩnh mà bắt đầu quá trình hấp thu. Cao Phong đưa tay ra bắt quyết, hình thành lôi kéo những dịch lôi xung quanh chỗ ngồi của hắn. Những dòng ánh sáng dưới chân cũng bắt đầu sáng lên, lúc này nếu từ trên cao sẽ phát hiện hình phù từ những vết lõm kia, lúc này đã kết thành dáng vẻ uy nghiêm của con thần kết lớn. Chuyển hóa. Cao Phong hét lớn. Hắn nhanh chóng lấy ra mệnh yêu ban nãy nuốt vào, đồng thời cánh tay của hắn cũng chợt động mà diễn hóa pháp quyết. Từng dòng thần năng màu vàng được hắn khống chế vô cùng cẩn thận, cùng nhau đồng thời hội tụ tại một chỗ mà chìm dần vào trong người hắn. Bên ngoài kia, trong không gian của động phủ, hình như đã trở lại như lúc chưa có ai tiến vào nơi này. Bởi vì thời gian đã qua một ngày, cho nên mọi người từ trong động phủ này đã đi ra hết, không một ai ở lại. Kẻ ở lại, chỉ có những cái xác không hồn, nằm chất đầy trên mặt đất ở đây. Họ đều là những người bị những lời đồn của nơi này hấp dẫn, tranh nhau cướp đoạt cơ duyên, tới nỗi mà không có mạng để trở về. Trên trời, có một thân ảnh nho nhỏ đang bay, tư thế vô cùng ung dung, bởi vì biết đã không còn ai ở nơi này. Hai cái cánh trên lưng cứ đập đập liên tục, vô cùng tự tin mà tận hưởng không gian ở đây. Sinh khí trong này thật tốt, nếu không có bọn người kia giao chiến phá hỏng đi sinh cơ, không chừng còn đạt được chất lượng hơn thế này. Thiết Thiệt vừa bay vừa nói. Nó đang đi ra ngoài, cũng không dám bay quá cao làm cho kẻ khác chú ý, bởi vì trong này nếu không có con người, cũng có các loài hung thú tự nhiên cư ngụ, cho nên nếu để bọn chúng chú ý thì vô cùng phiền phức. Mà Thiết Thiệt bay không cao như vậy cũng có mục đích, nó muốn xem thử mấy cái xác của bọn tu sĩ ở đây, có ai còn để sót lại thứ gì không, nhưng mà đáng tiếc là chẳng có gì. Ta cũng đi đủ xa rồi, thức ăn cũng đã kiếm được chút ít, chắc phải đi về mà thôi. Thiết Thiệt đột nhiên nói. Nó đã bay khá xa ra khỏi khu vực mà Cao Phong đang tu luyện, cho nên giờ đây muốn quay trở lại. Đoạn đường trở lại nó muốn đi vào khu rừng phía bên kia, xem thử có thu hoạch được thêm gì hay không. Thiết Thiệt cố tình ẩn đi khí tức của mình tới thấp nhất, bởi vì nó sợ không chừng trong rừng này có yêu thú gì đó. Nếu mà là loại nó lo được thì không nói, lỡ như là yêu thú cấp cao thì nó chẳng biết dựa vào ai để chống đỡ. Cho nên Thiết Thiệt khép người bay nhanh, vừa lẩn tránh vừa quan sát, tránh để có biến động phát sinh. Nhưng mà nó vừa bay tới một chỗ, đột nhiên từ đằng trước có một tiếng nói vang lên làm nó chú ý. Cứu ta, có ai ở đây không? Cứu ta. Giọng nói này vừa lọt vào tai của Thiết Thiệt đã làm nó bất ngờ, bởi vì từ âm giọng này, nó có thể nhận ra người đang kêu cứu kia. Tiếng nói này là của Đăng Quân mà, tên đó làm gì ở đây, hắn chưa chết mà cũng chưa ra bên ngoài sao. Thiết Thiệt dừng lại mà nghĩ thầm. Khoe miệng của nó khẽ nhếch lên một cái, nhận thấy nếu tên này còn ở đây thì đúng là phần may mắn của Cao Phong chưa biến mất. Nhưng mà nó cũng không tính dễ dàng cứu tên này ra như vậy, cho nên mới định làm cho hắn một chút bất ngờ. lập tức Thiết Thiệt lại ém khí tức xuống mức thấp nhất, phi tới trước mà tiếp cận tới chỗ đang phát ra tiếng hét chói tai kia. Chương 114, Đăng Quân, ngươi đang làm gì? Chương 114, Đăng Quân, ngươi đang làm gì? Thiết Thiệt càng tới gần chỗ phát ra tiếng kêu cứu, càng nghe rõ hơn âm giọng của người phát ra tiếng này, không còn nghi ngờ gì chính là tiếng của Đăng Quân. Nó đi tới một chỗ kín đáo, khẽ đưa mắt quan sát về phía bên đó, trong lòng đông có suy tính riêng mà cười khúc khích. Hiện ra trước mặt của Thiết Thiệt, Đăng Quân rõ ràng ở ngay chỗ kia, hình như hắn bị một thứ gì giữ chặt trên mặt đất. Bởi vì thấy hắn cứ liên tục vùng vẫy, nhưng mà tay chân và đầu lại không xê dịch được chút nào, mặt mày khổ sở cứ liên tục la to. Tên này bị gì thế nhỉ? Thiết Thiệt nghĩ thầm. Trong đầu nó hiện lên một ý tưởng, liền cố tình bay ra phía sau mà đi lên trước, muốn tránh cho Đăng Quân phát hiện ra nó. Nó từ đằng sau Đăng Quân đi lên, cố tình làm giọng mình đặc sệt lại, giống âm điệu của ông cụ tuổi tác đã cao. "Này nhóc con, vì sao con lại khóc?" Thiết Thiệt nói, nó cố ý giữ cho bản thân không phát ra tiếng cười. "Ai, ai đang nói, là ông cụ sao? Cụ ơi, cụ có phải tu sĩ hay không? Cụ có thể cứu con." Đăng Quân hét lớn. Hắn ngoài thân thể thì đầu và tứ chi lại không di chuyển được, cho nên không thể quay ra sau để quan sát. Mà hình như thần thức của hắn cũng bị phong bế, cho nên hoàn toàn không thể nhận thấy người phía sau mình là ai. Đăng Quân vừa nghe tiếng người nói ở sau thì trong mắt đã tràn ngập niềm tin, hắn không ngờ vẫn có người trong này. Hắn chợt lại suy nghĩ tiếp, lẽ nào người vừa nói chính là chủ nhân của độc phủ? Vậy thì hắn có thể không chỉ sẽ được cứu, nếu may mắn còn có cơ hội nhận được truyền thừa của người này. "Cụ ơi, cứu con bị người ta hãm hại, xin người cứu con." "Ừm, được rồi, ngươi kể hết đầu đuôi ta nghe." Thiết Thiệt lại nói. "Dạ được, để con kể." Đăng Quân đáp lại, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Hắn bắt đầu kể, nhịp điệu vừa chậm rãi nhưng vài chỗ cũng có phần gấp gáp, đem toàn bộ sự việc từ khi hắn tách khỏi Cao Phong mà thuật lại, không có chỗ nào dám giấu giếm. Chuyện phải kể bắt đầu từ mấy canh giờ trước khi cánh cửa tiến vào động phủ này khép lại, lúc đó đã qua thời gian rất lâu kể từ khi Đăng Quân bị người con gái kia đuổi giết. Không hiểu hắn bằng cách nào hay là dùng mị thuật gì đã khiến cho cô ta siêu lòng. Cuối cùng không những không giết hắn mà còn bị rơi vào lưới tình của Đăng Quân. Lúc đó hắn và cô ta đang nằm ở gần đây tận hưởng, hắn nghĩ có lẽ cứ giữ như này cũng tốt, đợi khi nào tới thời điểm cánh cửa kia khép lại sẽ dùng một ít thủ đoạn mà lén ra ngoài. Nhưng mà không ngờ lại ngoài sự tính toán của Đăng Quân, khi còn vài canh giờ nữa là tới giờ ra ngoài, đột nhiên cô gái bên cạnh hắn lại nói: "Chàng ơi, Ngọc Giản truyền tin của ta báo rằng, lão tổ của ta đang truyền hiệu cho ta, bảo ta ra bên ngoài ngay cùng với ông ấy." Cô gái ấy nói. Vừa nghe cô ta nói vậy, sắc mặt của Đăng Quân đã trở nên âm trầm mà sụ xuống như hoa héo. Hắn biết rằng nếu như ra ngoài có thể tốt, nhưng nếu vậy thì tình dược hắn ám lên người cô ta có thể sẽ hết hạn bất cứ lúc nào. Tới lúc đó ra được bên ngoài, cô ta và lao tổ của mình cùng nhau giết hắn, thì hắn không phải sẽ nguy to hay sao? Bởi vậy mà Đăng Quân mới ngập ngừng hỏi lại, "Vậy nàng tính sao, nàng có muốn đi ra ngoài không?" Cô gái ấy đáp, "Ta đương nhiên sẽ ra, nhưng mà ta không yên tâm để chàng ra ngoài đó, lỡ như chàng lại bị mỹ nhân nào đó hấp hồn, thì không phải ta sẽ bị mất chồng hay sao?" Chỉ nghe tới đây thôi, trong lòng của Đăng Quân đã nhảy dựng cả lên, mồ hôi cứ liên tục tuôn ra như tắm. Hắn không đoán được là cô ta bị tình dược kia ảnh hưởng tới độ lại nói năng như thế, cho nên giọng nói rung rung lại hỏi tiếp. Vậy nàng muốn ta phải làm sao? Chàng chịu khó chịu khổ một chút vậy, nằm yên để ta xử lý chuyện này cho ổn thỏa." Cô gái ấy thở dài mà đáp lại, vừa nói vừa đứng lên. Nàng tính làm gì, không phải nói sẽ sống cùng nhau sao? Đăng Quân vừa thấy cô ta đứng dậy, đống nhiên hoang mang. Dừng lại, nàng tính làm gì ta? Thế là sau một hồi không kịp phản kháng, Đăng Quân đã bị cô ấy thi triển một loại cấm chế lên cơ thể, đến nỗi không thể cử động và dùng thần thức được. Loại cấm chế này vô cùng mạnh mẽ, vừa phong tỏa thần thức mà còn phong tỏa luôn cả sinh lực trong người, khiến cho Đăng Quân không cách nào tự thoát ra được. Nhưng mà hắn cũng nghĩ lại, nếu như lúc đó muốn chống cự bỏ chạy thì mình cũng không có sức, bởi vì đã tiêu hao toàn bộ cho cuộc chiến chống lại cô ta lúc trước mất rồi. Cho nên hắn cứ nằm đó mà chịu trận, cuối cùng lại nghe cô ấy nói tiếp. "Chàng ở đây cho ta, ta không cho chàng đi ra ngoài nhưng cũng không muốn chàng phải bị đói chết. Ở đây ta có một viên đan dược của tộc, uống nó vào thì chàng không cần ăn gì trong cả chục năm liền hoặc hơn. Tới khi đó động phủ này lại mở ra, ta sẽ tiến vào, vợ chồng mình sẽ lần nữa đoàn viên." Cô ấy vừa nói, vừa cưỡng chế nhét viên đan to tướng vào miệng của Đăng Quân. "Thôi ta đi đây, chàng ở lại mà giỏi." Đợi đã, thả ta ra trước, thả ta ra." Đăng Quân liên tục kêu gào. Nhưng mà lời kêu gào của hắn hình như không lọt được vào hai mỹ nhân kia, chỉ thấy cô ta nhóm người một cái, liền hóa thành tia sáng dài mà bay vọt vào không trung. Nhìn theo cô ta ngày càng đi xa, mà hắn lại ở một nơi khỉ ho có gãy trong rừng sâu thế này, Đăng Quân chẳng còn cách gì mà cứ liên tục kêu gào thảm thiết. "Thưa cụ, đó là những gì con đã trải qua, xin cụ rủ lòng thương mà cứu con ra." Đăng Quân nói, giọng điệu hắn lại càng thành khẩn hơn lúc nãy. "Ha ha, hay cho nhà ngươi Đăng Quân à, ngươi cũng khôn khéo khi giữ được mạng mình nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này." Thiết Thiệt cười lớn, không giấu giếm gì nữa mà lên tiếng. Giọng nói này nghe quen vậy, có phải là con thú nhỏ bên cạnh Cao Phong? "Thiết Thiệt, là ngươi sao?" Đăng Quân đột nhiên hô lớn. "Đúng vậy, là ông nội ngươi đây, ngươi thấy sao hả?" Thiết Thiệt lại cười lớn, nó vọt ra phía trước đứng trên người Đăng Quân. "Ông nội ơi, ông nội cứu con nguyện dùng bất cứ thứ gì để trả ơn cho ông. Xin ông cứu con." Đăng Quân hét lớn, bất đắc dĩ van xin với con thú trước mặt này. Trong lòng hắn cũng chợt suy nghĩ, Thiết Thiệt vẫn còn ở đây, có lẽ nào Cao Phong vẫn còn sống hay sao, và lại hắn cũng chưa ra ngoài mà lại vẫn ở trong này, lẽ nào là hắn vì tìm mình nên mới làm như vậy. Đăng Quân chợt như thấy được niềm tin, gương mặt hắn thoáng chốc giãn ra mà vui vẻ. Hắn lại không chậm trễ thêm nữa, lập tức nói ra lời thỉnh cầu. Xin được rồi, ta biết cấm chế này là gì rồi, thứ này chỉ cần tiểu tiện vào là sẽ tự hủy đi. Thiết Thiệt ngắt lời, nhanh chóng đáp lại.
Thật sao, nhưng mà, ế con đã. Đăng Quân chưa kịp nói, đã thấy một dòng nước thánh từ trước người bắn vào người hắn. Dòng nước thánh này có mùi hôi vô cùng, nhưng mà hắn đã bị giữ ở đây cho nên không cách nào né được, đành phải chịu trận cho qua. Thôi vậy, có thể thoát ra là được, mọi chuyện tính sau. Đăng Quân thầm đủ. Hắn thở dài một cái, cố tình nhắm chặt mắt lại để nước thánh kia không làm hỏng đi đôi mắt tiên của mình, nếu không ngày sau sẽ khó mà tu tập lại được. Tại chỗ gần với hồ thông với lối ra khỏi động phủ này, đâu có hai thân ảnh từ trên cao mới vừa đáp xuống. Hai thân ảnh này một người một thú, chính là Thiết Thiệt cùng với Đăng Quân được nó dẫn tới đây. Là nơi đây sao? Có đúng nơi đây là chỗ mà Cao Phong đang ở không? Vậy thì hắn đâu rồi? Đăng Quân đáp xuống liền hỏi. Trên người hắn áo quần tạc ơi, còn có vết tích thấm nước thánh của Thiết Thiệt ban cho, khiến cả người bốc lên một mùi ô uế nặng nề. Cao Phong đang ở dưới hồ kia, hắn đang tu luyện một chút, ta và ngươi cứ ở đây đợi hắn. Thiết Thiệt nói. Nó không muốn nói rõ là Cao Phong đang tập trung hấp thu thuộc tính vào trong cơ thể, cho nên chỉ nói qua loa như vậy. Ánh mắt của Thiết Thiệt chợt động, cũng nhìn vào mặt hồ như đang trông chờ gì đó. Đột nhiên vừa mới nhìn vào, thì từ trong đó đột có những tia sáng màu vàng bắn ra. Những tia sáng này càng lúc càng nhiều, từ bên dưới xuyên qua mặt hồ mà chiếu thẳng lên trên. Ngay sau đó, mặt hồ đột nhiên dậy sóng dữ dội, nước ở bên trong cứ liên tục trao đảo, giống như có một cơn chấn động đang từ phía dưới trồi lên. Ầm. Một tiếng nổ ầm chợt hiện, ngay lập tức kéo Thiết Thiệt cùng với Đăng Quân nhìn về phía đó. Ngay chỗ mặt hồ đột nhiên có thứ gì vừa mới bật lên, gây ra âm thanh cùng với rung chấn dữ dội. Thân ảnh người này bật lên khỏi mặt nước, lơ lửng ở giữa không trung, khắp người có ánh lôi vàng bao bọc, tựa như một hình thái thần thánh nào đó vừa mới xuất thế. Mà thân ảnh này lại không ai khác, chính là Cao Phong sau khi đã thành công hấp thu dịch lôi vào trong cơ thể, vừa rồi mới thoát khỏi điện thờ bên dưới mà đi lên trên. Cao Phong, là ngươi sao? Ngươi đúng là chưa chết. Đăng Quân nhìn thấy thì nói. Ánh mắt hắn cùng với Thiết Thiệt không giấu được sự ngỡ ngàng khi chứng kiến được biểu hiện này của Cao Phong, một cảm giác còn có phần ngưỡng mộ. Không ngờ thuộc tính sinh mệnh của ngươi là lôi, vậy mà từ lúc đi với ngươi ta không nhận ra. Đăng Quân lại nói. Lúc này thì Cao Phong mới thấy được Đăng Quân, hắn cũng từ từ hạ thấp độ cao mà đi đến chỗ hai người kia đang đứng. Không phải, chỉ là do ta vừa mới thành công khai phá thuộc tính, kích hoạt mạch lôi bên trong cơ thể mà thôi. Cao Phong cười nói. Hắn cũng không muốn có người biết được bí mật của điện thờ bên dưới kia, cho nên cố tình nói sai rằng bản thân vừa mới khai phá. Bởi vì hắn hiểu chuyện này có liên quan đến nhiều thứ, cho nên không cần thiết thì cũng sẽ không nói thật ra làm gì. Mà ngươi làm sao thoát được, kể ta nghe đi Cao Phong. Đăng Quân tò mò hỏi. Được, nhưng mà đợi ra tới bên ngoài trước đã, sau đó ta sẽ kể ngươi nghe. Cao Phong đáp lại. Hắn giờ đây muốn nhanh chóng ra phía bên ngoài, bởi vì không gian trong này tuy rằng chứa những bí ẩn cùng cơ duyên lớn, nhưng vẫn khiến Cao Phong có cảm giác không an toàn. Chương 115, tiến nhanh về phía nam. Chương 115, tiến nhanh về phía nam, và lại hắn cần nhanh chóng đi về phương nam để tìm cách cứu chữa cho Phá Bá, bỏ mất mấy ngày cho sự kiện đại hội Tam Tông này đã quá lắm rồi. Được, vậy ngươi chỉ đường đi. Đăng Quân nói. À mà quên, đây, để ta đưa nửa phần bí thuật ngụy trang còn lại kia cho ngươi. Đăng Quân vô vào túi trữ vật, lấy ra một nửa cuốn trục của môn bí thuật còn lại đưa cho Cao Phong. Hắn lần này cũng nhờ Cao Phong rất nhiều, cho nên trước khi ra khỏi đây muốn thực hiện lời hứa của mình. Nhưng mà ngươi nhớ đừng truyền cho ai khác nha, đây là tuyệt học của phái ta đó. Đăng Quân lại nói. Được, ngươi đã dặn thì ta sẽ nghe theo. Còn bây giờ chúng ta nên ra ngoài đã rồi tính tiếp. Cao Phong gật đầu. Được, ta tán thành, ta cũng không muốn ở đây nữa đâu. Đăng Quân cũng nói. Hắn ta nói xong cũng thầm thở dài một cái, cuối cùng cũng được ra ngoài động phủ cường vô cùng đáng sợ này. Vừa mới nửa canh giờ trước, hắn còn đang mắc kẹt trong cấm chế mà khổ sở, cứ nghĩ thật sự sẽ bị mắc kẹt trong này mấy năm, nào ngờ cuối cùng vẫn được người ta cứu thoát. Bởi vậy mà Đăng Quân mới cảm thấy may mắn vô cùng, cũng không chần chờ mà đem ngay nửa cuốn bí pháp còn lại giao cho Cao Phong, giúp hắn hoàn thiện mối cơ duyên này, cũng trả giao kèo với hắn. Hai người không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt khẳng định mà bật lực, cuối cùng lao mạnh một cái đi xuống dưới đáy hồ. Cao Phong đi trước, Đăng Quân theo sau, cả hai từ từ cẩn thận mà tiến xuống sâu bên dưới. Đoạn đường này hai người dùng truyền âm nói chuyện với nhau, Cao Phong đem chuyện kể sơ bộ về cách mà hắn thoát khỏi tên hồ băng tâm kia. Đại khái Cao Phong chỉ nói là hắn được một lão cường giả cứu thoát, mang ơn nghĩa với ông ta ngày sau sẽ báo đáp lại. Còn với mấy chuyện còn lại hắn không muốn kể ra, tuy rằng hắn đối với Đăng Quân cũng không có gì nghi ngờ, nhưng nhìn tính cách tên này hoạt bát thái quá như vậy lại khiến hắn dè chừng. Cả hai nhanh chóng tiến xuống tới đáy hồ, trước mặt đông xuất hiện một vòng tròn hỗn độn lớn, màu sắc ánh sáng cực kỳ phức tạp. Bên trong vòng hỗn độn này luôn có sinh khí sôi trào, cứ luôn từ các khe nước hỗn loạn mà trồi ra, tạo cho người ta cảm giác không an toàn. Có thật là nơi này sẽ thông ra bên ngoài không vậy Cao Phong, nhìn nó ta cũng hơi sợ rồi đó. Chắc là không sao đâu, ngươi cứ đi theo ta. Cao Phong khẳng định. Hắn tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng cẩn thận hơn một chút, cố tình vận lực trong người trở ra ngoài càng mạnh, lỡ có việc gì còn tìm cách mà giữ cho thân thể được an toàn. Nhưng mà Cao Phong cũng nghĩ rằng ông ba không có cớ gì lại đi lừa hắn, nếu muốn lừa thì ông ta sẽ không cứu hắn làm gì. Cho nên với suy nghĩ này, cộng với sự cẩn thận chuẩn bị, Cao Phong mới từ từ tiến lên phía trước. Cơ thể hắn bắn bèo một cái, bay xuyên qua cánh cửa hỗn độn đằng trước, theo sau là Đăng Quân cũng nhanh chóng phóng theo. Cả hai đồng thời nhắm mắt một cái, khi mở ra đã thấy trước mặt là một khung cảnh đồng không mông quạng bên ngoài. Ngươi thử dùng la bàn dò xét xem, có đúng đây là ở ngoài không Đăng Quân? Cao Phong lên tiếng. Hắn tuy đã có lại cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn muốn chắc chắn một lần nữa, cho nên mới nói thế với Đăng Quân.
Mà Đăng Quân khi nghe được cũng gật đầu, lại nhanh chóng mở ra la bàn nhỏ, thấy rõ la bàn đang phát ra tia sáng mà chỉ về một hướng, khẳng định cho bọn họ đã ra phía bên ngoài.
Đúng rồi, chúng ta đã ra ngoài rồi Cao Phong.
Đăng Quân vui mừng hét lớn. Hắn đưa mũi hít lấy hít để, tuy rằng bên ngoài này sinh khí vô cùng thưa thớt, không dày đặc như trong động phủ kia, nhưng mà chẳng hiểu làm sao, khi hít được khí ngoài này, mang lại cho Đăng Quân một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.
Được rồi, chúng ta tìm một tòa thành nào đó ở lại, sáng mai lại tính tiếp đi.
Cao Phong lên tiếng trước. Hắn bước chân một cái mà bay lên, lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều, mà trong mỗi bước di chuyển còn thầm cảm nhận được có tia lôi điện hiện ra bên ngoài. Trong lòng Cao Phong đông chốc vui mừng, hắn cuối cùng đã cảm nhận được sức mạnh của thuộc tính, cũng biểu hiện cho sự thành công của việc dung nạp thuộc tính lôi vào trong cơ thể. Với thuộc tính mà hắn sở hữu thì ngày sau kia, sức mạnh công kích của hắn sẽ được gia tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể tự tin mà đối chiến với nhiều kẻ thù khác nhau. Sắc mặt Cao Phong lại không biểu lộ điều gì bất thường mà bay nhanh, bên cạnh còn có Đăng Quân đang theo sát. Hai người nhanh chóng tiến tới trước, định chọn đại một thành trì nào đó mà dừng chân.
"Đây, ngươi giúp ta giải đáp những văn tự này đi, ta đọc qua mấy lần mà không hiểu được."
Cao Phong nói. Hắn và Đăng Quân đang ngồi cùng một phòng, cho nên mượn dịp này, Cao Phong muốn tranh thủ nhờ hắn giải đáp những văn tự cổ trên cuốn trục bí thuật mà bản thân còn chưa hiểu. Mà Đăng Quân khi nghe vậy cũng không có ý kiến gì, liền tận tâm giải bày cho Cao Phong những chỗ mà hắn cần hỏi. Bộ dáng của hắn vô cùng trịnh trọng, bởi vì cách nói hoa mỹ mà trông hắn rất ra dáng một vị văn sĩ vừa mới xuất sơn. Sang mấy ngày hôm sau, Cao Phong dậy từ rất sớm, hắn muốn từ biệt Đăng Quân ở đây mà tự mình lên đường. Mấy đêm vừa rồi Đăng Quân đã giải thích cho hắn rất nhiều, cho nên đã giúp hắn hiểu ra những chỗ thiếu sót trong bí thuật kia. Cho nên giờ đây hắn cảm thấy cũng đã đến lúc phải từ giã, định sẽ đi nhanh về phía nam cho sớm ngày tìm được cách cứu Phả Bá.
"Ngươi đi ngay bây giờ sao?"
Đăng Quân hỏi lại.
"Đúng vậy, xin cảm tạ ngươi đã giúp ta vào thời gian qua."
Cao Phong đáp lại. Hắn dùng bộ dạng trịnh trọng mà đưa tay ra lễ, muốn cảm tạ rồi sau đó từ biệt Đăng Quân ở đây.
"Có gì đâu, đừng có dùng hành động nghiêm trọng như vậy với ta.
Mà này, ngươi giữ thứ này đi." Đăng Quân vừa nói xong, lại như nhớ tới chuyện gì. Hắn lấy từ trong túi ra một tiếng lệnh bài bằng gỗ, trên đó có khắc văn thuật khó hiểu, hình như mang công dụng riêng biệt nào đó. Đăng Quân lấy ra thứ này thì liền giơ lên trước mặt, nó tỏa ra sinh khí cực kỳ đẹp mắt.
"Đây là thứ gì?"
Cao Phong nhìn thấy thì tò mò hỏi.
"Đây là ngọc giản truyền tin, ra nghĩ ngươi sẽ cần thứ này đó, có cần gì thì hãy liên lạc với ta."
Đăng Quân lại nói.
"Ngươi đã tặng thì ta xin nhận vậy, một lần nữa cảm tạ ngươi."
Cao Phong cười cười đáp lại.
"Được rồi, cẩn thận đó, ngày sau gặp lại."
Đăng Quân vỗ vỗ vào vai Cao Phong.
"Ngươi cũng vậy, ngày sau gặp lại."
Cao Phong đáp. Nói xong câu này hắn liền xoay người, hóa người thành một đường sáng mà gia tăng thần lực mà bay vút lên trời. Lập tức liền khiến cho mọi người trong thành chú ý, có người còn mở miệng trầm trồ không ngớt. Nhìn thấy Cao Phong đã đi xa, Đăng Quân chỉ khẽ cười một cái cũng bay đầu đi thẳng. Hắn dùng thần thức nhìn vào trong túi chữ vật, nơi đó có cây linh dược mà hắn đã lấy được trong động phủ kia.
"Vang vang chờ ta, nhất định ta sẽ cứu được em."
Đăng Quân thầm nghĩ. Cao Phong tập trung phi hành, còn Thiết Thiệt ở trong túi chữ vật thì đọc bản đồ rồi chỉ cho hắn, cả hai phối hợp cũng đã di chuyển được hơn một tuần. Trong suốt một tuần này Cao Phong vừa đi cũng vừa tu luyện, lại tranh thủ làm một số việc để kiếm thêm kim sinh thạch để dùng vào việc phong thân. Số lượng kim sinh mà hắn kiếm được không tính là nhiều, nhưng mà lượng vàng hay bạc kiếm được lại thu hoạch dễ dàng hơn. Cho nên Cao Phong mới chú ý đi tới các thành thị do phạm nhân quản lý, nơi đó phần lớn đều dùng vàng bạc để trao đổi hàng hóa. Còn những thành trì mà có sự kiểm soát của tu sĩ, thường sẽ dùng kim sinh thạch để trao đổi, cho nên Cao Phong không muốn vào đó vì để tiết kiệm số kim sinh thạch ít ỏi này. Hắn muốn để dành kim sinh thạch mua một chiếc thuyền bay, loại thuyền bay mà dùng chính sinh lực của tu sĩ để vận hành. Tuy thuyền bay đó tốc độ cũng không cao lắm, nhưng mà đi đường dài thì có thể nhanh hơn cũng như tiết kiệm sinh lực hơn việc phi hành như thế này.
"Thiết Thiệt, ngươi ở trong đó tìm xem có thành trì nào trên lộ tuyến của chúng ta, để ta xuống đó làm ít nhiệm vụ thu lấy kim sinh thạch."
Cao Phong lên tiếng.
"Được rồi, ngươi cứ lo bay đi, để ta nghiên cứu một lượt xem sao."
Thiết Thiệt đáp lại. Nó đang ở trong túi chứa vật của Cao Phong, dùng ánh mắt kỹ càng mà xem qua tấm bản đồ trên tay. Mà không chỉ có mỗi tấm bản đồ đó, bên phải nó còn đặt thêm một tấm bản đồ ra cũ nữa, hình như là đang đối chiếu gì đó. Chỉ thấy ánh mắt Thiết Thiệt cứ đảo qua đảo lại liên hồi, còn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng mà mấy chuyện nó nghĩ ra được, lại không mang đi nói với Cao Phong, giống như đang đợi thời điểm thích hợp. Hai người di chuyển thêm một đoạn, lại trải qua mấy ngày tiếp theo, lúc này Cao Phong cũng đã đủ kim sinh thạch để mua cho mình một chiếc thuyền bay nhỏ. Hắn dùng sinh lực truyền vào trong thuyền bay, mỗi ngày có thể đi được mấy trăm dặm, rất nhanh đã tiến tới khu vực phương Nam mà hắn cần đến. Đoạn đường mà hắn đi, may mắn là cũng không có gì phát sinh, cho nên trời cho mượn sức, giúp hắn đi nhanh vô cùng. Chẳng mấy chốc hắn đã tới được vùng đất phía Nam của Đại Lục Chu A, sẵn sàng thực hiện kế hoạch mà bản thân đã đề ra trước kia. Mà vào mấy ngày này, Cao Phong cũng đã hoàn toàn tiếp thu được thần thông cải trang lấy được từ chỗ Đăng Quân. Hắn học được liền hóa khuôn mặt trở nên già một chút, tựa như người đàn ông ở tuổi 30. Với khuôn mặt này, hắn tin rằng chẳng có lý do gì mà người ở tông môn thất huyết không nhận hắn trở thành học trò. Cho nên Cao Phong khẽ mừng thầm, càng dùng sinh lực mà điều khiển thuyền bay lao đi nhanh hơn. "Phạm Bá, thầy đợi con sắp tìm được rồi." Chương 116, 12 thế lực chương 116, 12 thế lực phía Nam Đại Lục Chu A, nơi đây là vùng đất có mật độ các thế lực cắt cứ nhiều nhất trên mảnh đại lục này, tạo nên một thế cục cực kỳ hỗn loạn. Ở phía Nam này đất rộng người đông, sinh khí vô cùng dồi dào, cho nên các thế lực mọc lên như nấm sau mưa, hình thành nên rất nhiều cục diện rối ren. Trong suốt chiều dài lịch sử, mảnh đất này đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chiến giữa các thế lực đó, tạo nên gió tanh mưa máu không sao tả hết. Nhưng mà thời gian loạn lạc đó cũng đã đi qua, từ trong cho tàn xuất hiện 12 thế lực mạnh nhất, hình thành nên 12 mũi nhọn mà chi phối khắp toàn bộ lãnh thổ phương Nam. Đầu tiên phải nói đến ngũ đại tông môn, là những tông môn mạnh nhất, hình thành nên 5 thế lực chiếm cứ 5 vùng đất riêng biệt. Mỗi một vùng đất do những tông môn này quản lý, còn có những tông phái hay những gia tộc phụ thuộc, chịu đứng dưới bóng của các tông môn này để mà bảo toàn cục diện. 5 tông môn này gồm có những tông đó là Thất Huyết, Phù Nam, Hải Đường, Hạ Long, Ma Linh được xưng tụng là ngũ đại tông môn, tựa như 5 con rồng trấn giữ long mạch trên mảnh phía Nam đại lục này. Ngoài 5 tông môn này ra, còn có những thế lực khác cũng mạnh cũng kém, đều ngự trị trên một vùng đất rộng lớn mà xây dựng thế lực của riêng mình. Phải kể đến một trong những thế lực đáng gờm nhất, tự xưng chúa một phương, đó là hai chúa là chúa Bầu và chúa Hậu, ai quản hai vùng đất Bầu Quang và Thần Hậu. Hai vị chúa này nghe đồn là anh em với nhau, chẳng biết lý do gì mà lại tách ra thành lập nên thành phủ, tự xưng danh chúa mà đối chiến liên miên như vậy. Kế tiếp lại kể đến hai sơn cốc lớn là Sơn Cốc Thu Nham, Sơn Cốc Mạc Địa, đều là thế lực có tiếng tăm chẳng thua gì các thế lực đã được nhắc tới. Mà không chỉ có vậy, ngoài các thế lực kể trên còn có 3 đại giáo quan trọng khác, chính là giáo phái Nam Xương, Mạn Lục và Nguyên Hồn. Về phần Nam Xương và Mạn Lục thì không có quá nhiều thông tin, bởi vì đây là cổ giáo khá kín tiếng. Tuy hai giáo phái này cai trị một vùng rộng lớn, cũng có xung đột với các thế lực khác, nhưng chẳng hiểu vì sao thông tin lại ít được phát tán ra bên ngoài. Mà trái lại với Nam Xương và Mạn Lục thì Nguyên Hồn lại có tiếng tăm nhiều hơn, bởi vì giáo phái này thường xuyên truyền bá tư tưởng trong giáo để chiêu mộ giáo chúng. Nghe đồn rằng giáo phái này chính là một nhánh được tách từ giáo chính ở tận đại lục Trung Can, cho nên tuy là giáo phái mới thành lập, nhưng đã nhanh chóng lập uy, trở thành lực lượng ngang bằng với 11 thế lực còn lại. Đại lục Trung Can, hèn chi giáo này lớn mạnh như vậy. Cao Phong ngạc nhiên lên tiếng. Hắn đang cùng với Thiết Thiệt ở trong một tòa thành lớn, mà nơi họ đang đứng chính là thư viện lớn nhất ở đây. Tuy Thiết Thiệt đã kể cho Cao Phong nghe rất nhiều thông tin về vùng phía Nam này, nhưng bởi vì trí nhớ của nó cứ dở đường, nên để cho chắc chắn thì Cao Phong vẫn quyết định tìm những loại sách cổ để tìm hiểu thêm một số điều. Hắn từ nay tới giờ vẫn đang say sưa nghiên cứu về 12 thế lực lớn nhất của khu vực phía Nam, vừa nghe nói tới Đại lục Trung Can thì lại ngỡ ngàng. Đã có nhiều lần Cao Phong nghe những người bên cạnh nói đến Đại lục ở phía Bắc, nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm. Chỉ có một điều mà ai cũng nói giống nhau, chính là tiềm lực Đại lục Trung Can rất mạnh, được chia thành 3 vùng đất do 3 quốc gia lớn cai trị, là nước Đại, nước Nô và nước Triệu. Giờ đây khi nhìn thấy có giáo phái bắt nguồn từ Đại lục Trung Can này, càng khiến cho Cao Phong có khẳng định hơn nữa. Bởi vì chỉ cần một nhánh của giáo phái kia đã có thể lập nên một thế lực lớn ở phía Nam, điều đó càng chứng minh rằng giáo chính kia ở Trung Can là thế lực kinh khủng cỡ nào. Cao Phong chỉ suy nghĩ một chút, lại đọc tiếp sự phân bố của các thế lực này ở vùng phía Nam. Nếu như cho một người đứng giữa trung tâm khu vực phía Nam, nhìn ra bốn phía thì có thể hình dung sơ bộ như thế này. Phía đông của khu vực phía Nam sẽ là nơi tọa trấn của ngũ đại tông môn, mỗi một tông đều nắm một vị trí quan trọng hướng ra phía thềm lục địa, cho nên họ cũng đảm nhận luôn vai trò trấn giữ yêu thú từ thềm lục địa tấn công vào. Còn ở vùng trung tâm phía Nam chính là nơi tọa trấn của hai vị chúa Bầu và chúa Hậu, hình thành cục diện bên phía đông là chúa Bầu mà bên phía tây là chúa Hậu. Nếu tiếp tục di chuyển một chút về phía tây nam của khu vực này, sẽ tiếp tục tới với vị trí của giáo phái Nguyên Hồn. Vị trí của giáo phái này rất gần với khu vực của chúa Hậu, cho nên đôi khi cũng có ảnh hưởng chút ít. Tiếp theo lại di chuyển về hướng nam, sẽ là nơi tọa trấn của hai sơn cốc nổi tiếng nhất, chính là Thung Nham và Mạc Địa. Về phần hai cổ giáo còn lại là Nam Xương và Mạn Lục thì tông chủ của hai cổ giáo này chọn khu vực xa ở phía tây mà tọa trấn. Có thể nói vị trí của bọn họ so với 10 thế lực còn lại là xa nhất, cho nên rất ít khi có tin tức thì từ đó mà chuyển tới đây. Sau khi đọc qua hết sơ lược về các thế lực ở phía nam, Cao Phong liền thở dài một tiếng mà đóng quyển sách lại. Hắn suy nghĩ một hồi, lại giống như đang muốn nói gì đó. Được rồi, nắm sơ qua về các thế lực vậy là đủ, chúng ta di chuyển thôi, chắc chỉ còn một ngày đi đường nữa là tới khu vực của Thất Huyết. Cao Phong lên tiếng nói. Ngay sau đó hắn liền rời khỏi nơi đây, tiếp tục chặng cuối của việc đi đến tông môn Thất Huyết kia. Cao Phong ước chừng sẽ mất thêm một ngày nữa sẽ tới được đó, bởi vì hắn sau khi di chuyển đường dài cũng đã nắm được tốc độ của mình. Tốc độ hắn dùng thuyền bay hiện tại tuy chưa được nhanh lắm, nhưng so với tốc độ phi hành thông thường thì lại đạt hiệu quả hơn nhiều. Mà một phần cũng nhờ trên đường đi này, Cao Phong cũng lo tập trung mà tu luyện. Hiện tại Thái Hư công của hắn cũng đạt tới tầng 3, Thái Hư hóa cảnh cũng đã lên một tầm cao mới, có thể mô phỏng nhiều dạng nhân ảnh đa dạng hơn. Bởi vì vậy mà tu vi của hắn cũng tăng gọn, nếu không có gì bất thường thì Cao Phong nghĩ việc hắn khắc được thêm khe nước mới trên viên sinh mệnh cũng sẽ nhanh chóng diễn ra. Cao Phong bước tới cổng thành thì lấy thuyền bay ra, trực tiếp bước lên mà dẫn động sinh lực đi vào trong thuyền, vọt nhanh bay lên không trung. Chỉ sau một ngày bay tiếp theo, cuối cùng hắn cũng đã đi vào địa phận của vùng đất Thất Huyết. Nơi đây sinh khí quả nhiên nồng đậm, hèn gì tu sĩ ở đây lại được sản sinh ra nhiều như vậy. Hắn đi tới gần phụ cận của tông môn Thất Huyết, tùy ý chọn môn thành trì nào đó để mà nắm bắt thông tin. Trên đường tới đây thì Cao Phong cũng đã tìm hiểu qua, tông môn Thất Huyết này không có quy định về việc tuyển chọn học trò, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể tới mà xin gia nhập. Điều kiện gia nhập duy nhất chính là việc phải trải qua một bài kiểm tra, nhưng mà kiểm tra gì thì Cao Phong lại không nắm rõ. Bởi vì hắn nghe người ta nói, mỗi lần đều là những bài kiểm tra khác nhau, nhưng có điểm chung là vô cùng khắc nghiệt. Người trải qua thì lại không nói cho kẻ khác biết, còn những người không vượt qua được thì đương nhiên cái giá phải trả là tính mạng của họ. Tuy vậy, số lượng học trò gia nhập tông môn này cũng rất nhiều. Bọn họ bị thu hút bởi vì sức mạnh cũng như tài nguyên tu luyện mà tông Thất Huyết sở hữu. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, hôm nay Cao Phong đi trên đường này lại chẳng thấy ai. Có lẽ hôm nay chỉ có mình hắn đến xin nhập tông, trở thành học trò. Cao Phong đang bước lên đó, hắn muốn thực hiện kế hoạch của mình, nên khẳng định bước đầu tiên phải vào được tông môn kia. Hắn nhất định phải đi qua được bài kiểm tra vào tông, đó chính là ý nghĩa mà Cao Phong sau khi nghe sơ qua thông tin của Thất Huyết đã nghĩ tới. Bước chân Cao Phong không nhanh không chậm, dáng vẻ hiên ngang, như được gió xuân bồi thêm sức mạnh mà tự tin vô cùng. Hắn đi lên trước cổng vào tông môn, liền có một người chặn lại trước mặt mà hỏi: "Đi đâu?" Người này mặc bên ngoài là áo giáp với những đường nét rất chắc chắn, thoạt nhìn còn hiện lên đôi chút vẻ dữ tợn. Hắn ta thấy Cao Phong đi tới thì chặn lại, đưa tay ra phía trước: "Ta tới để gia nhập vào đây." Cao Phong nói, cũng không quên đưa tay hành lễ vô cùng cung kính: "Vào đây, vào Thất Huyết sao?" Người đằng trước hỏi lại. "Đúng vậy." Vừa nghe Cao Phong nói vậy, người trước mặt này liền dùng ánh mắt dò xét mà đảo một vòng khắp người Cao Phong. Hắn ta vừa dùng mắt thường vừa dùng thần thức, phát hiện đây chỉ là một tên tán tu với tuổi đời ngoài 30, tu vi cũng chỉ đạt đến cường thể sơ kỳ, thì nét mặt cũng liền giãn ra mà thở dài. Mà Cao Phong hiện tại lại không có biểu hiện gì, bởi vì hắn chắc chắn với tu vi không quá cao của người trước mặt, hiển nhiên là không nhận ra thuật pháp ngụy trang mà hắn đang thi triển. Theo như lời đăng quân nói, loại bí thuật này là vô địch trong thuật ngụy trang, khiến cho Cao Phong cũng phần nào yên tâm hơn. Tuy vậy hắn vẫn cứ có nỗi lo lo, không dám nhìn lên mà vẫn tỏ ra cung kính đưa tay ra trước hành lễ với người đàn ông trước mặt. Sau một lát lại trôi qua, cuối cùng lại thấy tên này cười lên một cái mà nói. Có lẽ hắn đã dò xét hết người của Cao Phong mà không nhìn ra gì bất thường, cho nên mới tỏ ra vẻ như vậy. "Ha ha, ngươi là người đầu tiên trong năm nay tới đây đó, vào đi, hoan nghênh ngươi." Hắn ta nói xong, liền dùng truyền âm mà phân phó một người gần đó ra thay hắn, còn bản thân hắn sẽ đích thân dẫn dắt Cao Phong đi. Có lẽ tên này trực ở đây, chính là đảm nhiệm vai trò tiếp dẫn và đưa họ đến chỗ diễn ra kiểm tra học trò. Chương 117, kiểm tra học trò chương 117, kiểm tra học trò bóng lưng của hắn đi nhanh, theo sau là Cao Phong cũng đang thầm quan sát xung quanh một lượt. Hắn thấy nơi đây kiến trúc có phần tinh xảo, không biết có phải do truyền thống hay không mà đa số kiến trúc đều được xây bằng loại đá xanh lục gì đó, cực kỳ đẹp mắt. "Đừng nhìn nữa, đi nhanh đi, nếu sau này ngươi vượt qua kiểm tra thì có thể quay lại mà tha hồ nhìn." Người đằng trước đống nhiên lên tiếng. Có lẽ hắn ta cũng thoáng nhìn thấy hành động quan sát của Cao Phong, cho nên mới mở lời nói như vậy. Khi nghe được câu này thốt ra, Cao Phong cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ khẽ gật đầu mà tiếp tục đi tiếp. Hai người đi tới một nơi không xa, đứng trước một tòa kiến trúc lớn thì bước chân chợt dừng. Ở đó đã có một lão già mặc áo dài màu xanh lam đang đứng nhắm mắt chờ sẵn, lại thấy người trước mặt Cao Phong đi tới gần lên tiếng: "Thưa, ta dẫn người muốn gia nhập tông môn đến để làm kiểm tra." Vừa nghe được tiếng này, người đang nhắm kia lại từ từ mở ra, đảo mắt nhìn người trước mặt cũng như Cao Phong đang đứng cách đó mấy bước chân. Lão già này sau đó lại nhìn tới người trước mặt, mở miệng nói: "Được rồi, để hắn cho ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi." "Thưa, vâng." Người mặc áo giáp đáp cung kính. Nói xong hắn ta xoay người, dùng ánh mắt như có phần khích lệ mà nhìn Cao Phong một cái. Thấy hắn ta đi xa, Cao Phong đống nhìn theo, lại chợt nghe lão già mặc áo màu xanh gọi to: "Ngươi còn đứng đó làm gì, mau lại đây." "Vâng." Cao Phong ra lễ đáp. Hắn nhanh chân bước tới trước, hít vào một hơi thật sâu mà thở ra, chấn định tinh thần để bắt đầu kiểm tra. Trước mặt hắn, lão già mặc áo xanh khẽ đưa bàn tay gớm vào vết tích tròn trên vách kiến trúc kia. Ngay lập tức, ở chỗ vết tích trên mặt đá, xuất hiện những vòng hào quang lấp lánh, lại từ từ xuất hiện chuyển động. Phiến kiến trúc này giống như hai phiến đá to khép lại, bấy giờ mới từ từ tách ra hai bên. "Vào bên trong đi, tổ huyết sẽ làm kiểm tra với ngươi." Lão già mặc áo màu lam nói. Ánh mắt hắn ta nhìn Cao Phong rất thờ ơ, không có chút gì mong đợi người này có thể vượt qua bài kiểm tra. Bởi vì trong tông môn này đã 3 năm rồi, chưa từng có ai có thể toàn mạng mà trở ra ngoài sau khi vào trong này. Năm đó hắn cũng là nhờ có người chống lưng, anh trai hắn là một trong những trưởng lão hiện tại, nhờ vậy hắn mới có thể vào được tông môn Thất Huyết. Nhưng cũng vì không chân chính vượt qua kiểm tra, cho nên không thể báo nhập học trò, chỉ có thể chịu đựng làm chức giám sự nhỏ nhoi ở đây mà thôi. Cao Phong vừa nghe lão già này nói thì cũng chỉ gật đầu một cái, bước chân nhanh nhẹn mà đi vào bên trong. Hắn vừa mới tiến vào, đột nhiên cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại, khiến cho hắn cảm thấy như chính mình bị phong bế. "Chuyện gì đây?" Cao Phong kinh ngạc nói thầm. Hắn nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy không gian nơi đây có gì đó là lạ, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, khiến cho tinh thần con người ta cảm thấy bị đe dọa rất lớn. Cùng lúc này, lão giả vừa mới bên ngoài, khi thấy cánh cửa trước mặt đóng lại, thì cũng thầm nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên mắt hắn hiện lên cảm ứng, liền liếc tới một hướng, từ chỗ đó có một người khác đang từ trên trời bay đến. Người này đáp xuống trước mặt lão già mặc áo xanh, lập tức mở miệng hỏi: "Giám sư Hoàng, có người vừa mới tiến vào kiểm tra phải không?" "Thưa, đúng là như vậy." Lão già áo lam quay mặt lại nói. Hắn ta nhìn tới người phía trước kia, đó là học trò của Bờ Đông trong tông môn Thất Huyết, địa vị cao hơn vị giám sự già này, cho nên ông ta nói năng vô cùng cẩn trọng. "Được lắm, cuối cùng cũng có người tới đây báo danh, nếu mà thành công phải đem hắn về Bờ Đông của ta." Người mới vừa tiến tới nói. Hắn ta nắm chặt tay, ánh mắt đầy sự chờ mong mà nhìn tới tòa kiến trúc khổng lồ trước mặt, có hy vọng vào người mới vừa tiến vào nơi này. Bờ Đông của hắn đã nhiều năm rồi chưa tuyển được thêm học trò, cho nên muốn chờ đợi người này vượt qua mà chiêu mộ về nơi của mình. Hắn tới một chỗ gần đó, ngồi xuống tính toán, muốn chờ cho tới khi kết thúc đợt kiểm tra của người này. Vị giám sự già kia thấy vậy, trong mắt có một chút phức tạp, không dám ngồi mà cũng tới đứng gần đó, để phòng xem người kia có yêu cầu gì cho lão hay không. Mà vào lúc này, bên trong khu diễn ra kiểm tra, tâm tình của Cao Phong đang cực kỳ phức tạp. Hắn mới bước tới trước một cái, đột nhiên từ chỗ đó hiện lên một bức tượng đầu người khổng lồ, có hình thù vô cùng tà dị. Cái bức tượng đầu người này nô ra phía trước, nhìn rất có hồn, giống như đang âm thầm quan sát Cao Phong. Đột nhiên Cao Phong vừa mới tiến thêm một bước nữa, Cái đầu này bỗng mở miệng, lập tức trong đó có làn khói tím đen bắn ra, hình như muốn bao trùm hết cả không gian. Làn khói này không hề dừng lại, càng lúc càng lấn tới chỗ của Cao Phong, khiến cho hắn có chút đề phòng. Hắn không biết đây là gì, có phải dùng để kiểm tra hắn hay không, nhưng tốt nhất cứ lùi ra xa một chút, liền co chân nhảy tới chỗ chưa có khói. Mà Cao Phong không biết, tuy bản thân đã nhảy ra chỗ khác, nhưng hắn vẫn vô tình hít phải một ít hơi khói vào mũi, lập tức tinh thần có biến chuyển. Hắn vừa mới tới chỗ kia, đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một thân ảnh cực kỳ quái dị, mang lại cảm giác nửa thật nửa ảo, lại không nhìn ra được thực chất là gì. Thân ảnh này to lớn dị thường, mà đầu của thân ảnh lại chính là bức tượng đầu người mà Cao Phong đã thấy trước kia, hiện tại không biết đã biến đi đâu. Chẳng lẽ tượng đầu người đó đã biến thành người thật hay sao? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn đảo mắt cảnh giác, mà thân ảnh phía trước cũng đột ngột đứng lại nhìn hắn một cách kỳ quặc, từ từ mở miệng, "Người mới tiến vào, đây chính là kiểm tra dành cho ngươi." Giọng nói này vừa trầm vừa ỏng, lại phát ra trong không gian kín, cho nên khiến cho hai thai của Cao Phong lập tức trở nên khó chịu. Ngay sau khi thân ảnh này nói xong, lại đột nhiên hóa thành một cột khói đen tan vào hư vô. Nhưng mà chỉ ngay khắc sau, chỗ thân ảnh kia vừa mới tan xong, lại xuất hiện một thân ảnh khác. Thân ảnh này có vẻ ngoài màu hồng nhạt, toàn thân như một thứ chất lỏng cứ liên tục co rút, không định hình được. Điều này khiến cho Cao Phong có chút tò mò, từ từ đưa mắt tới quan sát cái thứ vừa mới xuất hiện kia. Nhưng mà hắn chỉ vừa nhìn tới, lập tức thần trí trở nên chấn động kịch liệt. Khối thân ảnh chất hỗn loạn phía trước chuyển động, chỉ trong chốc lát đã biến thành một hình ảnh cố định. Mà nhìn sơ qua thân ảnh này, lại giống với Cao Phong hiện tại như lúc cùng một khuôn. Thứ này là gì? Cao Phong ngạc nhiên, không nhịn được nói thầm. Hắn thậm chí còn chẳng biết được thứ này là gì, toàn thân được kết cấu từ vật chất phức tạp, lại có hình dạng quỷ dị như vậy. Giờ đây trước mặt hắn là một thân ảnh đỏ hồng, đôi khi thì giống chất lỏng nhưng bây giờ gì trở nên rắn chặt. Mà kỳ lạ nhất chính là hình thái khi rắn chắc của nó, nhìn qua thì chả khác nào Cao Phong hiện tại, làm hắn có cảm tưởng như đang nhìn vào mặt hồ trong, phản chiếu lại thân ảnh của hắn. Đột nhiên Cao Phong còn đang suy nghĩ, lại thấy thân ảnh hồng đỏ trước mặt hắn chuyển động. Nó đang thu tay lại, xoay chuyển dáng đứng quyền pháp, một bước nhảy vọt mà đánh tới Cao Phong. Thật sao? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn nhanh chóng giơ tay chống đỡ, cũng kịp thời vận lực bắt đầu đối chiến. Nhưng ngay khi vận lực, đột nhiên thân ảnh hồng đỏ kia cũng vận lực theo, nguồn lực cả hai phát ra dường như tương đồng. Ngay khoảnh khắc này, đôi chân mày của Cao Phong đã nhíu chặt lại, liền giơ tay tung một đòn quyền lên phía trước. Kỳ lạ thay, hắn vừa mới ra quyền này, thân ảnh đỏ hồng kia cũng từ phía ngược lại mà ra quyền theo, hai bên đối chọi ngang bằng với nhau. Ầm. Hai nguồn lực lượng gặp nhau, gây nên chấn động không nhỏ, khiến cho nơi đây xuất hiện một tràn thần năng lan ra tứ phía, không gian lập tức có sự chấn động nhẹ. Cả hai thân ảnh lần nữa lùi lại, dừng động tác một lát mà âm thầm quan sát đối phương. Tâm tình Cao Phong hiện tại cũng trở nên thất kinh, bấy giờ mới hiểu được bài kiểm tra này của hắn. Thì ra thân ảnh đỏ hồng tà dị kia chính là mô tả lại hắn, cho nên sức mạnh và phong cách ra đòn cũng không có gì khác biệt. Vậy những thuật pháp của ta thì sao? Cao Phong lại nghĩ. Hắn di chuyển, thân ảnh hồng đỏ kia cũng di chuyển theo, hướng đánh luôn chỉ về phía đối phương. Cao Phong giơ tay bắt quyết, cũng thấy thân ảnh phía trước bắt quyết giống ý hắn. Cao Phong đang sử dụng Huyền Minh Thủ, ngay lập tức sau người hắn xuất hiện hai bàn tay khổng lồ. Sau khi hai bàn tay này hiện hình, lập tức vọt tới đánh ngay về phía trước. Mà khi bàn tay thuật pháp kia vừa đánh tới, hắn cũng phát hiện đối diện cũng có hai bàn tay đang lao nhanh về phía bản thân, rõ ràng chính là Huyền Minh Thủ của hắn. Hai bên nhanh chóng va chạm, lại gây ra thêm chấn động nữa, trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Kết thúc thêm hiệp đấu, Cao Phong dừng lại thì thân ảnh kia cũng dừng lại nhìn hắn. Trong lòng Cao Phong giờ đây cũng đã có sự khẳng định, hắn cũng đã biết ít nhiều về thân ảnh trước mặt này. Rõ ràng nó đang bắt chước Cao Phong, từng đòn đánh, từng thuật pháp kể cả với tốc độ bắt pháp quyết cũng giống như lúc với vật chủ, không có một chút sai biệt nào. Ánh mắt Cao Phong có một tầng ánh sáng lóe lên rồi tắt đi, trong lòng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà tiếp tục triển khai công kích. Nếu nó có thể dùng thuật pháp như ta, vậy thì ta cũng không cần dùng thuật pháp làm gì. Cao Phong nghĩ bụng. Hắn vận lực một cái, thần lực trong người lập tức sôi trào mà tràn ra bên ngoài, giống như đang tạo thành một lớp giáp để bảo vệ Cao Phong. Trên hai tay hắn cũng có thần lực, ánh lôi chớp giật giống như những con rồng vàng đang quấn chặt tay hắn, tạo thành khí thế vô cùng uy mãnh, lan tỏa ra cả xung quanh. Chương 118, vượt lên chương 118, vượt lên vốc. Chớp mắt một cái, thân ảnh Cao Phong từ phía sau đã vọt lên trước, giơ tay đánh thẳng về thân ảnh đỏ hồng kia. Nhưng mà hắn vừa đi lên, cũng lập tức nhận ra thân ảnh kia lúc này cũng xuất quyền ngược lại với hắn. Hai bên lại lần nữa đối chiến, lần này Cao Phong không chỉ hoãn nữa, cứ liên tục xuất quyền, liên tục dùng thần lực trong người mà trấn nhiếp đối phương. Trải qua hơn trăm hiệp đấu, cuối cùng hai bên mới tách ra thêm lần nữa. Vẻ mặt Cao Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh đỏ hồng phía trước, mồ hôi nễ nhại chảy xuống cằm hắn. Sinh lực trong người Cao Phong thoáng cạn đã đầy lại ngay tức khắc, đây là nhờ sức mạnh đáng sợ của loại sinh mệnh hắn đang mang. Ánh mắt Cao Phong lại hiện lên sắc ý, hướng tầm nhìn về phía thân ảnh đỏ hồng đối diện. Trái lại với hắn, thân ảnh kia vẫn đứng đó chờ đợi, giống như một pho tượng mà trở lại tư thế bất động. Nó không có khuôn mặt, khắp người chỉ như một pho tượng sống, cứ đứng chơ chơ ra nhìn hắn. Một màn này khiến Cao Phong có chút hoảng sợ, hắn cũng nhận ra lần kiểm tra này của hắn khó khăn tới cỡ nào. Tự mình đánh với chính mình, mỗi lần vung quyền mỗi lần bật lực, lại đều giống nhau như lúc, vậy có cách gì có thể phân thắng bại? Chỉ có thể là trong lúc giao đấu, thực hiện việc đột phá, một bước tiến tới, vượt lên trên sức mạnh của bản thân hiện tại. Cao Phong thoáng suy nghĩ qua điều này, nhưng đôi mắt lại có sự phiền muộn hiện hữu. Bởi vì muốn không không mà đột phá, vượt qua bản thân mình, tự khắc một vết nứt trên biên sinh mệnh sẽ là thử thách rất khó. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, Cao Phong biết bản thân không còn sự lựa chọn, cho nên dù có khó đến mấy hắn đều phải thử. Bước chân của hắn chợt động, thần lực trong người cuộn trào, lại lần nữa triển khai công kích. Cùng lúc này, ở bên ngoài tòa kiến trúc kiểm tra, đông từ đâu có thêm một người nữa vừa mới đi tới. Kẻ này là học trò của bờ Tây Tông môn thất huyết, cũng mang cái danh thiên tài hiếm có trong giới thiên sinh giả. Hắn sở hữu một loại thể chất đặc biệt, làm ít mà được nhiều, cho nên chỉ cần chút ít thời gian thì tu vi đã đạt đến đại cảnh tâm nước. Loại thể chất này được biết tới với tên gọi là thể sinh luận. Tên này đi tới đây vì nghe nói có người kiểm tra, cho nên cũng muốn xem thử một chút. Vừa mới đi vào chỗ này, đã phát hiện ra có người đến trước mình, liền đảo mắt nhìn sơ một cái. Hắn nhận ra người đang ngồi ở kia, cho nên bước chân chậm rãi mà đi tới trước chỗ ngồi của người học trò bờ Đông đã tới nãy giờ kia, đột nhiên lên tiếng nói: "Văn Khang, ngươi chẳng lẽ muốn chiêu mộ người này về bờ Đông của ngươi sao? Không lẽ là vì đại hội thường niên giữa hai bờ chúng ta?" Người đang ngồi kia vừa nghe câu nói này, liền liếc mắt nhìn lên, cũng không có lập tức đáp lại. Thấy tình hình như vậy, tên mới tới kia chỉ thầm lắc đầu, cũng không có biểu hiện gì mà bước tới bên cạnh ngồi xuống. "Ngươi đừng có phí công sức mà ngồi đây chờ nữa, ta nghĩ ngươi cũng có lòng muốn trợ giúp bờ của mình, nhưng mà chắc hẳn người trong kia cũng sẽ không còn mạng mà trở ra đâu." Người này ngồi xuống lại nói: "Ngươi và ta cực không, Thái học." Người tên Văn Khang đáp lại. Người vừa mới ngồi xuống kia nghe được thì sức sở, hắn không ngờ tên học trò bờ Đông này lại cả gan nói tới thế. Không biết là bằng vào cách gì, hay chỉ với cảm giác mà tên này lại dám đưa ra yêu cầu cá cược như vậy. "Cược sao? Ngươi muốn cược gì? 20 khối kim sinh trung phẩm, ngươi dám không?" Người được gọi Thái học kia niết miệng đáp: "Được, ngươi điền vào đây." Văn Khang nói xong, liền ném một tờ giấy qua người bên cạnh. "Thật sao?" Thái học có chút giật mình, cũng nhanh chóng cầm tờ giấy mà nói: "Được rồi, để rồi coi, ta và ngươi ai sẽ thắng." Hắn vừa ký xong, lại ngồi ngửa ra, nhìn tới người bên cạnh thì như nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được nói: "Nhớ lại ngày đó, tên Triệu Khai cũng giống như ngươi bây giờ vậy, đừng nhắc tới hắn." Văn Khang khẽ nói: "Được thôi, không nhắc thì không nhắc vậy." Trở lại bên trong tòa kiến trúc, nơi Cao Phong đang thực hiện kiểm tra kia, hắn vẫn đang không ngừng xung đột với thân ảnh màu đỏ ở mô phòng của mình. Hai bên tấn công không ngừng nghỉ, khiến không gian bị thanh âm của quyền cước va chạm, kèm theo thần lực phát ra làm cho méo mó dị thường. Từng trận âm thanh ầm ầm cứ liên tục kéo dài, nếu có người ở trong này chứng kiến, sợ rằng cũng sẽ bị chấn động của hai cái thân ảnh này khiến cho đầu óc điên đảo, phát điên mà chết. Rõ thấy, tay chân của Cao Phong không có lúc nào dừng lại, điên cuồng công kích về phía trước, từng đợt sấm chớp từ tay hắn cứ liên tục hiện thế, đây chính là uy năng của thuộc tính lôi mà hắn hấp thụ. Tuy cường đại là vậy, nhưng thân ảnh bắt trước hắn cũng không có khác, cho nên cứ đánh mãi một hồi lâu, rốt cuộc một canh giờ đã qua nhưng Cao Phong vẫn chưa tạo ra được bước tiến khác. Tinh thần Cao Phong chấn động, lúc này mới hiểu được điểm khó khăn của bài kiểm tra lần này. Bởi vì nếu là một canh giờ trước, khi hắn tạm dừng thì thân ảnh kia cũng tạm dừng theo, giống như chờ hắn ra đòn thì mới ra đòn phản lại. Nhưng giờ đây, khi Cao Phong vừa mới chậm một nhịp, lập tức thân ảnh đỏ hồng kia liền lao tới mà nện quyền vào mặt hắn. Ngay khoảnh khắc trước, khi Cao Phong thử dừng lại một lần nữa, liền bị một cỗ uy lực đánh thẳng vào ngực, hất bay hắn va mạnh vào vách tường phía sau. Trải qua khoảnh khắc này, Cao Phong mới thật sự hiểu được vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra, nếu hắn không tìm cách kết thúc sớm, thì sinh lực trên người hắn cũng sẽ cạn kiệt. Tuy nói hắn hồi phục rất nhanh, Cao Phong cũng không biết sao lại vậy, nhưng mà có nhanh tới mấy thì cũng có lúc không kịp hồi phục. Nếu lúc đó mà bị công kích, chắc chắn rằng cơ thể sẽ bị tổn hao không ít. Một lần, hai lần thì còn chịu được, nhưng cứ nếu cho việc đó tiếp diễn nhiều lần, hậu quả mà Cao Phong nghĩ tới chính là hắn phải nằm ở đây. Ta phải tìm cách khắc vết nứt trên viên sinh mệnh, mau mau kết thúc thứ này. Cao Phong thầm nghĩ. Vừa mới đứng dậy, đột nhiên lại thấy thân ảnh đỏ hồng kia lao tới, bàn tay tụ thần lực màu vàng, giống như đang nắm giữ ngôi sao mà đánh vào hắn vậy. Cao Phong bắt chọn khoảnh khắc, ngay lập tức xoay người né đi. Hắn đạp chân vào vách tường, mượn đà vọt tới dùng một quyền đánh thẳng vào thân ảnh đỏ hồng kia. Ầm. Hai bàn tay ngay lập tức va chạm, rõ ràng là thân ảnh kia cũng bắt nhịp được với hắn mà phản đòn. Lập tức hai bên có hai tràn thần lực xung kích, tỏa ra hào khí ngập cả không gian nơi đây. Ánh mắt Cao Phong hiện lên một vẻ quyết liệt, vẫn đang không ngừng gia tăng thêm thần lực, mượn tác động này để kích phát sinh mệnh đột phá. Bên trong viên sinh mệnh của hắn, phù văn không ngừng tỏa sáng, tiếng bong bong của thân ảnh nhỏ đứng trên viên sinh mệnh gây nên, có ánh búa đập xuống liên hồi. Hành động này đã được lập đi rất nhiều lần, trên thanh búa còn được hội tụ lôi lực mà giáng xuống, nhưng vỏ sinh mệnh vẫn không có khắc nào xoay chuyển. Mà thân ảnh đứng trên viên sinh mệnh kia cũng không khác gì Cao Phong ngoài này, cũng liên tục nện búa, hết búa này tới búa khác, muốn cưỡng ép tạo ra một vết nứt trên viên sinh mệnh. Giờ khắc này, toàn thân Cao Phong như được tạo từ thần năng, sinh lực trong người phát tiết nhiều tới nỗi bao bọc cả người hắn, không thấy rõ cơ thể vật chất ở đâu. Cao Phong hét lên một tiếng lớn, dùng tay đẩy mạnh một cái, khiến cho xung lực bị chệch hướng, lập tức có tiếng nổ phát ra. Ngay dưới chân của hắn, lớp sóng xung lực liên tục cuộn vào, khiến cho áo quần và tóc thai của Cao Phong bay hết cả lên, mồ hôi cùng máu huyết rơi xuống cũng ngay lập tức bị bay đi. Hết tất cả màn này, đều biểu hiện cho sự cường đại của Cao Phong, thể hiện được hắn mạnh mẽ tới cỡ nào. Bởi vì đứng trước mặt hắn là mô phỏng hắn, nhưng hắn lại không tài nào đánh bại được. Điều này khiến cho Cao Phong vừa giận mà cũng vừa vui, khi hắn được đứng ở góc độ khác quan sát chính mình, từ đó rút ra rất nhiều bài học, có thể khắc phục cho cách thức ra đòn. Nhưng mà hắn vẫn chưa tìm cách gì có thể chiến thắng chính mình, cho nên cơ thể cứ liên tục có tiếng răng rắc vang lên, chính là báo hiệu cho việc bị trận chiến này bào mòn. Mà ngay khi thân ảnh đỏ hồng kia bị hất văng ra, lại một lần nữa công kích tới trước. Hai bên lần nữa so quyền với nhau, thân ảnh nhanh nhẹn đảo qua, nhanh tới nỗi liên tục để lại hư ảnh phía sau. Cứ liên tục nhận quyền và trả quyền như vậy, Cao Phong dần dần cảm thấy sự bất lực ngày một dâng lên. Hắn vẫn cố sức, muốn mượn xung lực từ trận chiến để kích phát sinh mệnh, nhưng quả nhiên như hắn nghĩ là rất khó. Ầm. Hai bên một lần nữa va chạm đối chiến, lần này lại là hai cánh tay trực tiếp so chiêu với nhau, giữ một thế cân bằng tới hoàn mỹ. Hào khí từ hai thân ảnh tỏa ra dày đặc, trực tiếp đối chọi với nhau, tạo nên xung lực bị dồn nén tới mức xuất hiện vết nứt. Trong tâm trí của Cao Phong lúc này, đã không còn suy nghĩ nào có thể hiện thêm nữa, chỉ có một ý chí muốn chiến thắng kẻ trước mắt. Hắn nhất định phải vượt qua được chuyện này, bởi vì chỉ có như vậy mới giúp hắn có thể tìm được cách cứu lấy Phá Bá. Không kẻ nào có thể cản được ta. Cao Phong hét lớn. Giờ phút này viên sinh mệnh của hắn liên tục sôi trào, nó không ngừng chuyển hóa sinh khí, đưa sinh lực bù đắp vào chỗ đã bị tiêu hao. Hào quang từ viên sinh mệnh tỏa ra, một thứ ánh sáng thần thánh, mang đến uy năng vô cùng huy hoàng. Thân ảnh trên viên sinh mệnh cũng đang không ngừng đập búa, cũng không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn tạo ra vết nứt trên viên sinh mệnh kia. Một búa không được thì 10 búa, 10 búa không được thì 100 búa, 100 búa không được thì phải đập cho tới khi nào nó vỡ ra, tạo ra thành tích mới thôi. Chương 119, thất huyết. Hai thân ảnh một trong một ngoài như liên thông với nhau, trở thành một điểm sáng đồng nhất mà không ngừng bật lực. Cả hai đang cố gắng vươn đến giới hạn của bản thân, cố gắng tạo ra được kỳ tích. Dường như cùng một lúc, cả hai đã phát ra cùng một tiếng nói, trở thành một thanh âm vô cùng rõ ràng. Phá cho ta. Ầm. Rắc rắc. Thanh âm thần thánh vang lên, tiếng vỏ sinh mệnh nứt vỡ, như khiến cho tinh thần của Cao Phong bị chấn động. Tiếp đó, sinh lực trong cơ thể hắn đột ngột sôi trào, thần chí chiến ý bị âm thanh kia đánh thức, trở nên bạo động như chưa từng có. Lớp khí tức trên người Cao Phong tăng gọn, ánh chớp liên tục tràn ra xung quanh, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Sự uy lực của hắn không thể diễn tả bằng lời, giống như biến thành một điểm sáng hội tụ, tỏa thành nhiều vòng hào quang xung quanh cơ thể. Chết. Toàn bộ thần lực trong người Cao Phong cuộn trào, đem hết sinh lực trong người chuyển tới chỗ cánh tay đang đối chiến, quyết tâm dùng đòn này để kết thúc đối phương. Không có điều gì có thể ngăn cản hắn lúc này, Cao Phong mượn sự quyết tâm mà vượt qua được giới hạn, kích phát tiềm lực mạnh nhất. Hắn muốn dùng một đòn này đánh thắng thân ảnh phía trước, cũng chính là chiến thắng được bản thân của hắn hiện tại. Bởi vì hắn biết rằng, thứ có thể đánh bại chính hắn hiện tại, chỉ có thể là hắn ở ngày mai. Ầm. Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, khiến cho cả người ở ngoài cũng nghe được âm thanh này. Hai người Thái Học và Văn Khang cũng nhanh chóng chú ý, liền đưa mắt nhìn lên phía trước. Trước mặt bọn họ, cánh cửa trong kiến trúc diễn ra kiểm tra cuối cùng cũng mở ra, lập tức có khói đỏ tràn ra bên ngoài. Ngay sau đó, bọn họ đều đồng dạng mà nhíu chặt mắt, thấy rõ có thân ảnh đang từ trong đó đi ra. Thân ảnh này áo quần tả tơi, tóc hai bù xù, một bên tay xẻ xuống, có cảm giác giống như đã bị gãy làm hai, ba phần. Khắp người đâu đâu cũng có thương tích, tình huống vô cùng thê thảm, chính là Cao Phong sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra của mình. Ngươi thật sự đã vượt qua rồi sao? Vị giám sự giả rung rung nói. Tiếng nói thất thanh của ông ta vang lên, khiến cho Cao Phong nghe được mà nhìn thẳng. Trong ánh mắt của hắn ngập tràn sát ý lạnh lùng, sự kiên định mà hiếm có người nào thể hiện được vẫn còn giữ nguyên. Hắn nhìn một lát, đột nhiên lại di chuyển mà đi nhanh về phía vị giám sự già kia, lướt nhanh qua hai cặp mắt kinh ngạc còn đang ở đây. "Xin hỏi, ta có thể nhận lệnh bài học trò chưa?" Cao Phong dùng một tay ra lễ, cung kính nói. Vừa nghe hắn nói, trong mắt của vị giám sự vẫn không khỏi cứng đờ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Hành động tiếp theo của ông ta vô cùng cung kính, liền lấy từ trong túi ra chiếc lệnh bài nhỏ màu đỏ đưa cho Cao Phong. Người đã đủ tư cách. Xin cảm tạ. Cao Phong mở miệng nói, lại lập tức đi nhanh về một phía, giống như có sự quen thuộc với nơi này. Nhưng mà không phải vậy, hắn chỉ đi một lát đã quay mặt ra sau nhìn vị giám sự kia. Lập tức người đằng sau cũng hiểu ra dụng ý của hắn, liền gật đầu một cái mà cất bước đi theo. Vị giám sự này không có nửa câu than thở, bởi vì ông ta biết rằng hiện tại địa vị của người trước mặt đã cao hơn ông ta. Cho nên lão giám sự chỉ còn biết mà làm theo, nếu để bọn học trò trong tông môn gieo thù ghét lên người lão, thì thật sự đó là phiền phức lớn không đáng có. Đợi đã, người kia, ngươi đợi ta một chút. Đột nhiên đằng sau Cao Phong vang lên tiếng nói, chính là giọng nói của người tên Văn Khang đã chờ ngoài này từ lúc Cao Phong vừa mới tiến vào. Gương mặt hắn ta bấy giờ đã hết vẻ ngạc nhiên, còn có chút vui mừng khi vừa lấy được 20 khối kim sinh trung phẩm ở chỗ tên Thái Học kia. Sau khi Thái Học mang bộ mặt khó tin, kèm theo tức giận khi thua cược mà rời đi, ánh mắt Văn Khang mới trở lại tập trung tới chỗ Cao Phong. Hắn vẫn giữ nguyên ý định như lúc đầu, nếu người này có thể vượt qua kiểm tra, nhất định phải mời được về bờ đông của hắn. Có chuyện gì? Cao Phong nhìn lại đáp. Ngươi có muốn gia nhập bờ đông của ta không? Văn Khang không vòng vo. Tính hắn là như thế, có gì nói lấy, không muốn mượn câu này nói lái sang chuyện khác, rất phiền phức. Cho nên vừa nghe Cao Phong nói hắn đã đáp lại ngay, chẳng suy nghĩ gì thêm. Vừa nghe xong câu này, sắc mặt của Cao Phong cũng trở nên biến đổi, hình như hắn đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt của hắn có một tầng ánh sáng bao phủ, khiến cho người khác nhìn vào cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Văn Khang cũng thấy ánh mắt đó của Cao Phong, nhưng mà hắn lại nghĩ là người này đang không hiểu ý của mình, cho nên mới tiếp tục nói, định giải thích một lần cho người này. Giám sự, người này để ta lo, ông đi làm việc của ông đi. Văn Khang lên tiếng nói. Hắn muốn tự mình giải thích cho Cao Phong. Được, ta xin lui. Lao giám sự nói. Nói xong ông ta mới gật đầu chào hai người này một cái, lập tức đoán lên đã đi ra chỗ đó trở về phía trước tòa kiến trúc kiểm tra kia. Ngươi đi theo ta, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu rõ hơn về nơi này. Văn Khang lại nói. Hắn đi phía trước, Cao Phong nghe vậy cũng liền đi theo, định xem thử hắn sẽ nói những gì. Mục đích hắn vào trong tông này, cũng chỉ để tìm cách cứu lấy Phá Bá, cho nên nếu có thể hiểu biết rõ ràng thì đúng là một điều tốt cho Cao Phong. Còn về người này nói về bờ đông gì của hắn, Cao Phong mới nghe đã hiểu chính là muốn chiêu mộ hắn về với nơi của tên này. Hắn nghĩ nơi đây chắc cũng giống như Nguyên Thành, tuy không chia núi Đông Tây Nam Bắc, nhưng lại chia thành bờ Đông và bờ Tây. Nhưng mà Cao Phong lại không có hứng thú, hắn ban đầu chỉ muốn làm học trò bình thường, vừa tu luyện vừa bí mật thực hiện kế hoạch, như vậy sẽ an toàn hơn. Bởi vì khi vào một bờ cố định, nơi đó sẽ có nhiều trưởng lão có tu vi cao thâm giám sát. Nếu tiếp xúc quá nhiều với họ, Cao Phong sợ khi hành sự rất có thể sẽ bị phát giác, từ đó lại gây thêm phiền phức với bản thân. Tuy nói là vậy, nhưng Cao Phong cũng chợt có suy nghĩ khác, hắn nghĩ nếu bản thân về được nơi của người hạ độc lên Phạm Bá thì sao? Tới lúc đó hắn có thể dễ nắm bắt thông tin hơn, phục vụ cho việc tìm ra phương pháp để cứu thầy mình. Trước mắt ta cứ xem người này muốn nói gì với mình. Cao Phong thầm nghĩ. Ta cho ngươi viên đan này, vết thương trên tay kia sẽ nhanh khỏi. Văn Khang đột nhiên nói. Hắn bắt một cái ở trong hư không, lập tức trên bàn tay xuất hiện một viên đan dược nhỏ, chính là viên đan mà hắn nói đến. Thứ này tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, lại có ánh sáng lấp lánh, rõ ràng là phẩm chất không thấp hơn bậc 1 bậc 2. Tiếp theo lại thấy Văn Khang đưa viên thuốc về phía Cao Phong, ánh mắt như muốn nói hắn cầm lấy. Cao Phong cũng bắt gặp ánh mắt này, cho nên liền gật đầu cảm tạ mà bắt lấy viên đan kia, ngay sau đó liền cho vào miệng nuốt xuống. Vừa nuốt xuống bụng, Cao Phong đã cảm thấy một cột khí nóng đang cuộn trào trong bao tử. Nếu như hắn không kịp kiềm lại, nói không chừng cột khí nóng này đã trào lên tới miệng, khiến hắn phải nôn ra rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cột nóng kia lại biến mất, Cao Phong cảm thấy cơ thể như được tái sinh. Mọi cơ quan mọi bộ phận đều như trở lại ban đầu, vết thương ngoài da tất cả cũng đã khép miệng. Cảm tạ. Cao Phong nói. Không sao, ngươi theo ta, để ta kể cho ngươi nghe về nơi này. Tông môn Thất Huyết, nằm trong ngũ đại tông môn của vùng phía Nam, là một trong 12 thế lực đáng gờm thống trị vùng đất này. Nó được lập nên bởi một vị cường giả có tu vi cao thâm, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, cuối cùng mới có thể xưng tên, đưa địa vị của tông môn lên một tầm cao mới. Mà ý nghĩa của tông môn này cũng rất đơn giản, Thất Huyết chính là chỉ 7 giọt máu của vị tông chủ đời thứ nhất đã để lại tới nay. Trải qua nhiều đời tông chủ khác nhau, cho tới nay thì 7 giọt máu này vẫn còn được gìn giữ, tiếp tục truyền thụ từ đời này sang đời kế tiếp. Bắt đầu từ đời tông chủ thứ hai, đã có tục lệ như sau, cứ mỗi một thế hệ sẽ chọn ra 7 người học trò xuất sắc nhất, trở thành 7 vị trưởng lão kế nhiệm. 7 người này cũng được giao cho quyền nắm giữ 7 giọt huyết tổ kia, tiếp tục phát huy, dùng giọt huyết tổ đó giúp cho tông môn ngày càng lớn mạnh hơn. Mà ở đời hiện tại, chỉ còn 6 giọt huyết tổ, một giọt đã bị mất đi, bởi vì có một vị trưởng lão đã bỏ mình khi còn giao chiến ở bên ngoài. Sự việc này lúc đó khiến cho Thất Huyết chịu một phen xôn xao, ai cũng nói đây là điểm báo của sự sụp đổ của một tông môn đã trường tồn mấy ngàn năm. Nhưng rồi cuối cùng để trấn an mọi người, cũng như dẹp yên những thế lực đang hăng he trỗi dậy, vị tông chủ hiện tại đã quyết định bế quan, dùng một thân tu vi để trích xuất ra giọt huyết mới, truyền lại cho thế hệ hiện nay. Ta nghe đâu giọt huyết kia sắp sửa thành hình, nay mai sẽ chọn ra người kế vị nó, cùng với 6 người khác vẫn tiếp tục kế thừa Thất Huyết kia. Văn Khang đột ngột lên tiếng. Hắn đang đi cùng với Cao Phong, từ nay tới giờ mọi chuyện mà Cao Phong nghe được chính là nhờ một mình hắn giải bày. Tất cả chuyện này khiến cho Cao Phong đã có được cái nhìn bao quát về tông môn Thất Huyết. Vẻ mặt của Cao Phong khi nghe được cũng không có gì bất thường, chỉ lộ ra một chút ý tứ giống như người mới vừa tiếp xúc. Hắn khi nghe tới việc có một vị trưởng lão mất mạng, cũng thầm nghĩ tới người truy sát thời Phá Bá, cuối cùng phải tự bạo mà chết, nhưng vẫn đang nghi ngờ không biết có đúng là người đó hay không. Chương 120, về bờ chương 120, về bờ vậy rốt cuộc ngươi thật sự muốn nói gì với ta? Cao Phong đứng lại nói. Vừa nghe tiếng của hắn, Văn Khang cũng có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó đã lấy lại trạng thái bình thường mà quay mặt lại, nhìn về phía sau. Hắn giữ khuôn mặt lộ rõ vẻ thiện chí, bước chân cũng dừng hẳn mà đáp lại Cao Phong. Ta muốn ngươi về với bờ đông của ta, trở thành trực thuộc trong bờ đông Thất Huyết Tông. Văn Khang vừa nói, vừa gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay. Sắc mặt của Cao Phong không có chút gì biến đổi, khi nghe tới điều này, vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh, lại đôi khi có chút giống như suy nghĩ. Điều mà người này nói, Cao Phong đã sớm nhìn ra, chỉ là cố tình hỏi lại như vậy. Nhưng mà Cao Phong cũng không ra quyết định ngay lập tức, vẫn cố giữ vẻ mặt như thể đang mông lung, bởi vì hắn còn muốn dò hỏi thêm một số chuyện từ người này. Ngươi có thể giới thiệu cho ta về những vị trưởng lao chủ trì của bờ đông được không? Cao Phong từ từ nói, không lộ ra chút ý tứ nào. Lời này lọt vào tai Văn Khang, khiến hắn chỉ cười nhẹ lên một chút, ban đầu cũng có suy nghĩ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ Cao Phong chỉ đang tò mò. Hắn bắt đầu thở ra một hơi, dùng giọng điệu bình thản mà đem những thông tin mà người kia cần trực tiếp kể ra. Trong bờ đông chúng ta gồm có 3 vị trưởng lão, đó là trưởng lão Nhị Hoa, trưởng lão Anh Đào và trưởng lão Lý Trường. Cả 3 người đều là những vị cường giả có tu vi kiệt xuất, đã tọa trấn bờ đông mấy trăm năm nay rồi. Văn Khang dùng ánh mắt thể hiện thiện cảm, nói từ từ với Cao Phong. Nghe tới đây, tuy bên ngoài Cao Phong vẫn giữ nét bình thường nhưng trong lòng lại chợt hiện lên suy nghĩ. Hắn nhớ lúc trước Thiết Thiệt có nói qua tên của vị trưởng lão ngày đó đã đuổi giết hắn, hình như có tên là Ngô Phước Hùng. Vậy thì bờ đông này không có kẻ đó. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn cũng có chút yên tâm, khi có thể gia nhập bờ đông này, cũng có sự tiếc nuối, khi những người vừa nói lại hình như không có tên của người hạ sát Phá Bá. Cao Phong còn nghĩ rằng nếu người đó ở bờ đông này, hắn có thể dễ dàng nắm bắt thông tin, nhưng giờ lại có vẻ khó khăn hơn rồi. Vậy còn vị trưởng lão Ngô Phước Hùng, vị này có phải thuộc bờ Tây đúng không? Cao Phong đột nhiên lên tiếng. Ngươi cũng biết trưởng lão Ngô Phước Hùng sao? Ông ta thuộc bờ Tây, cách đây không lâu ông ta đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cùng với mấy người học trò, sau khi trở về thì liền bế quan rồi. Văn Khang có chút ngạc nhiên, lên tiếng đáp lại ngay lập tức. Ta lúc trước nghe danh trưởng lão Ngô Phước Hùng, cho nên trong lòng cũng có chút hâm mộ đối với ông ta. Vậy sao? Văn Khang có chút khó khăn, cẩn thận thốt ra vài tiếng. Trên mặt hắn cũng còn nét nhiệt tình như ban nãy, nhưng trong lòng lại dâng lên sự khổ sở. Vừa nghe người bên cạnh nói có sự hâm mộ đối với Ngô Phước Hùng, hắn đã nghĩ ngay người này dùng cách nói như thế để từ chối khéo hắn, muốn gia nhập bờ Tây đây mà. Chuyện này đối với bờ Tây mà nói, cũng không có gì khác biệt nhưng lại là sự yếu càng thêm yếu đối với bờ Đông của hắn ta. Cho nên làm cho hắn cảm thấy có một chút mất mát, mất đi niềm hy vọng đã gieo vào người này. Ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ xin gia nhập bờ đông, ngươi có thể giúp ta thưa chuyện với mấy vị trưởng lão được không? Cao Phong đột nhiên lên tiếng. Ha ha. Văn Khang sững sờ. Hắn vừa nghe người này nói, chính là muốn vào trong bờ của hắn, lập tức tinh thần trở nên chấn động. Vẻ mặt của Văn Khang nhanh chóng mừng rỡ, lập tức gật đầu một cái, cuối cùng bay lên phía trước dẫn đường đi về bờ đông. Hai người một trước một sau, hóa thành hai điểm sáng mà bay bên trong khu vực của tông môn thất huyết, lao đi vun vút về phía trước. Ánh mắt của Văn Khang thoáng nhìn lại phía sau, lúc này mới thầm nhìn thấy tu vi của người này, trong lòng cũng có chút trầm âm. Tuy người này có tu vi không cao, nhưng dù sao đã vượt qua lần kiểm tra kia, rõ ràng là không chỉ đơn giản như vậy. Văn Khang càng nghĩ càng củng cố thêm cho quyết định của mình, bởi vì hắn còn hy vọng thêm về người này, có thể sau này lại giúp hắn nhiều chuyện quan trọng khác. Ý định của Văn Khang đột nhiên lúc này trỗi dậy dữ dội, khiến hắn không nhịn được mà nghĩ ngay trong đầu. Hắn muốn trở thành người sở hữu thất huyết, sau này sẽ có cơ hội tranh đoạt trở thành tông chủ. Bởi vì trở thành tông chủ thì hắn mới có thực lực để thống nhất các thế lực, một lần định hình lại phương Nam. Nhưng mà muốn làm thế thì hắn cần lôi kéo nhiều người xung quanh mình, sau này có thể hỗ trợ hắn. Mà Cao Phong kia chính là một trong những người được Văn Khang nhắm tới, hắn rất tin tưởng vào quyết định này của mình. Hai người di chuyển một hồi, cuối cùng cũng tới được bờ đông trong tông môn thất huyết. Trên đường tới đây, Văn Khang cũng đã giới thiệu sơ qua về các học trò thuộc bờ đông một lần, nhằm giúp cho Cao Phong có thể hiểu rõ về vai vế sau này. Ngoài ba vị trưởng lão ra, còn có các học trò xuất sắc của bọn họ, gồm có 5 người đều đã đạt được thành tựu tu vi nhất định. Đầu tiên phải kể tới là anh cả Quốc Tiến, thứ hai là Quốc Việt, thứ ba là Quốc Trinh, cả ba người đều là những người nhập môn sớm hơn ta. Văn Khang nói, trong mắt hắn nhìn sang Cao Phong, dường như có một chút lo lắng đang từ từ hiện lên, bởi vì hắn sợ rằng ba người kia sẽ không chấp nhận người này, tới lúc đó thì thật hao phí công sức của hắn. Nhưng hắn cũng tự nảy ra trong đầu vài ý nghĩ, để lúc đó nếu có bị họ làm khó, thì cũng có thể nói đỡ vài câu cho Cao Phong, giúp người này tiến nhập vào bờ đông thuận lợi nhất có thể. Mà Cao Phong đi một bên khi nghe vậy thì trong lòng cũng có sự đề phòng, hắn rất ngại khi tiếp xúc với những người có tu vi cao, bởi vì trong người hắn có không ít bí mật không muốn để người khác phát hiện. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trong thần thức dâng lên cảm giác, sau lưng đang có thứ gì tiến tới gần, khiến Cao Phong bất thình lình quay mặt ra sau. Ngay sau lưng của hắn, thấy rõ ràng một đòn ánh sáng màu tím đang bắn nhanh về phía này, tỏa ra sát khí như muốn lấy mạng hắn vậy. Theo phản xạ, khiến cho Cao Phong liền bật lực nhảy mạnh một cái, tránh khỏi đường ánh sáng tím đang bắn tới kia. Vừa khi né sang, hắn lại nhìn lên phía trên, trông thấy cách đó không xa có một người phụ nữ với bộ áo dài màu tím đang nhìn hắn. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, đôi chân thon dài đang đứng trên nóc nhà gần đó mà quan sát xuống phía dưới. Đột nhiên cô ta lại giơ cánh tay lên, lập tức xung quanh xuất hiện mấy chục mũi nhọn ánh sáng, lần nữa trực tiếp bắn về hướng Cao Phong. Kỹ thuật dùng thần niệm điều khiển của cô ta vô cùng cao siêu, cho nên quỹ đạo bay của những mũi ánh sáng này trở nên cực kỳ phức tạp, không theo quy luật gì càng khiến đối phương khó lòng né tránh. Trông thấy những mũi sáng này đang bay đến, Cao Phong cũng nhanh chóng vận lực, định nhảy người ra sau công kích ngược lại. Hắn nghĩ nếu như vậy, dù quỹ đạo kia có khó tới đâu, một khi bị phản kích, cũng phải nhanh chóng tan biến. Nhưng mà ý nghĩ chỉ vừa mới trong đầu, chưa kịp tạo thành động tác, thì đã thấy Văn Khang ở một bên bất ngờ lướt sang. Hắn xoay bàn tay ra trước một cái, lập tức ở xung quanh hai người xuất hiện một cái màn chắn thuật pháp, ngăn chặn mọi công kích ở bên ngoài ập tới. Quốc Trinh, mong chị dừng tay, người này là học trò mà ta dẫn tới. Văn Khang bất chợt lên tiếng nói. Hình như tiếng nói của hắn đánh động tới người phụ nữ trên kia, chỉ thấy cô ta thu khí tức trên người lại, nhảy mạnh một cái, đã đến trước người Cao Phong. Ánh mắt cô ta đầy sát ý cùng một chút tò mò, nhìn về Cao Phong đang đứng một bên cảnh giác. Toàn bộ màn này nếu khiến người ngoài nhìn vào, cũng có thể dọa cho họ sợ mà bỏ chạy khỏi nơi này. Người nói tên này là? Cô gái kia bước tới một bước hỏi. Hắn ta là học trò vừa mới hoàn thành kiểm tra, ta có ý định xin cho hắn nhập bờ với chúng ta. Văn Khang cung kính đáp, cố tình đứng trước mặt như muốn chắn lại khí thế hung hãn của cô gái kia. Mà Cao Phong lúc này cũng đã thu lại khí tức trên người, liền nhanh chóng đi sang một bên mà cung kính. Hắn không muốn tạo ấn tượng xấu với người này, tuy cô ta đã ra tay với hắn, nhưng thủ đoạn ma cũ bắt nạt ma mới hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Cho nên chuyện này Cao Phong không để tâm, trước mắt cứ làm cho tốt, sau này có cơ hội thì sẽ ra tay sau. Ta tên Cao Phong vừa nói, đột nhiên nhớ tới điều gì cho nên ngược lại. Phạm Bá từng nói với hắn, thế giới ngoài kia tràn đầy hiểm ác, nếu lỡ mà có đi đâu làm gì, phải nhớ nên cẩn thận che giấu danh tính một chút, dùng danh tính giả là tốt nhất. Bởi vì cách này, tuy không phải là kế gì cao siêu, nhưng cũng có thể là một trong những tấm áo giáp để giữ cho bản thân được an toàn hơn. Giờ khắc này Cao Phong cũng nhận ra nơi đây đang chính là hang ổ của kẻ địch, cho nên liền nhớ tới lời dạy của Phạm Bá, lại đổi thành nói: "Ta tên Đăng Quang, người ở phía Nam, từ nhỏ đã có ước mơ muốn vào trong thất huyết, xin ra mắt chị đây." Cao Phong cung kính mở lời: "Ước mơ vào trong thất huyết, có thật không vậy?" Đột nhiên từ phía xa xa, có thêm một âm thanh của đàn ông chuyển tới bên này. Thanh âm này thoạt nghe thì trầm thấp, bên trong hình như còn có chút ý tứ dò xét, khiến cho sắc mặt Cao Phong bỗng chốc thay đổi. Chương 121, giao thủ áp chế tu vi. Chương 121, giao thủ áp chế tu vi. Hắn nhìn lên phía trước, cũng chợt nhìn qua ánh mắt của Văn Khang, thấy rõ sắc mặt người kia cũng thay đổi như hắn. Cả hai người ngay lập tức nhìn tới, từ trong thần thức phát hiện đằng trước có một người thanh niên đang đứng. Người này tướng ta cao giáo, mái tóc dài buộc gọn, mặc bên ngoài là bộ áo dài màu trắng đen. Hắn ta đang đứng trên không trung, từng bước hạ xuống đứng cạnh ngay người con gái vừa mới tới kia. Mà Văn Khang khi nhìn thấy người này, khuôn mặt liền hiện lên vẻ kính trọng, vội vàng bước lên một bước nói: "Quốc Việt, đây là học trò mới vừa hử, ta biết rồi, ta đâu có điếc, ta tới đây chỉ muốn xem căn cơ của người này." Người nam này nói, tên của hắn là Quốc Việt. hắn và người nữ bên cạnh còn có một người nữa là Quốc Tiến, đều là ba anh em với nhau. Bọn họ được gọi là Tam Cường Bờ Đông, trở thành học trò xuất sắc nhất trong thế hệ hiện tại mà Bờ Đông đào tạo ra được. Chính vì thế cho nên tính tình của ba người này vô cùng kiêu căng, tuy không quá xấu xa nhưng lại khiến người khác cảm thấy như bị chèn ép. Ngay cả Văn Khang cũng vậy, tuy đã tiếp xúc lâu với những người này, nhưng đột ngột thấy Quốc Việt đi tới, lại khiến tim hắn đập nhanh hơn mức bình thường. Hắn nghe vậy thì lui ra một bước, để chống một khoảng cho Quốc Việt nhìn về phía Đăng Quang. Lại nói về phía Cao Phong, khi hắn thấy người này đi tới, nét đề phòng trong mắt cũng không mất đi, trái lại càng dâng lên cao. Hắn không có để lộ ý tứ này lên trên mặt, nhưng trong lòng lại luôn nhìn về phía hai người nam nữ kia mà đề phòng. Lúc này đây, người tên Quốc Việt kia cuối cùng cũng liếc tới trước, nhìn về phía Cao Phong mà dò xét. Ánh mắt hắn lóe sáng, đang dùng thần thức để xem qua căn cơ và toàn thân của Cao Phong. Căn cơ không tệ, hình như từ lúc tu hành tới giờ, ngươi chưa từng gặp cản trở phải không vậy? Quốc Việt tấm tắc nói. Trong ánh mắt của hắn ta cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, người này tu vi không cao, nhưng căn cơ kia đã thể hiện rõ ràng hắn trong quá trình tu luyện không có mấy khó khăn. Nhưng mà hắn lại có chút nghi ngờ, nếu không có khó khăn gì, vậy làm sao mà người này lại chỉ dừng ở cường thể khi tuổi đời đã tầm 30? Này, loại sinh mệnh của ngươi là gì vậy Đăng Quang? Quốc Việt có chút thắc mắc, lên tiếng hỏi. Sinh mệnh của ta là Thạch Thanh. Cao Phong khẽ nói. Cái gì, sinh mệnh Thạch Thanh, hèn chi bao nhiêu năm mà chỉ ở lại cường thể, nếu vậy thì tu tới khi nào để lên được tâm đức đây? Quốc Việt cười ha ha, trong lòng như gỡ được khúc mắc. Hắn cuối cùng cũng hiểu, căn cơ người này tuy tốt, nhưng sinh mệnh lại thuộc loại bỏ đi, cho nên tuổi đã cao mà chỉ đạt tới mức tu vi như thế này. Điều này khiến cho Quốc Việt càng cười lớn, không ngờ một người như vậy cũng có thể đi vào thất huyết, chẳng lẽ là may mắn hay sao? Mà Văn Khang khi nghe Cao Phong nói, ánh mắt liền mở to mà ngỡ ngàng, hắn không ngờ người này lại mang sinh mệnh Thạch Thanh, loại sinh mệnh có khả năng tu luyện thấp nhất. Tới lúc này thì trong thâm tâm của Văn Khang lại có sự hững hững, cảm giác giống như niềm tin bị tổn hao. Nhưng mà đột nhiên lại có tia sét xoẹt ngang đầu hắn, khiến hắn suy nghĩ rõ ràng. Nếu chỉ là Thạch Thanh, làm sao mà có thể vượt qua kiểm tra kia được? Văn Khang thầm nghĩ. Hắn thoáng nhìn lại khuôn mặt Đăng Quang, lại thấy người này không có thay đổi gì, gương mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy. Biểu hiện này của Đăng Quang khiến hắn kinh ngạc, vẫn tự nhủ là không hiểu rõ tâm tư sâu rộng của người này. Đúng là không thể xem thường người này, nhất định có bí mật khác. Văn Khang tự đủ. Mà Cao Phong đang nhìn về phía trước, thấy khuôn mặt cỡ trách của hai người kia thì cũng không có biểu hiện gì. Hắn từ lúc tu hành tới nay, chưa từng quan tâm thể chất, chưa từng quan tâm sinh mệnh, chỉ một lòng hướng học, chăm chỉ tu luyện mà phát triển không ngừng. Chỉ là sinh mệnh Thạch Thanh, còn muốn gia nhập Bờ Đông của chúng ta, bộ muốn gây ra trò cười hay sao? Quốc Trinh bên cạnh lên tiếng. Còn không mau cút khỏi đây. Vừa nãy khi cô ta thoáng thấy có người khác tới đây, qua quan sát đã thấy người này không có thứ gì đặc biệt. Giờ khác này còn nghe thêm hắn là sinh mệnh Thạch Thanh, lại khiến Quốc Trinh tỏ ra khinh thường hơn nữa. Nhưng mà đúng là hắn ta cũng đã vượt qua kiểm tra, chúng ta không thể bỏ qua điểm này được. Văn Khang đứng một bên đột ngột lên tiếng. Hắn vẫn tin tưởng vào người này, bởi vì hắn nhớ lại lúc người này mới từ bên trong kiểm tra kia đi ra, uy thế lúc đó khiến người như hắn cũng phải hoảng sợ. Chưa bao giờ Văn Khang có cảm giác như thế, nhưng lúc đó lại xuất hiện ở chỗ người này, cho nên càng khiến cho hắn có cảm giác con mắt nhìn người của hắn lần này không hề sai. Cũng đúng, cũng đúng. Quốc Việt đột ngột lên tiếng. Đúng là hắn đã vượt qua kiểm tra thì cũng không phải loại bỏ đi được. Quốc Trinh em đừng nói nữa, ta đã nghe nhiều người có sinh mệnh Thạch Thanh vẫn vượt thác mà đi lên rồi, chỉ là không biết hắn có phải loại người đó hay không mà thôi. Quốc Việt lên tiếng, điệu cười trên mặt cũng đã giảm mất mấy phần, chỉ còn vài nét tinh lịch ở khóe miệng kia. Em cho rằng chỉ là may mắn mà thôi, lúc kiểm tra đâu ai giống của ai, vẫn không nên giữ tên này làm gì. Quốc Trinh đáp lại. Nghe cô ta nói như thế, điệu cười trên mặt Quốc Việt mới tắt hẳn đi. Hắn xoay người ra sau, nhìn về một hướng vô định, bất ngờ lên tiếng nói. Này, tên kia, còn không mau ra đây đi, còn quyết định có cho hắn nhập môn ở chỗ chúng ta không chứ? Quốc Việt, ngươi càng ngày càng ăn nói không biết phép tắc rồi. Đột nhiên gần như tức khắc, trên đỉnh đầu bốn người vang lên tiếng nói, tiếp ngay sau đó liền có một đường ánh sáng đánh thẳng xuống dưới, phát ra âm thanh bạo động. Luồng ánh sáng này tỏa ra uy áp cực mạnh, một đường thân ảnh đang từ trong đó đi ra, xung quanh thân thể có xung kích như được bộc phát, chấn động ra khắp bốn phương. Chỉ khi thân ảnh này mở mắt, lớp khí lực sung mãn kia mới từ từ thu lại, khiến cho không gian chấn động mới dần trở lại trạng thái ban đầu. Người này bước một bước, tàn ảnh đã xuất hiện phía sau, vừa nghe tiếng gió rít đã thấy hắn đứng trước mặt Cao Phong. Thân thể người này cao lớn, ánh mắt sâu cùng với sống mũi cao, đôi chân mày đậm càng khiến cho khí chất bất phàm trở nên đậm đà. Chuyện này là sao đây, ngươi có đề xuất gì không Quốc Việt? Người này đột ngột mở miệng. Vừa nhìn thấy hắn ta, Văn Khang đã không giấu nổi sự sợ hãi trong lòng, liền đưa tay ra cùng kính hành lễ. Nhưng mà người này vẫn không quan tâm, bởi vì hắn là Quốc Tiến, đang đưa mắt nhìn về phía người hắn đặt ra câu hỏi. Ngươi tính sao, ta định cho hắn cùng với ta giao thủ một chút, nếu trong vòng mấy hiệp có thể chịu được, vậy thì cho hắn gia nhập với chúng ta. Quốc Việt lên tiếng nói. Giao thủ, Đăng Quang chỉ là tu sĩ cảnh giới cường thể, nếu giao đấu không phải sẽ dễ dàng thất thủ sao? Văn Khang mở trừng mắt nói. Vừa nghe Quốc Việt nói, Văn Khang đã không nhịn được mà lên tiếng đáp trả. Tu vi của Quốc Việt đã là cường giả ở cảnh giới tâm đức, làm sao có thể giao thủ với cường thể cơ chứ, như vậy chẳng phải chỉ bằng một đòn đã giải quyết được đối phương hay sao? Không sao, không sao, ta sẽ áp chế tu vi, chỉ còn ở mức cường thể mà thôi. Ngươi thấy sao Quốc Tiến? Quốc Việt cảm thấy có chút đơn giản, trả lời nhanh gọn. Áp chế cảnh giới là cách mà người có tu vi cao hơn giao đấu công bằng với người có tu vi ở dưới, có thể dùng nó mà đánh giá đúng thực lực của một người. Một khi áp chế tu vi, sẽ là hạn chế lớn đối với nhiều tu sĩ, bởi vì có rất nhiều công pháp hay thần thông phải cần tu vi nhất định mới có thể thi triển. Tuy vậy đối với Quốc Việt mà nói, từ ánh mắt có thể thấy hắn không có biểu thị chút khó khăn gì, bởi thể loại mà hắn tu luyện chính là thể tu. Nghe qua đề xuất của em mình, Quốc Tiến cũng nghiêm mặt một hồi lâu, suy nghĩ đôi chút, lại như ngay khắc sau, lập tức lên tiếng. Như vậy cũng được, lập tức tiến hành đi. Quốc Tiến hàng giọng nói. Hắn nhìn lướt về phía Đăng Quang, cũng như nhìn về hai người Quốc Việt và Quốc Trinh mà thầm đánh giá. Quốc Việt thì khí thế hừng hực, sẵn sàng cho trận chiến, còn Quốc Trinh thì vẫn giữ một vẻ mặt khinh thường đối với Đăng Quang. Nhưng còn Đăng Quang bên kia, vẻ mặt của hắn lại giữ một nét bình tĩnh đến kinh ngạc, lại không biết đang lo sợ hay đang tự tin nữa. Quốc Tiến nhận định, nếu như hắn thay chỗ người này, nhất định sẽ không thể giữ được vẻ lặng như mặt nước kia được. Điều này khiến cho Quốc Tiến ban đầu nghi ngờ, nhưng sau một nhịp thở cũng loại bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Hắn lại quay sang phía những người đang có mặt, trực tiếp nói: "Chúng ta đi tới võ đài của Bờ Đông." Quốc Tiến nói. Ngay khi nói xong, hắn liền nhìn qua hai người em của mình mà gật đầu một cái, giống như đang ra hiệu. Lập tức cả ba cùng nhau hóa thành một đường sáng, nhằm thẳng một hướng mà bay lên. Văn Khang cũng thở dài một hơi, lại nhìn qua hướng Đăng Quang như khích lệ, vẫy tay một cái như muốn nói hắn đi theo. Đáp lại người này, Cao Phong chỉ thầm gật đầu mà không nói gì, hai người cũng nhanh chóng hóa thành luồng sáng mà bay đi, tiến tới địa điểm đã chỉ định. Cao Phong bay ở phía sau, trong lòng hiện tại có chút suy nghĩ về cuộc giao thủ giữa hắn và người kia. Hắn tuy không dám chắc chắn, nhưng đã nói là giao thủ, chắc hẳn là không nguy hiểm tới tính mạng. Và lại người kia đã nói sẽ áp chế tu vi, điều này càng khiến cho Cao Phong an tâm hơn. Hắn thở dài một hơi, nhìn qua cánh tay bị thương trước kia của mình. Cánh tay của hắn đã hoàn toàn bình phục, cơ thể cũng đã hồi phục lại những tổn thương trước đó. Hắn thầm nghĩ sau này phải cảm tạ Văn Khang, nhờ có hắn mà Cao Phong mới khôi phục lại như thế này, thậm chí còn hình như mạnh hơn trước một chút. Chương 122, mài giũa thuộc tính kim. Chương 122, mài giũa thuộc tính kim. Hắn thầm nhìn vào viên sinh mệnh của mình, trên đó đã xuất hiện thêm một vết nứt khá rõ ràng. Điều này đối với Cao Phong mà nói, chính là một bước tiến lớn, giúp hắn có thể nhanh chóng chạm tới ngưỡng của cảnh giới tối thể. Cao Phong không biết khi hắn đột phá, bí thuật mà hắn học ở chỗ Đăng Quân có giúp hắn thể hiện cho người khác chỉ là cường thể sơ kỳ hay không, điều này khiến cho hắn có chút lo lo. Ánh mắt Cao Phong hình như đang có sự cân nhắc, nhưng mà cuối cùng cũng quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa, đợi chuyện trước mắt êm xuôi rồi mới tính tiếp. Đối với chuyện đột phá cảnh giới, không phải là chuyện đơn giản, chỉ có thể đợi thời cơ hợp lý, đột phá một cách bài bản mới có thể dễ dàng củng cố mà tiến lên. Do vậy nên hắn không nghĩ tới chuyện này nữa, bỏ đi ý nghĩ mà tiếp tục di chuyển để tới chỗ giao thủ qua với người tên Quốc Việt kia. Mấy người bay nhanh, một lúc sau đã tới nơi đã nói, chính là một võ đài lớn hình chữ nhật. Võ đài này lỡ lửng trên không, xung quanh bốn góc còn có bốn cái trụ lớn, chỉ bằng mắt thường thì chưa nhận ra được nó dùng để làm gì. Quốc Tiến đi lên phía trước đáp xuống, tiếp theo là mấy người kia cũng đồng dạng mà xuống theo, cả Cao Phong cũng vậy. Trong lòng hắn có chút hồi hộp cũng có chút sự phấn khích, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn có thể thử sức với một người có tu vi miễn cưỡng ngang bằng mình. Hai người nhanh chóng chuẩn bị một chút, Quốc Việt đứng một bên nhìn Đăng Quang, cười với hắn một cái như mời gọi, sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên trên võ đài. Khắp người hắn thoáng tỏa ra sinh khí, nhưng cũng nhanh chóng được hắn thu lại, không hiện lưu ra nữa. Đây có vẻ là biểu hiện của việc áp chế tu vi, khi người thi triển giống như dựng một cái đập lớn, ngăn cản tu vi chân chính của bản thân lại, ép xuống bằng với mức độ mà người đó mong muốn. Việc này cũng không có gì khó, đối với những người có cảnh giới cao thì chỉ như một chút thủ thuật nhỏ mà thôi. Bởi vậy mà nhìn ánh mắt Quốc Việt vẫn không có chút khó khăn gì, vẫn cứ là một lòng nhiệt huyết muốn đánh một trận với Đăng Quang. Mà Cao Phong lúc này cũng đã chuẩn bị xong, trên ánh mắt có một tầng kiên quyết bao phủ, nhất định không được lép vế hơn đối phương được. Sinh mệnh của hắn không ngừng chuyển động, từng dòng sinh lực đậm màu luôn được tuần hoàn mà chạy đi khắp cơ thể. Hắn nhằm thẳng phía trước, nhảy mạnh một cái lên võ đài, đứng đối diện với Quốc Việt. Cao Phong thoáng đưa tay ra hành lễ, thấy hắn như vậy, Quốc Việt cũng khẽ cười mà đưa tay ra theo. Đúng vào lúc hai người đã có mặt trên sàn, bốn cái cột trụ kia mới đột nhiên hoạt động, tỏa ra một cột thần năng bắn thẳng lên trên. Bọn chúng chỉ thẳng cột sáng với nhau, tạo thành một cái màn bao quanh cả võ đài, giống như đang phong ấn hai người vào bên trong. Nhìn thấy thế, cả hai cũng không có biểu hiện gì, chỉ khẽ chào nhau một cái, hoàn tất công đoạn ra mắt, chỉ chờ có hiệu lệnh của người quan sát. Hiển nhiên người có tư cách trông coi trận chiến sẽ là Quốc Tiến, rõ thấy hắn ta đang chăm chăm nhìn tới, lột một hô to. Bắt đầu. Tiếng hô lọt thẳng vào hai người trên võ đài, khiến ánh mắt nhìn nhau của họ chợt thay đổi, chiến ý từ từ dâng lên. Thân thể hai bên ngay lập tức tỏa ra sát khí, sinh lực cuộn trào bừng tỉnh, giống như hai ngọn lửa một vàng một bạc được tiếp thêm sức gió mà vực lên cao. Ánh mắt Cao Phong chợt động, hắn cũng thầm vận lực trong người mà nhìn về phía trước. Từ thần thức của mình, hắn cảm nhận được tu vi người trước mặt đúng là ngang với hắn, chỉ là cường thể sơ kỳ. Lập tức Cao Phong đưa người thủ thế, sinh cơ trong đáy mắt cũng bừng sáng, theo dõi không sót một chi tiết nào ở chỗ người kia. Nhưng mà ngay khi hắn vừa thoáng thấy Quốc Việt động đậy, đột nhiên chỉ thấy hắn khẽ cười một cái, thân ảnh liền biến mất ngay trước mặt Cao Phong. Tâm thần Cao Phong chấn động, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại đột ngột cảm thấy phía trước có một nguồn lực cực mạnh đang lao tới, nhằm thẳng vào chính hắn. Ầm. Một quả đấm thật to được sinh khí bao bọc đánh thẳng tới giữa ngực Cao Phong, khiến cho hắn không kịp chống đỡ mà bị hất bay thẳng ra sau. Cơ thể hắn sau đó bị va vào thứ gì, khiến hắn bật dậy mà rơi xuống mặt đất. Cao Phong lom khom ngồi dậy, cảm thấy toàn thân có một trận đau nhức truyền đi, khiến cho sắc mặt thoáng có chút khó coi. Thì ra thứ gây nên chấn động vừa rồi chính là Quốc Việt, thấy rõ tư thế xuất quyền của hắn vẫn còn chưa thu lại. Quốc Việt nhìn tới chỗ Đăng Quang, bỗng cười khẽ mà lên tiếng: "Đây là món quà ra mắt, đứng dậy tiếp tục đi." Nghe được mấy lời này, ánh mắt Cao Phong như được một tầng chiến ý che mở, chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Hắn khẽ đưa tay lau qua vết máu trên miệng, qua đòn vừa rồi cũng nhận ra sự lợi hại của người kia, chính là một người luyện thể. Thể tu, tu luyện cơ thể đến mức cực hạn, là loại tu luyện mà tu sĩ giống như đem bản thân trở thành kim loại, từng ngày đều rèn giũa không biết bao nhiêu lần. Cho nên đối với thể tu mà nói, cơ thể của bọn họ vốn không khác gì thần khí thông thường, có khi còn cứng cáp hơn. Những trận chiến chỉ dùng thực lực mà đánh như thế này, thể tu chính là nỗi ác mộng cho bất kỳ kẻ nào dám đối mặt. Nhưng mà giờ đây chiến ý trong mắt Cao Phong đã dâng cao, hắn từ từ đứng dậy nhìn về phía đối phương. Cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện những tầng ánh sáng vàng bao bọc, ánh chớp như thoát ra từ lỗ chân lông mà chạy dọc khắp người hắn. Thuộc tính lôi, không tệ, để xem lôi của ngươi có thể giúp kim của ta hoàn thành mài giũa hay không. Quốc Việt nhìn lên, ánh mắt như có phần chờ mong mà nói. Mắt hắn chớp chớp, trên bàn tay lập tức có ánh sáng bừng lên, thần lực trong người đang vận hành. Ngay tức khắc, Quốc Việt bắn người một cái, cơ thể ngay lập tức biến mất, chỉ còn thấy tàng ảnh nhận hiện sau lưng. Hắn đưa nắm đấm tới trước, dùng một đòn công kích, cả người như hóa thành một đường sáng mà lao nhanh, chỉ còn nghe tiếng gió rít gào. Nhưng ngay khi nó tiếp cận với Cao Phong, thì xoẹt một cái, cơ thể Cao Phong liền lách qua một bên, né được đòn này. Lập tức Cao Phong vận lực, nắm đấm xuất hiện tia chớp, đưa lên dồn lực mà đánh thẳng tới trước mặt Quốc Việt. Phập. Bàn tay màu vàng đánh tới, đột nhiên bị thứ gì ngăn lại, một khắc sau mới phát hiện chính là bị Quốc Việt giữ lại trước mặt. Hắn đưa bàn tay Cao Phong ra một bên, cười nói: "Không tệ, nhưng còn hơi thiếu một chút lực." Hắn đẩy mạnh một cái, cơ thể Cao Phong đã lui ra mấy bước, trở lại với vị trí ban đầu. Vừa mới lui ra, Cao Phong đã lập tức vận lực bay lại, triển khai quyền thế tiếp tục công kích. Hai người bắt đầu va chạm, lần này thì Cao Phong đã chạm được vào người của Quốc Việt, cho nên liền ăn miếng trả miếng không ngừng. Cả hai như những con thú tranh phòng, không có một khắc nào ngừng nghỉ, khiến cho không gian bên trong vang lên từng hồi chấn động, nghe cứ như là tiếng sấm vậy. Phanh 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 phanh. Một bên như một cột lốc vàng đang bùng cháy, bên trong còn có ánh điện liên tục tản ra, vô cùng huy hoàng. Trên người Cao Phong, lôi điện đang chạy dọc chạy xuôi, trong ánh mắt còn có tia sáng bắn thẳng về phía trước. Đối diện với hắn, Quốc Việt cũng đang hừng hực khí thế, thân thể màu bạch kim trở nên rực rỡ, hào khí ngút trời, tựa như thần linh đang tái xuất. Nhìn thấy cảnh tượng với hai ngọn chiến ý này, người ở bên ngoài như Quốc Tiến cũng phải trầm trồ, khi không ngờ một người chỉ là sinh mệnh thạch thanh lại có thần lực đáng gờm như vậy. Hắn nhìn tới Đăng Quang, âm thầm đánh giá, tuy rằng người này vẫn lép vế hơn so với Quốc Việt, nhưng lại không có lúc nào ngừng ra đòn, trong vài khắc còn có phần đỉnh hơn. Để hai người kia giao đấu một hồi, cuối cùng chấp thời cơ, Quốc Tiến mới bay thẳng lên trên đỉnh võ đài, gióng giạc hô xuống. Dừng lại. Tiếng hô này vừa dứt, cũng là lúc hai nắm đấm của hai người vừa tiến tới, song thủ đối chiến với nhau. Cả hai lập tức gây ra một đợt sóng thần năng bắn ngược về hai phía, khiến cho hai người đồng dạng mà bị hất bay ngược ra sau. Cả hai cùng một lúc bật dậy, nghe thấy tiếng nói của Quốc Tiến thì mới đồng dạng nhìn lên, sau đó lại hướng tầm mắt về phía đối phương. Bên trong ánh mắt của hai người vẫn còn hiện rõ chiến ý, sự bùng cháy của sinh mệnh vẫn chưa dừng lại, giống như còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thế là đủ rồi, tất cả dừng. Quốc Tiến đứng trên cao nói. Hắn đông nhíu chặt mắt, bàn tay xoay mạnh một cái rồi nắm lại, lập tức không gian xung quanh trở nên vặn mèo, màn sáng bao bọc võ đài nhanh chóng di chuyển. Chúng rung lên một chút, sau đó từ từ thu lại, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tiêu tán vào hư vô. Nhìn thấy màn này, hai người Cao Phong với Quốc Việt mới dừng thủ thế, trở lại trạng thái ôn hòa như bình thường. Hai người nhìn nhau đôi chút, nhưng không nói gì, rốt cuộc Quốc Việt là người lên tiếng. Người đánh hay lắm Đăng Quang, hôm nay tới đây thật tiếc quá, lần sau có dịp hay đánh với ta. Quốc Việt sảng khoái nói. Cảm tạ đã quá khen. Cao Phong đáp. Hắn sau đó lại hướng ánh mắt nhìn lên người bên trên, trong lòng đông hiện lên nỗi trầm âm. Nhìn thấy sự lợi hại của người này, khiến cho hắn có chút đề phòng. Mà Quốc Tiến sau khi nói xong, cũng nhanh chóng hạ độ cao của mình, tới ngay chỗ hai người Quốc Việt và Đăng Quang đang đứng. Hắn liếc mắt nhìn sang hai bên, gật đầu một cái, sau đó mới mở lời. Đăng Quang, ngươi đi theo ta, ta sẽ thay Mặc trưởng lão thu nhận người làm học trò. Trước lúc đó, ngươi phải cùng ta đi bái tổ nhận tông mới được. Quốc Tiến dong dật nói. Nghe được lời này, sắc mặt của mọi người đều như giãn ra, đặc biệt là Văn Khang lại càng thêm thở phào nhẹ nhõm. Duy nhất chỉ có Quốc Trinh, cô ta giống như có chút không ưa mắt, đột nhiên không nói gì mà quay người bay lên cao, rời khỏi nơi này. Cao Phong sau khi nghe Quốc Tiến nói vậy, trong ánh mắt cũng có sự vui mừng, liền đưa tay hành lễ. Hắn sau đó cùng với Quốc Tiến và Văn Khang đi theo chỉ dẫn để bái tổ, tiến hành lễ nghi để gia nhập tông môn Thất Huyết. Chương 123, trùng hợp
sau khi hoàn thành các lễ nghi phức tạp, cuối cùng thì thân phận của Cao Phong đã chính thức trở thành học trò, danh hiệu học trò ngoại môn đời thứ 19, được đặt cách cho các quyền hạn phù hợp. Hắn được sắp xếp nơi ở là một gian phòng tại bờ đông, khi nào đạt thành tựu hoặc tích đủ điểm cống hiến nhất định, sẽ được phép xây dựng một tòa phủ riêng. Việc này đối với Cao Phong thì hắn cũng không quan tâm lắm, bởi vì hắn từ đầu đã không có ý định gia nhập tông môn ma đạo này, cho nên chỗ ở cũng không cần phải quá cầu kỳ. Nơi ở của hắn, trùng hợp là lại ở gần với Văn Khang, cho nên từ công đoạn chuẩn bị vật tư sinh hoạt, tất cả đều nhờ Văn Khang chỉ dẫn. Nhờ vậy mà Cao Phong cũng biết thêm nhiều thứ, rõ ràng mọi địa điểm được và không được tới trong tông. Tới chiều, ánh mặt trời dần xuống núi, nhường chỗ lại cho màn đêm cô tịch, cũng là lúc Cao Phong hoàn thành xong mọi vấn đề cần biết trong thất huyết này. Nơi đây có quá nhiều lễ nghi và giáo điều, khiến cho đầu óc Cao Phong khi nghe Văn Khang nói cứ ong ong lên không thôi. Thôi, ta cho ngươi một cuốn điển tịch về lịch sử trong tông, thứ này rất quan trọng đó. Bây giờ ta phải về phòng lo xem thử anh của ta rồi. Văn Khang lấy từ trong túi ra một cuốn sách, đặt lên trước mặt Cao Phong. Anh ngươi, anh ruột của ngươi sao? Cao Phong hỏi lại. Ta quên nói cho ngươi nữa, ngoài những người kia ra, ta còn có một người anh ruột cũng là học trò trong tông, nhưng hiện tại anh ta có một số vấn đề, cho nên cần người chăm sóc. Văn Khang nói,
hắn đương xoay người rời đi. "Để ta đi với ngươi, dù gì thì ta cũng phải chào qua một tiếng mà." Cao Phong lên tiếng nói. "Được, để ta dẫn đường." Văn Khang đáp. Nói xong hai người một trước một sau, rời khỏi phòng mà đi về phía tây của khu nhà. Ở nơi này người ở cũng khá nhiều, nhưng đa số đều là học trò khác nhau, không được gia nhập hai bờ đông tây. Bọn họ ở nơi này tự mình tu luyện, nếu may mắn đạt được thành tích gì, hay được các vị trưởng lão nhìn chúng, sẽ có cơ hội gia nhập hai bờ. Nhưng mà tỷ lệ được như vậy rất khó, chỉ có cách đơn giản nhất là được học trò trong bờ đề cử, hoặc ban đầu được trưởng lão ưu ái mà thôi. Sở dĩ nơi ở của Văn Khang đặt tại nơi này, bởi vì ngoài làm học trò của bờ đông, hắn còn kiêm luôn việc giám sát và phân phó nhiệm vụ cho các học trò ở đây. Phòng mà Văn Khang nói, chính là một căn ở gần với chỗ của hắn, tiện thể để hắn có thể chăm nom. Trên đường đi tới đây, Cao Phong cũng nghe Văn Khang nói một số tin tức, cũng ngờ được điều gì đó. "Vào đi." Văn Khang mở lời. "Được, anh của ngươi ở đâu?" Cao Phong đáp lại. Hai người bước vào trong căn phòng khá lớn, nơi đây được ánh sáng từ các viên đá chiếu rọi, cho nên không gian vô cùng rõ ràng. Cao Phong đi vào trong đó, đã bị sự hấp dẫn từ các viên đá phát sáng trên tường thu hút. Anh ta lúc trước rất thích thu thập các loại đá sáng như thế này, bởi vậy mà trong đây có nhiều loại đá hay lắm. Văn Khang đột nhiên nói. Hắn ta hình như cũng nhìn lướt qua mặt đăng quang, thấy ánh mắt tò mò quan sát của người này nên hắn mới chủ động lên tiếng giải thích. Nghe hắn nói vậy, Cao Phong chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, tiếp tục bước vào bên trong đi tới gian phòng khác. Hắn đi tới phía trước, chợt thấy có vài câu người hầu từ trong đó đi ra, đều lễ phép chào với hai người rồi mới rời đi. Thấy vậy, Cao Phong cũng không có gì bất ngờ, lại quay đi nhìn tới trước. Vừa mới lướt tới, cặp mắt của Cao Phong đã đứng chồng lại, như có một điều khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hắn ngỡ ngàng nhưng cũng không dám làm điệu bộ đó lâu, liền thu ánh mắt đó lại mà nhìn tới. Ở đó, có một người thanh niên đang nằm trên giường đá, mặt mày tê tái, tay chân đôi chỗ có màu bầm, giống như một kẻ bất lực. Nhưng mà điều làm Cao Phong ngỡ ngàng đó là, dung mạo người này chính là người ngày đó đã tìm đến chỗ của hắn cùng Phạm Bá, cuối cùng bị Phạm Bá một đòn đánh bại. Hắn chính là Triệu Khai, người mà ngày đó đã dùng thuật pháp tìm ra nơi ở của Phạm Bá, ban đầu truy sát hai thầy trò hắn, cuối cùng chịu kết cục như thế này. Không ngờ anh của Văn Khang lại là hắn, thật sự trùng hợp vậy sao? Cao Phong thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn thoáng hiện lên sự mơ hồ, mà hình ảnh này cũng lọt vào mắt của Văn Khang. Văn Khang nhìn thấy thế thì nghĩ hắn đang không hiểu chuyện gì, cho nên mới lại thở dài nói: "Anh ta vào năm trước có đi ra ngoài tham gia truy sát một người nào đó, cuối cùng ta nghe nói anh ấy bị đánh trọng thương rất nặng. Hiện tại tuy mạng sống vẫn còn giữ, nhưng mà căn cơ đã hoàn toàn vỡ nát, sinh mệnh cũng ngừng hoạt động, trở thành một người bất lực chỉ có thể duy trì bằng chút sinh lực từ bên ngoài truyền vào." Văn Khang nói luôn một câu dài, khuôn mặt hiện lên sự bi thương mà nhìn về phía người nằm trên giường đá kia. Bên trong ánh mắt còn thể hiện một chút không cam lòng, khiến hắn bất giác nhớ lại chút chuyện cũ. Vào ngày hôm đó, cái ngày mà cả tông môn nhận được tin tức trưởng lão mai táng tử trận, rất nhiều người trong tông liền không tin được chuyện này. Việc này đến tai tông chủ, khiến ông tức giận, lập tức cho người lùng sục khắp nơi, dùng mọi thủ đoạn để bắt được địch nhân kia. Ngoài ra tông chủ còn hứa cho những học trò xung phong tham gia một viên đan dược quý, khiến cho rất nhiều người động tâm mà gia nhập. Anh cả của Văn Khang cũng vậy, Triệu Khai cũng là người tham gia vào nhiệm vụ này, muốn dành cho mình viên đan dược để tăng tiến tu vi. Không ngờ biến cố xảy ra, khi đi thì cả người lành lặn, khi về thì nằm trên cán, thân thể không còn chút sinh cơ. Nhớ lại hình ảnh hôm đó, Văn Khang không khỏi xúc động càng thêm xúc động, khiến cho hai mắt hắn đỏ hoe. Hai anh em hắn vốn là trẻ mồ côi, nhờ vào một chút khí vận mới vào được tông môn này, muốn sau khi tu vi đại thành sẽ trả thù cho cha mẹ. Triệu Khai cũng vì mối thù này mà ôm hận, không từ thủ đoạn để tăng tiến tu vi, từ việc tiếp cận cháu gái của trưởng lão họ Ngô, tiếp đến lại tham gia nhiệm vụ kia, rốt cuộc chỉ muốn bản thân có đủ năng lực để trả thù. Không ngờ cuối cùng thù còn chưa báo được, thân thể lại sống không ra sống, chết không ra chết, vô lực phơi mình trên giường đá băng, chẳng biết có thể kéo dài tới khi nào. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tâm sự của Văn Khang, Cao Phong không hỏi cũng đoán được. Hắn thở dài mà cúi người chào một cái, sau đó mới quay người rời đi, khiến cho Văn Khang chợt tỉnh lại khỏi ký ức mà đi theo hắn. Hai người đi ra khỏi căn phòng đó, lập tức có người hầu nữ lại đi vào, tiếp tục chăm sóc cho Triệu Khai. Tuy hắn hiện giờ đã thành một phế nhân, nhưng thân phận học trò bờ đồng kia vẫn mãi trường tồn, cho nên luôn được đối đãi hết sức chú đáo. Văn Khang đi theo Cao Phong ra ngoài, ánh mắt bi thương cũng đã tan mất, lập tức mở miệng nói: "Đăng Quang, ta không cần nói gì đâu, ta hiểu mà." Cao Phong lên tiếng: "Vậy thì tốt quá, ta còn có việc cần sắp xếp, xin phép đi trước." Cao Phong nói. Hai người chào nhau một cái, Cao Phong liền rời đi mà trở về nơi ở của hắn, trong lòng không thôi suy nghĩ. Hắn luôn nghĩ cách để có thể cứu lấy Phá Bá, làm sao để có thể tìm ra phương pháp gì mới có thể hoàn thành việc này. Trong vô thức suy nghĩ, Cao Phong đã đi tới trước nơi hắn ở từ lúc nào, liền nhanh chóng đưa tay đẩy cửa bước vào trong. Nội thất căn phòng vô cùng sang trọng, tuy chỉ là học trò ngoại môn nhưng vẫn đối đãi rất tốt, khiến cho người khác không có chút khó chịu nào. Cao Phong bước vào trong đó, gương mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng, thoáng ngửi thấy mùi thơm từ khói trong lò hương từ đó bay ra. Hắn đi tới giữa phòng, liền ngồi xuống bắt đầu tổng kết lại mọi chuyện, nhanh chóng chìm vào trong không gian tâm thức. Không gian này mỗi lúc một phát triển, bây giờ đã lớn tới mức nào thì Cao Phong cũng chả buồn tìm hiểu. Hắn chỉ biết mỗi khi thần thức của hắn lớn mạnh, thì không gian trong này sẽ lớn hơn đó, cứ như vậy mà cảm nhận. Cao Phong từ từ nhìn vào viên sinh mệnh của mình, thân ảnh cầm búa của hắn vẫn liên tục huy động, ngày ngày thúc đẩy vào viên sinh mệnh để phát triển vết nứt lớn hơn. Hiện tại tu vi của ta đã đến cuối mức cường thể hậu kỳ, nhờ có vết nứt lúc kiểm tra mà ta có thể cảm nhận được tu vi sắp đột phá tới tối thể. Cao Phong thầm tự nói, nếu như nói rèn thể là rèn luyện căn cơ gân cốt, phát triển bản thân vượt lên mức người thường, còn cường thể chính là đem sinh lực để bồi đắp lên nhục thân, cường hóa khiến nó ngày càng cường đại. Còn tôi thể chính là một bước tiến mới, vừa tôi luyện vừa bài tiết, loại bỏ hết tạp chất dư thừa của thân thể người phàm, đúc kết để tiến vào cấu trúc siêu nhiên. Có thể nói rằng, người đạt tới cảnh giới tôi thể, chính là người có cơ thể không khác một món pháp bảo đã trải qua nhiều lần tôi luyện, cơ thể chính thức đạt trên mức độ siêu phàm. Nếu như tôi thể đại thành, đạt được cảnh giới luyện cân, chính là đã chân chính tiến vào giai đoạn chân thần, đạt được viên mãn của bước đầu trên con đường cường giả. Vì vậy mà việc đột phá lên cảnh giới tôi thể vô cùng quan trọng, có thể tiến xa hay không đều dựa vào từng bước đột phá này. Đây là điều mà Cao Phong đã tìm hiểu được trong nhiều bí tịch trong các thư viện hắn đã đi qua, hắn hiểu rất rõ nên càng phải cẩn thận trọng hơn rất nhiều. Tiếp theo hắn lại nhìn theo sở học của bản thân đạt được, muốn kiểm tra lại một chút về các loại công pháp mà hắn đã sở hữu. Hiện tại Thái Hư công ta đã đạt được tầng 2, tiếp theo chắc phải chú tâm tu luyện loại công pháp này. Ngoài ra còn có Long tranh hổ đấu, ta còn phải tranh thủ tiếp thu mới được. Cao Phong thầm nghĩ. Chương 124, Ngũ Đại Tông Môn chương 124, Ngũ Đại Tông Môn Long Tranh Hổ Đấu chính là thần thông công kích mạnh nhất mà Cao Phong có ở thời điểm hiện tại, cho nên hắn rất để tâm tới công pháp này, muốn dồn hết tâm sức để tu luyện. Hắn không biết thực sự uy lực của công pháp này có thể đạt tới mức độ nào, cho nên càng muốn nhanh chóng luyện thành, thử nghiệm một lần công kích toàn lực của công pháp Phượng Hoàng. Khi Cao Phong dùng Long Tranh Hổ Đấu để luyện tập trong Thái Hư Hóa Cảnh, hắn mới thật sự nhận thấy uy lực chân chính của tầng thứ nhất của thần hổ. Không chỉ giúp thần lực của hắn tăng gọn, mà rất nhiều khả năng khác còn được tăng cao, còn có thể tạo thành một pháp thân thần hổ mà công kích kẻ địch, vô cùng uy lực. Chỉ có điều khi hăng say dùng nó giao chiến, Cao Phong đôi lúc nhận thấy bản thân lại bị chính uy áp của thần hổ kia thao túng tâm trí ngược lại, bị thú tính kia đàn áp, trở nên đánh mất bản thân. Điều này khiến Cao Phong có chút không hài lòng, hắn nghĩ cần phải luyện tập hơn để có thể nắm vững được công pháp này, không còn bị thú tính kia xâm lấn. Nếu trong tình huống chiến đấu thực sự, việc đánh mất bản thân có thể dẫn đến những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Cao Phong là người cẩn thận, cho nên hắn không muốn chuyện này xảy ra. Hắn thở dài một cái, lại như nhớ tới chuyện gì mà nhìn vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái đèn ngọc có 5 ngọn lửa phát sáng. Thứ mà hắn lấy ra chính là pháp bảo Ngũ Hỏa Đăng Quang mà hắn đã được ông ba lưới tặng cho, pháp bảo đầu tiên mà hắn sở hữu. Hắn vẫn chưa sử dụng thuần thục loại pháp bảo này, cho nên muốn đem nó vào trong không gian tâm thức để từ từ trải nghiệm. Loại pháp bảo này theo như Thiết Thiệt đánh giá thì lợi hại vô cùng, có thể đem nó chiến đấu cùng với nhiều tu sĩ khác, cũng có thể làm vật bảo mệnh khi bị địch nhân có tu vi cao hơn công kích. Mà nhắc tới Thiết Thiệt mới nhớ, Cao Phong có chuyện cần nói với nó, bởi vì vậy mà liền đi ra bên ngoài nói lớn. Thiết Thiệt, ra đây đi, ta có việc cần hỏi. Cao Phong lên tiếng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức bên người có một tia sương trắng bay ra, nhanh chóng cuộn tròn rồi lóe sáng lên một cái. Cuồng sáng tức thì ngưng trọng, thân thể Thiết Thiệt hóa hình mà bay lên trước mặt hắn. Con yêu thú này từ lúc Cao Phong tới tông môn Thất Huyết cho tới nay đều nằm yên trong túi trữ vật mà ngủ, lúc này khi nghe Cao Phong nói mới chịu lộ diện. "Sao vậy, ta vẫn thấy yên ổn mà." Thiết Thiệt nói. Đột nhiên nó vừa nói, lập tức chiếc mũi nhỏ trở nên động đậy, khịt 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 mùi hương thoang thoảng của khói nhẹ từ lư hương. Gương mặt nó trở nên kinh ngạc, ngay tức thì liền tìm đến chỗ đặt lư hương kia mà nói. "Trời, cái loại mùi hương này chẳng khác gì mùi của các bảo dược khi được đốt ở nhiệt độ cao. Công nhận Thất Huyết này chơi sang thật, lại còn dùng ưu đãi này cho học trò ngoại môn nữa." Ánh mắt của Thiết Thiệt nghiêm trọng, giống như không còn để ý Cao Phong mà tập trung hít lấy hít để. Bởi vì nó biết, những mùi hương này không chỉ có tác dụng dậy mùi bình thường, còn giúp cho tu sĩ tịnh tâm, tăng tiến tu vi. Mà Cao Phong khi nghe tới vậy cũng chỉ cười mà không cảm thấy có gì lạ, bởi vì hắn đã nghe Văn Thắng nói, nơi ở của tông môn này có những tông phái và các gia tộc phụ thuộc, cho nên tài nguyên vô cùng dồi dào, những loại bảo dược nhỏ như này nói thật chẳng đáng là gì. "Đừng hít nữa Thiết Thiệt, tới đây ta nói cái này." Cao Phong kêu lên về phía Thiết Thiệt. Nghe thấy tiếng hắn kêu, Thiết Thiệt cũng nhanh chóng nhìn lại, thể hiện ra một chút muộn phiền mà bay lại chỗ hắn. Nó vừa mới đi tới, lại thấy Cao Phong giơ tay động thần niệm, trên bàn tay xuất hiện hai cuốn trục nhỏ. Theo như Thiết Thiệt ghi nhớ, hai cuốn trục này chính là hai phần của bộ thuật pháp ngụy trang, thay đổi dung mạo cũng như ký tức mà Đăng Quân đã cho Cao Phong, không biết lúc này hắn lấy ra làm gì. Mà Cao Phong sau khi lấy ra hai cuốn trục trên tay, nhìn qua một chút mới lên tiếng, "Ta nghĩ cuốn trục này có hiệu quả rất tốt, ngươi cũng nên học nó đi Thiết Thiệt, sau này có mà còn dùng." Cao Phong từ từ nói. Hắn nghĩ rằng nơi đây là hang ổ của địch thủ, mà hắn và Thiết Thiệt nhất định phải lộ ra bên ngoài để tìm kiếm thông tin. Bởi vậy mà hắn mới đưa cuốn trục này cho Thiết Thiệt, muốn nó cũng ẩn đi khí tức cùng bộ dạng kia, tuy không cần lắm nhưng để phòng một chút vẫn an toàn hơn không có gì. "Cũng được, ta cũng có chút tò mò với thứ này đó, để ta tiếp thu xem." Thiết Thiệt nói. Nó từ lúc trước đã cảm thấy thuật pháp này có gì đó thú vị, giống như được tạo ra từ việc phá vỏ của cảnh giới tâm đức hoặc sĩ khí. Việc này không phải không có căn cứ, mà nó đã nghĩ qua rất nhiều. Bởi vì tùy thuộc vào phẩm chất sinh mệnh, mỗi khi đột phá đại cảnh thì sẽ nhận được một loại phù văn thần thông, có những thuật pháp vô cùng tinh diệu, giống như là thần tặng của trời trao cho mỗi người. Mà Thiết Thiệt còn nhớ năm đó, Phạm Bá sau khi đột phá lên cảnh giới sĩ khí, nhận được một tràn kinh văn thần thông, khiến cho Phạm Bá sau khi học được nó, thực lực liền tăng lên rất nhiều, còn có thể đánh với người có cảnh giới cao hơn. Có thể nói, thứ phù văn thần thông sinh mệnh này là thuật pháp gắn liền với cuộc đời của mỗi người, càng lên cao càng mạnh, còn ẩn chứa quy tắc thiên địa, khiến cho nó càng trở nên lợi hại. Thứ thuật pháp cải trang này nói không chừng cũng là một thuật pháp sinh mệnh, được một vị đại cường giả nào đó chép lại, truyền ra bên ngoài. Cho nên khiến Thiết Thiệt tò mò, liền muốn tìm hiểu thử một chút. Cứ thế, Thiết Thiệt bắt đầu tu luyện loại thần thông này, còn Cao Phong thì lại chìm đắm vào thần thức mà học luyện Thái Hư công. Trải qua nhiều ngày như thế, hắn cứ ở trong này tu luyện củng cố, không có ra bên ngoài. Khi Văn Khang tới tìm hắn, thì Cao Phong cứ đáp nhanh là bản thân đang bế quan hồi phục, đợi thêm một khoảng thời gian nữa hắn sẽ tự đi tìm mà tạ tội. Liên tiếp nhiều ngày liền tu luyện, và một đêm cuối cùng Cao Phong cũng đã đạt được thành tựu, khóe miệng nở ra một nụ cười. Hắn non ngồi dậy đi tìm Văn Khang, nhưng mà đột nhiên nghe một tiếng động lớn trên trời phát ra. Ầm. Tiếng nổ này cực lớn, giống như cả bầu trời sụp xuống, khiến cho tâm trí của Cao Phong kinh ngạc mà chạy ra bên ngoài. Bên ngoài kia, gió lốc gào thét, gây nên từng trận phong ba cuồn cuộn, kéo theo mây đen như biển đi qua nơi này. Cao Phong nhìn tới trước, đột nhiên thấy một cột sáng lớn đang từ dưới phóng thẳng lên, phá đi một khoảng trời lớn. Mà vị trí của cột sáng đó, theo Văn Khang nói chính là vị trí của phụ tông chủ, cấm địa trong tông môn thất huyết này. Mà chuyện này còn chưa kết thúc, từ xa xa, Cao Phong hình như còn trông thấy có thêm 4 cái trụ sáng khác nữa, uy lực không khác biệt, đều phá đi một mảnh trời lớn mà đâm lên. 5 cái trụ này giống như 5 cái cột chống trời, phá đi thiên thế, tạo nên một trận chấn động vang xa ngàn dặm, chấn nhiếp mọi tâm tính của tu sĩ trong khu vực. Ánh mắt Cao Phong lóe sáng, đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên nghe từ đằng sau vang lên tiếng nói. Không cần phải ngạc nhiên đâu, vào trong đi, ta kể ngươi nghe. Tiếng nói này đích thực là của Văn Khang, hắn đang đạp chân lên gió, dùng bản lĩnh của tu sĩ cảnh giới tâm đức mà đi tới đây. Miệng hắn nở nụ cười nhẹ nhẹ, đứng trên trời mà nói xuống với hắn. Nghe tiếng này, Cao Phong liền gật đầu, thấy Văn Khang hạ xuống thì cũng nhanh chóng hỏi. Đây là gì vậy, ta chưa từng thấy dị tượng cỡ này. Không có gì đâu, chỉ là 5 vị tông chủ của 5 tông đang thực hiện việc họp bàn với nhau. 5 vị tông chủ. Trên bầu trời, gió thét rít gào, liên tục có những đợt thần lôi đánh xuống, phá tan đi một khoảng trời lớn. 5 cột sáng từ dưới phóng lên, giống như cắt ngang qua quy tắc thiên địa, bắn thẳng ra tận hư không, muốn hủy diệt đi mảnh đại lục này. Ầm 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 ầm, đột nhiên có 4 tiếng nổ phát ra, ngay tức thì 4 cột sáng liền phát sáng đến mức cực điểm, đều có lôi điện khắp nơi chạy động. Mây trên trời bị kích thích, tạo thành những cơn bão lớn nhiều màu, cuộn tròn xung quanh những cột sáng này. Ngay khi tưởng chừng như thiên thai trên trời sắp sửa ập xuống, lại đột nhiên thấy từ trong những cột sáng kia, có những bộ pháp tướng khổng lồ, kích thước cao tận trời xanh đang xé rách hư không từ từ hiện ra. 4 bộ pháp tướng dị tượng, mang theo uy áp kinh hãi thế tục, đè lên tiên địa mà xuất hiện, ngay lập tức phá tan đi phòng ba vừa lúc trước vẫn còn đang tung hành. Đây chính là uy áp của những vị tông chủ của ngũ đại tông môn phía nam, đã dùng pháp tướng mà xuất hiện, thực hiện cuộc họp thường niên với nhau. Bọn họ dùng si khí hóa pháp tướng, đứng trên trời cao mà hiện hình, tựa như những vị thần linh hiện thế, bao quát thế gian. Lập tức pháp tướng kết tinh hoàn thành, một trong 4 pháp tướng lại đột nhiên lên tiếng, âm thanh cứ như tiếng nói từ thiên giới, chấn động 4 phương 8 hướng. Các vị, ta U Nam lĩnh hội xin chào các vị. Một pho pháp tướng màu tím nói. Pháp tướng này toàn thân sáng bóng, thân thể khổng lồ, đứng trên không trung mà đâm thấu lên tận tầng trời cao nhất. Khắp người có từng đường khí tím đen bao quanh lượn lờ, tựa như những con rồng đang di động, tạo nên khí thế vô cùng hùng tráng. Người sở hữu pháp tướng này chính là tông chủ của Ma Linh, tên ông ta là U Nam lĩnh hội, tông chủ đời thứ 14. Ông ta vừa thi triển xong pháp tướng, ánh mắt liền hiện lên một vẻ lạnh lùng quan sát, sau đó mới mở miệng lên nói. Nghe U Nam lĩnh hội nói xong, 3 pháp tướng còn lại mới hoàn toàn lộ diện, gồm có 3 bộ pháp tướng gồm một đen, một xanh lục và một xanh lam. Những pháp tướng này đều có uy áp kinh hoàng, ánh sáng thần thánh bao phủ, hào quang tỏa ra khiến cho khắp nơi đều sáng như ban ngày. Chương 125, Ngũ Long tranh bá. Chương 125, Ngũ Long tranh bá. Cả 3 lộ diện liền khiến cho mảnh trời xung quanh chấn động, nhưng những dị tượng kia cũng nhanh chóng bị khí thế đàn áp, không còn bạo động như ban đầu, trở nên rất có quy luật. Ánh sáng thần năng bao phủ, mây phủ văn quần quận, xung quanh pháp tướng đều có một quần mặt trời hiện ra. Giữa khoảng trời bao la, hiện tại có 4 pháp tướng xuất hiện, giống như tứ thánh trong truyền thuyết. Mỗi một pháp tướng đều có chủ thân bên trong, đang lơ lửng, thúc dục sinh mệnh để tỏa ra uy áp của mình. Pháp tướng của tông chủ Hạ Long chính là một pháp tướng màu xanh lục, trên cổ có một con rồng lớn đang nằm cuộn tròn. Ông ta quét mắt bao phủ thế gian, đột nhiên mở miệng nói lớn. Tôn Hoàng Văn, hắn ta chưa tới sao? Tông chủ Hạ Long, Cao Hàn siêu quát lớn, âm giọng như sấm mà vang ra. Ông ta nhìn vào cổ sáng đỏ phát ra trên tông môn thất huyết, nhưng chẳng cảm thấy chút khí tức nào của tông chủ của tông môn này. Rõ là chưa tới, tên này chẳng biết lại muốn làm gì. Một pháp tướng màu đen lên tiếng. Đây là pháp tướng vĩ đại của vị tông chủ của Phù Nam, tên tự Phù Nam Hoa, vừa rồi mới vừa lên tiếng đáp lại. Toàn bộ pháp tướng này được ẩn hiện một màu đen huyền ảo, giống như bức tranh được khắc họa trên nền trời, trông sống động vô cùng. Vừa khi ông ta nói xong, đột nhiên sau lưng lại vang lên một tiếng nói âm trầm, khiến cho 4 pho pháp tướng kia đột ngột nhìn lại một chỗ. Tiếng nói này uy nghiêm vô bề, giống như âm thanh của thần linh, đủ để trấn áp tâm thần của một kẻ cùng cấp bậc. Các vị, Tôn Hoàng Văn ta vì mới xuất quan nên tới trễ, xin thứ lỗi. Thân ảnh pháp tướng của Tôn Hoàng Văn hiện ra, không hề cố tình bộc phát khí thế áp đảo, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác nể phục, không ngừng đề phòng. Xa xa, còn thấy có những quần sáng lượn lờ, giống như những con thần long uy nghi, xoay xung quanh hai bên vai pháp tướng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Pháp tướng màu đỏ này hiện ra, liền khiến cho một trong 4 pháp tướng kia lay động, vị tông chủ của Phù Nam đột nhiên lên tiếng, có phần hờ hững nhưng cũng có phần nể phục. Cái tên này, tu vi của hắn lại gia tăng sao? Nói xong câu này, lại thấy pháp tướng của tông chủ thất huyết đi tới, 4 pháp tướng còn lại mới đi ra chào hỏi. Bọn họ đưa tay ra lễ, ai cũng làm ra vẻ mặt thận trọng, tuy cùng nằm trong một liên kết nhưng đều âm thầm đề phòng, trấn áp lẫn nhau. Được rồi, cũng đã tới lúc tiến hành. Các vị cùng nhau triển khai đại trận. Tông chủ Hải Đường là Lương Lĩnh lên tiếng. Ông ta là người có vẻ ngoài già nhất ở trong đám người, tuổi tác cũng có phần vượt trội, cho nên nói xong đều khiến cho 4 người còn lại trong lòng có một chút kính nể. Nghe người này nói, lập tức 4 pho pháp tướng đều đồng tình, lập tức triển khai lực lượng thiên địa, bắn thẳng một cột ánh sáng thần năng lên trời cao. 5 đường ánh sáng lực lượng, xuyên qua thiên địa, tạo ra một lỗ lớn trên bầu trời, nhanh chóng hội tụ mà tạo thành một pháp trận kinh thế. Trên bầu trời cao xuất hiện một cái màn lớn ẩn chứa lực lượng đại đạo, được kết từ tu vi và thần lực của những vị cường giả tuyệt thế ở đây. Bọn họ triển khai đại trận này để bảo vệ trong lúc bàn luận, tránh cho người ngoài cũng như kẻ thù có thể dùng thần thông quan sát. Ngay sau khi pháp trận được bố trí xong, năm pho pháp tướng kia mới đi vào bên trong, bắt đầu cuộc họp bàn thường niên của bọn họ. Tại nơi diễn ra kia, đang không ngừng có những tầng ánh sáng bao phủ, tác dụng của pháp trận đang từ từ được thể hiện, tỏa ra uy áp xung quanh. Cùng lúc này, tại một nơi cách xa địa điểm của Ngũ Đại Tông Môn, một người đàn ông đang đứng trên một gò đất cao mà nhìn về phía đó. Bên cạnh hắn ta còn có một người khác, hình như là phụ tá, bởi vì từ điệu bộ và cử chỉ lại thấy vô cùng ân cần. Người này tướng ta có phần trang nghiêm, quần áo trên người lại có một chút tà dị, được đan xen bởi họa tiết đen và tím, khiến người ngoài nhìn vào lại có cảm giác thâm sâu kỳ bí. Hắn ta bắt chéo tay sau lưng, đang nhìn về hướng chân trời xa kia, tại nơi đang diễn ra dị tượng từ việc họp của năm tông môn. Ánh mắt người này có chút suy tư, mái tóc dài khẽ đung đưa trước trán, khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên lạc trầm. Mảnh đất này quả thật đúng là chật chội. Tại một nơi khác, có hai người đang đứng trên không trung, cũng khẽ đưa mắt quan sát về nơi đang diễn ra cuộc họp bàn của năm tông môn kia. Hai người này bề ngoài trang trọng, đưa mắt quan sát bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi có nghĩ mảnh đất này rồi sẽ lại lâm vào cuộc chiến năm xưa không? Chuyện gì sẽ tới thì vẫn không thể tránh khỏi, ai cũng có tham vọng riêng của mình, rốt cuộc người chịu khổ nhất vẫn là ba cánh dưới kia." Quay về, trực tiếp điều động người của hai giáo, huy động mọi giáo dân, nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo. Lúc này, Cao Phong cùng với Văn Khang vẫn ở trong phòng của hắn, hai người đang nói với nhau một số chuyện có liên quan tới cuộc họp của Ngũ Đại Tông Môn, nói đúng hơn là Văn Khang đang giải thích cho Cao Phong hiểu những điều mà hắn chưa biết. "Ngươi nói sao, mỗi một năm thì các vị tông chủ sẽ họp với nhau một lần?" Cao Phong ngạc nhiên. "Đúng vậy, đây là sự kiện quen thuộc với mọi người dân ở đây, dị tượng này sẽ xảy ra đúng một ngày một đêm. Khi dị tượng này tan đi, thì cũng là lúc báo hiệu cuộc họp của mấy vị tông chủ đã hoàn thành." Văn Khang từ từ nói. Ánh mắt hắn hiện lên một vẻ nghiêm túc, trong sâu nghĩ lại vô cùng thông thái, giống như là người hiểu rất nhiều chuyện. Đúng như vẻ bên ngoài hắn thể hiện, Văn Khang vốn dĩ là người như thế, hắn luôn quan tâm tới những chuyện này, bởi vì tham vọng của hắn chính là làm sao có thể thống nhất được mảnh đại lục phía Nam. Mà nhìn vẻ mặt lúc này của Văn Khang, Cao Phong cũng nhận ra vẻ hiểu biết của người này không tệ, cho nên trong lòng liền suy nghĩ biện pháp để biết thêm nhiều thông tin, đặc biệt là thông tin về trưởng lão Mai Trắng. Nhưng mà Cao Phong cũng chợt nghĩ tới có vẻ không hợp thời điểm cho lắm, cho nên hắn đánh dấu suy nghĩ đó lại, hỏi về việc khác. "Vậy ngươi có biết mỗi lần họp bàn như vậy sẽ có những sự kiện nào diễn ra không?" Cao Phong thân thiện hỏi, hắn đi tới một bên rót trà thuốc mời Văn Khang. "Không biết được đâu, nhưng mà ta đoán sẽ là cuộc họp bàn về việc diễn ra hội nghị lớn nhất của năm tông, đó là đại hội Ngũ Long tranh bá, diễn ra mỗi 5 năm một lần." Văn Khang đón nhận tách trà, mặt có chút thoải mái lên tiếng. "Lần này đã là năm thứ tư, chỉ còn thời gian 1 năm nữa, chính là thời điểm chính thức diễn ra đại hội lần này." Văn Khang nói. "Ngũ Long tranh bá, theo như tên chẳng phải là năm tông môn cùng nhau thi tài hay sao?" Cao Phong lên tiếng, đằng sau đó có chút tò mò. "Đăng Quang, ngươi không biết tôi, đây là đại hội so tài lớn nhất ở đây đó, trước khi cả năm tông môn giao đấu với nhau, trong mỗi tông môn cần tìm ra một số người nhất định để đại diện tham dự." Văn Khang nói. "5 năm trước, ta lúc đó không đủ thực lực, mà anh của ta khi đó là người đã giành được vị trí tham dự vào đại hội Ngũ Long tranh bá. Nhưng mà không may, anh ấy đã thất bại trước một người của Phù Nam." Ánh mắt Văn Khang có chút hối tiếc, kèm theo một chút quyết tâm khi nhắc lại chuyện này. Trong những năm vừa qua, hắn không ngày nào mà không nghĩ tới việc này, đó là một bàn đạp để giúp hắn thực hiện ước mơ của mình. Hai người Văn Khang cùng Cao Phong tiếp tục nói đôi ba chuyện, chủ yếu là thông tin của đại hội Ngũ Long tranh bá vào năm sau. Ngay khi Văn Khang đã rời đi, Cao Phong liền đóng cửa tu luyện, ở trong phòng nghĩ tới một số chuyện cá nhân. "Ngươi thấy sao, có nên bế quan chuẩn bị cho đại hội kia không?" Thiết Thiệt đứng bên cạnh Cao Phong hỏi. "Không cần thiết, hiện tại chỉ cần tập trung tìm cách cứu Phạm Bá mà thôi." Cao Phong đáp lại. Quả thật tuy đại hội kia có làm Cao Phong cảm thấy hứng thú, nhưng mà mục tiêu lần này hắn tới đây không phải vì chuyện này. Lúc này hắn tỏ ra rất chú tâm vào chuyện đó, vốn chỉ để đánh lạc hướng suy nghĩ của Văn Khang, giúp hắn có thể thuận lợi tìm cách cứu Phạm Bá. "Hiện tại tu vi của ta đã ổn định, khi nào dị tượng kia kết thúc thì chúng ta phải hành động mới được." Cao Phong lại nói. Hắn nhanh chóng trở lại vị trí tu luyện, tiếp tục luyện tập những loại công pháp mà hắn đang có, cũng như tiếp thu sử dụng pháp bảo Ngũ Hỏa Đăng Quang kia. Đúng như Văn Khang đã nói, trải qua một ngày một đêm, cuối cùng cuộc họp của mấy vị tông chủ cũng đã kết thúc, dị tượng trên bầu trời đã trở lại bình thường. Ngay khoảnh khắc này, mọi người trong tông từ trên xuống dưới, ai ai cũng háo hức nóng chờ thông tin mà tông chủ thông báo, cũng như chờ đợi lần đại hội Ngũ Long tranh bá mở ra vào năm tiếp theo. Tất cả học trò đều được truyền cho một miếng ngọc giản báo tin, trên đó có thông báo mà tông chủ đã đề ra. Miếng ngọc giản màu đỏ tới tay Cao Phong, hắn liền cầm lấy mà đọc một lượt ghi nhớ hết nội dung bên trên đó. Lần này không chỉ họp bàn về đại hội, mà còn là một cuộc triệu tập các học trò nội môn trở lên sao, đặc biệt còn nghiêm cấm có người tiết lộ. Cao Phong thầm nghĩ về nội dung trên ngọc giản mà suy tư. Hắn không hiểu nội dung kia là thế nào, không biết có điều gì ẩn nấp đằng sau mà lại chỉ triệu tập những học trò nội môn như vậy, chẳng lẽ có điều gì đó khẩn cấp mà tới tu sĩ cấp bậc ngoại môn lại không được tham gia. Mà không chỉ có Cao Phong suy tư về việc này, từ trên xuống dưới tông môn Thất Huyết cũng chịu một phen xôn xao, ai ai cũng đang bàn luận về việc này. Điều này khiến cho Cao Phong có chút phiền lòng, bởi vì không khí trong tông môn đang sôi sục như vậy, lại khiến lần hành động này của hắn khó khăn hơn, rất dễ bị người khác phát hiện.